Chương 262, gia thê Tô Thanh Huyền, gia sư kiếm Cửu Châu. Chương 262, gia thê Tô Thanh Huyền, gia sư kiếm Cửu Châu. Trong nhẫn chứa vật tương đương trống trải, to như vậy một cái không gian, chỉ có một kiện vật phẩm. Chu đạo sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, cầm nhẫn chứa vật tay đều đang run rẩy lấy, có chút không thể tin được thần thức của mình phản hồi, không tin tà giống như lại tra xét một chút. Vẫn như cũng là kiện kia vật phẩm. Thế nào? Diệp Đông nhíu nhíu mày, trong lòng luôn có chủng dự cảm bất tường, chẳng lẽ là trống không? Bách Lý Trường không trầm giọng nói ra, hẳn là sẽ không, đệ tử kiếm tông phong bình luôn luôn không sai, huống chi, hội đấu giá đều là tại hư cảnh bên trên ân theo sư đệ ngươi nói tới nói, là phát sóng trực tiếp tiến hành. Lúc trước thu lấy đấu giá đoạt được linh thạch lúc, những cái kia đến từ thập đại tiên môn đệ tử nhẫn chữ vật đều không có tận lực đi thăm dò nhìn, chỉ vì tín nhiệm, dù sao ngươi cũng không thể vì linh thạch đem tông môn mặt mo đều mất hết. Ân. Diệp Đông như có điều suy nghĩ, lời này cũng không giả, coi như cho tên kia nam tử áo xanh mời. Không cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám không cho linh thạch. Dù sao, vô luận là lúc trước Ngô Tiểu Bạch tận lực cố tình nâng giá, hay là cuối cùng nam tử áo xanh phá phòng giận mắng, đều bị Thánh Châu một chút sinh linh nhìn ở trong mắt. Chỉ là ngay từ đầu nhân số ít, chỉ có giải rác mấy chục người, thẳng đến phía sau tiên đế công pháp ra mắt, cùng tiên bảo trai có được huyết tinh tin tức triệt để truyền ra, nhân số mới nhiều hơn. Tại hạ tiên bảo trai trai chủ, đương nhiên, các người rất nhiều người có thể là lần thứ nhất nhận biết ta, bất quá không quan hệ, ta còn có một cái thân phận. Diệp Đồng đột nhiên xuất ra một khối ngọc bội, đồng thời chính hướng về phía chính mình, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, nhìn xem phía trên lóe lên vô số đầu tin tức, gàn từng chữ, gia thê, Tô Thanh Huyền. Sau một khắc, Diệp Đồng đội vàng bóp nát ngọc bội, đánh gây ảnh lưu niệm, trên mặt bắt đầu hiện ra một vòng cười ngây ngô, lần thứ nhất tại nhiều người như vậy trước mặt biểu thị công khai chủ quyền, đúng là mẹ nó kích thích, ha ha, ha ha ha. Trong nhẫn chữ vật không phải trống không. Nhưng vào lúc này, Chu đạo cuối cùng mở miệng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính là đồ vật bên trong chỉ sợ so viên này nhẫn chữ vật còn muốn tiện nghi. Ông. Hai tiếng kéo dài kiếm minh ầm vang vang vọng ra, Diệp Đồng cùng Bách Lý Trường không đều là ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu đạo trên tay nhẫn chữ vật. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần ngưng trệ xuống tới, ngoài cười nhưng trong không cười, so nhẫn chữ vật còn muốn tiện nghi, có ý tứ gì? Vân Vân Chu mập mạp muốn nói lại thôi, lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn rất nhiều dáng tươi cười, tiếng nói thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn nào, là một cái truyền âm ngọc giản. Diệp Đồng hốc mắt khẽ run, đoạt lấy nhẫn chữ vật, thần thức lướt qua, thân thể trực tiếp cứng ngắc ở, đúng là mẹ nó là một cái truyền âm ngọc giản. A hắn bất đắc dĩ cười cười, khí tức quanh người trở nên thâm thúy không gì sánh được, ngựa khí buồn bã nói, sư minh, nói cho tông môn, thường kiếm tông tuyên chiến. A. Bách Lý Trường không muốn đang tại ngây người bên trong, nghe được lời này bỗng cảm giác giật mình, hắn do dự một lát, trong tay xuất hiện một viên phong cách cổ xương ngọc bội, tiếng nói trầm giọng nói, sư đệ, nếu là khai chiến, đại giới cũng không phải 1,5 triệu mai linh thạch trung phẩm có thể so sánh được, ngươi xác định sao? A. Chu mập mạp đột nhiên quá sợ hãi, mắt lộ ra sợ hãi nhìn về phía Bách Lý Trường không, ngươi đến thật đó à? Còn có thể là giả phải không? Bách Lý Trường không nhíu mày hỏi ngược lại, nhà mình tông môn muốn là muốn tìm một thời cơ ngang nhiên xuất thế, dưới mắt Diệp Đồng chính miệng nói ra tuyên chiến hai chữ, cũng là một cái cơ hội. Đến lúc đó, Càn Nguyên Tông liền có thể nâng lên đại tật tên, lôi kéo Thủy Hoàng Tiên Đế tại bây giờ trong đại thế tất cả bộ hạ cũ. Diệp Đồng trầm mặc hồi lâu, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Bách Lý Trường không muốn tới thật, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, ta đùa giỡn đâu. Sau khi nói xong hắn liền cầm lấy viên kia truyền âm ngọc giản, phát hiện có một đạo yêu đất liên hệ. Diệp Đồng lập tức hai con ngươi ngưng tụ, nhàn nhạt mở miệng nói, đường đường Bắc Lê kiếm tông cũng muốn đi bực này chuyện xấu xa à, thật sự là lật đổ ta trong trí nhớ cái kia thả bị gãy chứ không chịu cong, chính nghĩa bằng phẳng kiếm tông. Chu đạo, Bách Lý Trường không, hai người hô hấp đều yếu ớt rất nhiều, chăm chú nhìn xem truyền âm ngọc giản, có chuyển cơ. Cũng không lâu lắm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm dường như lôi cuốn lấy một ngụm hồng trung mà đến, chấn động đến Diệp Đồng ba người đầu ông tác hưởng, bản tôn kiếm tông tông chủ, nghe ngươi đoạn trước nói lời nói, có phải hay không đối với ta kiếm tông lòng có oán hận? Diệp Đồng sắc mặt lúng túng, khá lắm, nguyên lai là kiếm tông tông chủ truyền âm ngọc giản, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, tiền bối ngài tốt, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Nghe vậy, Diệp Đồng hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, đệ thấp tiếng nói ta đây không phải sợ các ngươi kiếm tông không cho linh thạch tôi, trong cơn tức giận nổi giận một chút. Ngọc giản một bên khác rơi vào trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, Diệp Đồng ba người bọn họ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi, gan lá gan rung mạnh, ta mẹ nó, không nói lời nào là mấy cái ý tứ. Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Diệp Đồng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy có chút mồ hôi đầm địa, thấp giọng nói, tổng cộng là 1,5 triệu mai linh thạch trung phẩm, ngươi muốn làm sao giao phó? Người đâu? Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, nói thật, hắn chờ sư tỷ hồi phục tin tức của mình lúc, đều không có khẩn trương như vậy qua. Vừa mới có một đầu tĩnh hải cảnh tiểu yêu xâm nhập ta kiếm tông địa vực, thuận tay đi chém mất. Kiếm tông tông chủ thanh âm vẫn như cũ vang dội, giống như một ngụm trung lớn oanh minh, mơ hồ có thể nghe yêu thú tiếng gào thét, bản tôn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, về phần linh thạch Diệp Đồng nhíu chặt lông mày, trừ sư tỷ, không ai có thể thiếu hắn linh thạch, vô ý thức nói ta không muốn nhân tình, chỉ cần linh thạch. Bản tôn độ kiếp cảnh. Không cần. Bản tôn là độ kiếp cảnh kiếm tu. Ta chỉ cần linh thạch. Diệp Đồng ngữ khí dị thường chăm chú, không thể nghi ngờ đạo, gia thê Tô Thanh Huyền. Kiếm tông tông chủ hiển nhiên sửng sốt một chút, tiếng nói đều nhỏ không ít, hai phần nhân tình. Diệp Đồng mặt không biểu tình, thế ra đòn sát thủ, nói như thế, gia sư kiếm Cửu Châu. Nguyên lai ngươi là kiếm Cửu Châu đồ đệ, tốt, ta cho ngươi linh thạch. Kiếm Tông tông chủ ngữ khí đột nhiên trở nên nhiệt tình, "Đúng rồi, ngươi gọi là Bách Lý Trường Không, vẫn là gọi Diệp Đồng?" Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, xem ra sư tôn mặt mũi hay là thật lớn, nhân mạch khá rộng, thậm chí ngay cả hắn cùng trời cao sư minh tục danh đều cáo chi ra ngoài, chắc là sợ mình bị người khi dễ. Hắn chi tiết đáp, "Ta là Diệp Đồng." Tiếp theo một cái chớp mắt, Kiếm Tông tông chủ phát ra tiếng cười to, tiếng cười chấn động chính ngày, lộ ra kinh khủng dị thường, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn hắn cái tiếng như là kinh lôi oanh minh giống như nhiệt tình tiếng nói, "Ngươi bây giờ thân ở chỗ nào? Tu vi bậc nào? Có thể có pháp bảo bản thân?" "Đương nhiên, ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần hỏi thăm một phen." "Đúng rồi, lại nói ngươi sư tôn còn tại Càn Nguyên tông sao? Có đột phá hay không đến độ kiếp cảnh?" "Còn có, sư minh của ngươi Bách Lý Trường Không ở nơi nào? Tu vi bậc nào? Có thể có cái gì phẩm chất cao pháp bảo?" Chương 263, tự chém chương 263, tự chém. Diệp Đồng sắc mặt sát na chỉ trệ, vô ý thức đóng lại truyền âm ngọc giản, cùng Bách Lý Trường Không hai mặt nhìn nhau. Hai người đều là thật lâu không nói gì, đều nhìn thấy trong mắt đối phương phức tạp. "Sư tôn Thanh Kiếm Tông phá hủy." Diệp Đồng nỉ non một tiếng, có chút thất thần, bị một tên độ kiếp cảnh kiếm tu để mắt tới, cái này nên làm thế nào cho phải? "Hẳn là sẽ không." Bách Lý Trường Không trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Sư tôn, cửu địch tuy nhiều, nhưng Kiếm Tông tuyệt không ở trong đó." "Ân, Kiếm Tông thiếu ta tiền, chúng ta mới là đại gia." Diệp Đồng lấy rút khí, lấy ra ngọc giản, nhỏ giọng nói ra, "Tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Kiếm Tông tông chủ tiếng nói đột nhiên cất cao, chấn động đến Diệp Đồng lại có chút hù thai, "Kiếm Cửu Châu năm đó đánh phế đi hai tên đồ đệ của ta, ngươi nói có cái gì hiểu lầm?" "Luận bàn khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm thôi, tiền bối mạc sinh khí." Diệp Đồng khẽ miệng có chút co lại, "Sư phụ địch nhân, cũng không thể đổ đệ đến kiêng, nếu không dạng này, ngài đi đánh sư tôn ta một trận." Bên kia lại lâm vào trầm mặc, qua thật lâu mới trả lời, "Ngươi nếu tại Thanh Giao Thành, chắc là muốn đi vào Tứ Thánh Tiên Tháp, đến lúc đó, ta đệ tử Kiếm Tông sẽ tìm tới ngươi, ngươi đánh với hắn một trận." "Tốt." Diệp Đồng miễn cưỡng cười nói, cũng không có do dự, quả nhiên, nợ tiền mới là đại gia, xin hỏi vị đệ tử kia tục danh. "Lâm Tiêu." Một lát sau, Diệp Đồng đạt được lấy linh thạch phương pháp, Bách Lý Trường Không cùng Chu đạo thấy thế đều là thở dài một hơi, xem ra ổn. Nguyên lai là gia hỏa này. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, chính là Lâm Tiêu cưỡng ép cho hắn đế lệnh, dẫn đến Bạch Khởi cùng Nho Thánh song song bật bụng. Hắn lúc này đối đãi Kính Nguyệt không gian, đã có một cái mới thái độ, đó chính là hờ hững, dù sao hết thảy đều do hắn nói tính, dù sao những cường giả kia công pháp, cũng không phải nhất định phải học. Về phần khi Kính Nguyệt không gian kẻ đến sau, phát hiện chính mình thân ở một cái chân chính vực sâu lồng giam lúc, muốn trách, liền đi trách Bạch Khởi số bàn. "Sư minh, ngươi đi tiên nguyên linh chàng cầm linh thạch." Diệp Đồng đem ngọc giản giao cho Bách Lý Trường Không, đến lúc đó để linh trang người cùng tiền bối nói chuyện. Truyền âm ngọc giản bên trong đều có chủ nhân khí cơ, Kiếm Tông làm thập đại tiên môn một trong, nó tông chủ khí cơ cùng bề ngoài tự nhiên sẽ bị tiên nguyên linh trang thu nhận sử dụng. "Béo tiểu bàn ta cũng muốn đi." Chu đạo nuốt ngụm nước bọt, đây chính là 1,5 triệu, hắn đời này đều không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy, càng là chiếm cứ lần này hội đấu giá một nửa ích lợi. "Đi thôi." "Tạ ơn Diệp đại ca." Diệp Đồng miệng hơi cười, đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cái kia cảm khái à, lại mẹ nó có tiền. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, điều khiển trong chốc lát phân thân, sau đó liền đứng tại chỗ tĩnh tâm chờ đợi. "Diệp ca." Một khắc đồng hồ sau, Nô Tiểu Bạch mắt lộ ra vui mừng đi tới, chỉ là trong lòng có chút mất tự nhiên, bệ hạ vừa rồi cho hắn một ít linh thạch, nói đây là một đường đến nay tiêu xài, lại để cho hắn một người tới nơi này, chẳng lẽ là không cần hắn nữa? "Nô Tiểu Bạch." Diệp Đồng lộ ra một kia vừa đúng kinh ngạc cảm giác, đúng là hắn để Nô Tiểu Bạch tới chỗ này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, Nô Tiểu Bạch vô ý thức mắt nhìn một phía, lại lấy ra một khối trận bàn, phong bế ở hai người chỗ không gian, truyền âm nói, "Diệp ca, ngươi có chỗ không biết, ta hiện tại là Thủy Hoàng Tiên Đế người." "T." Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, hốc mắt có chút trợ to, thế nhưng là Huyền Thiên. "Ân." Nô Tiểu Bạch trọng trọng gật đầu, so với Huyền Thiên, hắn tín nhiệm hơn trước mắt Diệp ca, hắn cùng ta cùng đi hội đấu giá, cũng để cho ta tới tìm ngươi. "Ẩn tăng thật sâu a." Diệp Đồng mắt lộ ra một sợi tinh quang, tiếng nói lạnh lẽo đạo, "Hắn để cho ngươi tới tìm ta làm cái gì?" "Không biết." Nô Tiểu Bạch lắc đầu, "Hắn cho ta hơn 400,000 mai linh thạch trung phẩm, sau đó chỉ có một người đi. Không hổ là Thủy Hoàng Tiên Đế, chính là có tiền." Diệp Đồng cười ha ha, "Những linh thạch này kỳ thật đều là Ngô Tiểu Bạch đấu giá chỗ hoa, đều là làm nắm linh thạch." "Diệp ca, ngươi cùng bệ hạ quan hệ không tốt sao?" Ngô Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi, hắn hay là không hy vọng chính mình hai vị đại ca có chỗ mâu thuẫn. "Rất tốt." Diệp Đồng hơi nhíu mày, vừa cười vừa nói, "Thư cảnh bên trên đều là lời đồn, ta cùng Huyền Thiên kỳ thật tình như thủ túc, quần áo đều là mặc cùng một kiện." Ngô Tiểu Bạch đông cảm giác giật mình, đang lúc hắn còn muốn tiếp tục mở miệng lúc, Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, "Ngô Tiểu Bạch, ngươi về sau liền đợi tại Thanh Giao Thành đi, cực kỳ luyện đan, chớ có gây chuyện, ta có một cái yêu sủng, cái gì đều ăn, ngươi sau này đang ăn dược, có thể ném cho nó." "Thật?" Nô Tiểu Bạch mặt lộ vẻ đại hỉ. "Ta còn có thể gạt ngươi sao?" Diệp Đồng cười ha ha, vỗ vô Nô Tiểu Bạch bả vai, "Tiểu tử mang theo một tia con ác thú huyết mạch, tự nhiên cái gì đều có thể ăn, tiêu hóa năng lực so tuyệt thế đại yêu còn muốn không hợp tói thường rất nhiều." Trời chiều dần dần tây bên dưới, linh vụ mông lung, bóng đêm thâm trầm, che lại sáng chói ánh trăng, giống như cho đại địa đắp lên một tầng khinh bạc mạng che mặt. Chấp pháp điện. Trong động phủ, Diệp Đồng tay cầm một viên nhận chữ vật, bên trong đổ đầy linh thạch trung phẩm. Thô sơ giản lược xem xét, liền có hơn 30 bằng ai, đây là buổi chiều lúc Bách Lý Trường Không giao cho hắn. ánh mắt của hắn bình tĩnh xa xôi màn đêm, như ưu tuyển giống như sâu thẳm thâm trầm, bước chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, quanh thân thiên cơ không hiện, có thể thấy được đã bị che đậy. Trong đại điện, Tô Thanh Huyền thả ra trong tay hồ sơ, ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng cảm nhận được một cỗ rất nhỏ sát ý, dường như phủ bụi đã lâu, hôm nay bỗng nhiên một phát, mặc dù bị che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị nàng sợ cảm ứng. Thanh giao thành bên ngoài, dõi mắt một chút, tràn đầy đứng vững núi cao cùng nguy nga bốn lượn dãy núi, mờ mịt linh vụ che lại ánh trăng, hết thảy đều lộ ra đặc biệt lờ mờ. Diệp Đông chậm rãi dậm chân, đi tới một cái giống như là vừa mở không lâu trong sân động, từng bước sinh phong, sát ý theo gió lên, bình tĩnh tiếng nói thâm thẳm truyền đến, "Hôm nay bản tọa giết ngươi, ngươi có thể có lời oán giận?" "Không có." "Vào dưới hoàng tuyển, có thể có oán hận?" "Không có." "Nói thêm câu nữa, ta là ai?" "Ngươi chính là trong truyền thuyết kiếm tiên." Một tên huyền y dị thanh niên mắt lộ ra rung động, không dám tin nói, không nghĩ tới, đúng là kiếm tiên ra tay giết ta, đời này không tiếc, đời này không tiếc cá ha ha ha, hay là ngươi biết nói chuyện. Diệp Đông cười ha ha, rất là cao hứng, nhưng trong mắt sát ý không giảm chút nào, bộ phân thân này chính là hắn hư linh sáng tạo, lại bị Thủy Hoàng Tiên Đế đoạt xá. Nếu như Bạch Khởi tính toán thật thành công, hư linh ảnh hưởng chân thân, bản thể của hắn chân linh cũng sẽ biến mất theo, triệt để trở thành Thủy Hoàng Tiên Đế. Diệp Đông mỉm cười lấy ra một thanh kiếm, mực phát cuồng múa trên không trung, mắt lộ ra kinh thiên sát ý, nồng đậm kiếm ý quanh quẩn khắp nơi, Trảm Thiên rút kiếm thuật khí tức đang điên cuồng hội tụ. Hôm nay, tự chém hư linh. Chương 264, Tiên Đế chi kiếm, Thái A chương 264, Tiên Đế chi kiếm, Thái A tự chém hư linh, đại giới cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái cảnh giới sụt giảm kết quả bi thảm. Hư linh là do tu sĩ thể nội mà đản sinh ra cái mạng thứ hai cử động, lần này so kết đan cảnh tu sĩ từ nát kim đan còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhìn chung vạn cổ đến nay, việc này cũng là tương đương hiếm thấy, ta xin lỗi. Diệp Đông lẩm bẩm một tiếng, tay trái nắm chặt nhẫn chữ vật, tay phải nắm chặt màu mực trường kiếm, hắn bây giờ linh thạch nơi tay, đợi tự chém đằng sau hấp thu hết liền có thể, đại giới lại lớn cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ tại cái này Thánh Châu chờ đợi lâu như vậy, hắn đến nay còn chưa nghe thấy nơi nào có cái gì vô chủ mỏ linh thạch nào được, muốn đem đoạn kiếm cắm vào mỏ linh thạch ý nghĩ thất bại. Nhưng còn có một cái khả năng, đó chính là bị những cái kia che trời thế lực lớn đem tin tức che quá kín, căn bản không cho ngoại nhân một tia mơ ước khả năng. Đương nhiên, nếu là Diệp Đông phát hiện, tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Dù sao nước phủ Sa Ha có thể hướng chạy ruộng người ngoài. Hôm nay chính là Huyền Tiên vẫn lạc thời khắc. Diệp Đông dứt lời, giơ cao mặc kiếm, bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện yếu ớt gợn sóng, cái này gợn sóng như là một khối vô hình bố, bị nhẹ nhàng lôi kéo ra. Theo gợn sóng quyết tán, lít nha lít nhít kiếm ý tràn ngập ra, đem bốn bề hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Trảm Tiên rút kiếm thuật. Giờ phút này Huyền Y dị thanh niên con người tan rã, đã không có một tia linh trí, vươn cổ liền giết, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, kiếm ra như rồng, toàn bộ sơn động ầm vang đổ sụp, động tĩnh tương đương to lớn. Cũng may Diệp Đồng sớm phong bế ở tứ phương cung gian, không phải vậy tại phía xa Thanh Giao Thành bên trong sinh linh đều có thể cảm nhận được. Diệp Đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tĩnh tâm chờ đợi hư linh phản vệ giáng lâm. Đoạn kiếm đã bị hắn lấy ra, một khi tự thân bắt đầu suy yếu hình dạng, liền có thể lập tức để đoạn kiếm cho hắn khôi phục tốt. Phương xa, một vùng phế tích dưới đáy, Huyền Y dị thanh niên dựa lưng vào tảng đá khối vụn bên cạnh, máu thịt bé bét, tứ chi đứt đoạn, quần áo tả tơi, máu tươi chảy xuôi tại hắn trên mặt, mơ hồ tấm kia gương mặt lạnh lùng lộ ra dị thường cao ngạo. Diệp Đồng thấy thế trong lòng run lên, còn chưa có chết, chính mình thật là khó giết, không hổ là cùng hắn có được cùng một thực lực phân thân, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chọi cứng hắn một kiếm kia. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái một tiếng, thiên hạ to lớn, trừ chính ta, cùng cảnh giới người, chỉ sợ không người có thể tiếp ta một kiếm, vô địch, thật sự là tịch mịch a. Diệp Đông trên mặt lộ ra cười nhạt, kiếm ý lăng lệ bắt đầu ở trên bàn tay hắn tụ tập, hình thành một cái màu lam vòng xoáy, lập tức chậm rãi giơ tay lên tâm, thẳng đối với phương xa Huyền Y Lệ thanh niên. Cái này một bộ hư linh phân thân khuôn mặt cùng hắn không khác, thậm chí cẩn thận đến mỗi một sợi tóc, Diệp Đông ánh mắt bình tĩnh. Tình cảnh này dù là giống như là tại chính mình giết chính mình, trong lòng vẫn như cũ không có chút rung động nào. Và anh. Sau một khắc, từ hắn trong tay, một đạo lam mang kiếm ý quang trụ đống nhiên cọ rửa mà qua, phản phất từ vô tận chỗ xa xa khoái động mà đến, trực tiếp đánh vào Huyền Y thanh niên trên thân. Đại địa đùi bằng vật trượng, tiếng oanh minh không ngừng, đạo kia cao ngạo thân ảnh bị đánh vào sâu trong lòng đất, nhưng mà lại còn có một tia sinh cơ ở bên trong, như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Một màn này thấy Diệp Đồng nhíu chặt mày lên, chính mình thật có nhu bức như vậy. Huyền Y thanh niên làm phân thân của hắn, tự nhiên cũng sẽ man hoang thuật luyện thể. Không chỉ có như vậy, lúc trước hắn tại Kính Nguyệt trong không gian, cùng Si Vũ chém giết mang đến chỗ tốt, phân thân cũng đồng dạng kế thừa, nhục thân cường đại đáng sợ. Diệp Đông hít sâu một hơi, không kiềm được, vung tay lên, đem toàn thân bị máu tươi thẩm thấu Huyền Y thanh niên gọi trước người. Nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc phân thân, Diệp Đông giơ lên trong tay chi kiếm, cả người dừng một chút, lúc trước hắn không đành lòng một kiếm chặt xuống đầu lâu của mình, cho nên cách khá xa chút dùng kiếm chiêu, mà dưới mắt, không thể không mở chặt. Hỏi hư cảnh tu sĩ sinh mệnh cực kỳ thịnh vượng, dù là trái tim bị trong nháy mắt xoắn nát, cũng có thể làm đến kéo dài hơi tàn mấy ngày, cuối cùng đem tự thân chân linh chuyển di trí hư linh phía trên sống tạm xuống dưới, mà lấy hư linh làm vật dẫn phân thân thì là cần xóa đi hết thể sinh cơ. Diệp Đồng không có một câu nói nhảm, tương đương chi quả quyết, để phân thân đưa lưng về phía chính mình, lập tức một kiếm đâm ra, kiếm ý chia làm số sợi, Huyền Y đi thanh niên ngũ tạng lục phủ, trái tim đầu lâu đều tại kiếm ý đả kích phạm vi bên trong, phốc phốc phốc, vào thịt không ngừng. Diệp Đồng khuôn mặt đã bị dính vào từng tia vết máu, cả người khí chất trở nên dị thường túc sát, kiếm trong tay đột nhiên vung dậy, thẳng đối với cái kia cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc đầu lâu chém tới. Phốc phốc, máu vẩy trời cao. Khắp nơi bát hoang tĩnh mịch tím mắng, lúc đó có yêu thú tê minh từ phương xa như ẩn như hiện truyền đến, đại địa lờ mờ không ánh sáng, tiếng gió như khóc, huyết sắc cùng tịch mịch tràn ngập tại mỗi một chỗ. Bên kia thanh giao thành đèn đuốc sáng trưng, đám người rộn ràng, phi thường náo nhiệt, hồng trần tức giận vô cùng nói nồng đậm, một bộ thịnh thế phồn hoa chi cảnh. Bên này phá toái đại địa lại là tĩnh mịch không gì sánh được, mùi máu tươi quanh quẩn khắp nơi, giống như dập dờn trên không trung sợi đông, ở khắp mọi nơi. Diệp Đông động tác ngừng một lát, chậm rãi nhìn về phía Mặc Kiếm mũi kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thâm thúy, chỗ sâu để lộ ra một tia kinh thiên sát ý thình lình chỉ gặp một cái bàn tay phất dài, gắt gao nắm chặt Mặc Kiếm mũi kiếm, ngăn trở cái này chí mạng một kiếm. Vết thương kia từng đống thân ảnh giật giật, đem kiếm nắm thật chặt trong lòng bàn tay máu tươi bắn tung tóe mà không biết. Mặt mũi của hắn trở nên mơ hồ không rõ, bóng lưng giống như một tòa vắt ngang tại thiên địa thiên sơn, cũng lấy hai ngón chống đỡ Mặc Kiếm mũi kiếm, hơi dùng lực một chút, đúng là đem nó đè ép ra một cái làm cho người da đầu tê dại đường cong. Diệp Đông hốc mắt khẽ run, cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, đó là sát ý cho phép, hắn biết hầu nhấp nô, tiếng nói khàn khàn nói ngươi nếu là chậm thêm một chút đi ra liền tốt. Nếu là chậm thêm một chút, chấm, chẳng phải là cô phụ võ an quân. Đó là một đạo thân ảnh vĩ ngạn, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất thiên địa trung tâm, cỏ cây đều là nằm, vô tận dãy núi ở trước mặt hắn trở nên nhỏ bé đến cực điểm. Hắn bẻ gãy Mặc Kiếm, ánh mắt thâm thúy, nhất niệm lên, phong vân biến ảo, càn khôn nghịch chuyển dương mới nhan. Một chút minh, xuyên qua cổ kim, vạn cổ hưng suy vào hết mắt. Vạn linh giật đầu, chúng sinh nghiêm nghị, nhã nhìn tiên thu, là vì nhân tộc cổ kim đỉnh cao nhất tu tiên sinh linh, mở đại tần tiên đỉnh người, Thủy Hoàng Tiên Đế. Diệp Đồng đang nhìn Thủy Hoàng Tiên Đế. Thủy Hoàng Tiên Đế cũng đang nhìn hắn. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Ngoài ý muốn từ trước tới giờ không sẽ ở tu tiên giới dừng bước, giết chóc cũng từ trước tới giờ không lại bởi vì Thủy Hoàng Tiên Đế hùng tâm tráng chí dừng lại mà đình chỉ. Hắn là trời sinh đế giả. Nguyên lai là ngươi. Thủy Hoàng Tiên Đế thân thể đang điên cuồng khôi phục, tùy tiện bẻ gãy Mặc Kiếm đằng sau, ghé mắt quan sát Diệp Đồng mà đi, nhàn nhạt tiếng nói mang theo một cỗ bình tĩnh đến cực hạn lạnh nhạt. Hôm nay mượn ngươi hư linh khôi phục, đa tạ. Thái A. Dứt lời, đoạn kiếm giống như đại mộng mới tỉnh, tránh thoát Diệp Đồng tay, thẳng đến Huyền Y Liễu Nam tử mà đi. Nó bồi vị này ung dung tiên đế chinh chiến vô số trở, cũng có một cái tôn quý danh tự. Nhân tộc vi đạo chi kiếm, kỳ danh, Thái A chương 265, tiên đế tạo thế nhân tộc lập mệnh chương 265, tiên đế tạo thế nhân tộc lập mệnh kiếm gãy quay về tiên đế chi thủ sau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân kiếm mở rộng đến tám thước, hiện lên sâu thẳm màu đen, trên đó không có bất kỳ cái gì tô điểm. Thủy Hoàng Tiên Đế tay cầm Thái A, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đồng, kẻ giết người sẽ bị người giết, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi muốn giết ta? Diệp Đồng khoe miệng có chút dương lên, dù là Mặc Kiếm bị bẻ gãy, kiếm gãy bứt bỏ hắn mà đi, thần sắc bình tĩnh như trước, rất là lạnh nhạt. Trước mắt Thủy Hoàng Tiên Đế cực kỳ giống lúc trước Bạch Khởi tại Kính Nguyệt trong không gian huyền hóa mà ra bộ dáng, chỉ là quanh thân khí chất âm u, mênh ngông như quân lâm thiên hạ. Thủy Hoàng Tiên Đế cười nhạt một tiếng, mắt lộ ra một tia hồi ức, tiếng nói như giữa thiên địa một hơi gió mát, thiên hạ to lớn, sinh linh nhiều, không người ta không thể giết. Ngươi chiếm đoạt ta hư linh, còn làm gãy kiếm của ta. Diệp Đồng ngữ khí rất là chăm chú, chỉ là sắc mặt không vui không buồn, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hư linh, vật vô dụng, kiếm này cũng là, hôm nay, ngươi hãy nhìn kỹ. Thủy Hoàng Tiên Đế ngôn ngữ ý vị không rõ, hắn liền tựa như một tòa cao ngạo tiên sơn, đứng sừng sững ở thiên địa chi đỉnh, quan sát thế gian vật vật, một cỗ vô địch cảm giác gáp bách chậm rãi hoành ép mà tới. Hắn chậm rãi giơ kiếm chỉ lên trời, trên mũi kiếm lóe ra cổ lão tang thương kiếm khí lăng lệ, khắp nơi bát hoang toàn bộ không gian đều tại kịch liệt sôi trào, đây là chân chính thiên địa sơ khai chi lực. Cả vùng đại địa đột nhiên rung mạnh, thiên khung biến ảo khó lường, gió nổi mây phun, tinh quang như giọt mưa giống như đột nhiên lộ ra trong màn đêm. Ầm ầm, ầm ầm, từng chuôi khổng lồ kinh thiên cự kiếm chậm rãi giáng lâm ở đây phương thiên khung phía trên, chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, thanh âm thậm chí kinh động đến thanh giao thành bên trong vô số sinh linh. Kiếm phá càn khôn. Diệp Đồng trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện bốn chữ này, ngu ngơ giống như nhìn xem một màn này, sau một khắc, ánh mắt hắn trừng lớn, một cỗ khó nói nên lời cảm xúc tự nhiên sinh ra. Cái kia vô số chuôi cự kiếm lại chỉ là phụ trợ. Tinh hải phía trên còn có một thanh kiếm, tứ phương sao băng trong nháy mắt trôn bụi, kiếm ý thoáng quái, liền có thể phá toái hết thảy không gian, hiện lộ ra kinh khủng hỗn độn hư vô. Nếu có người từ bến bờ vũ trụ phương xa quan sát xuống, liền có thể phát hiện, hoàn vũ chỗ sâu, một thanh rộng lớn vô ngần cự kiếm ngay tại chậm rãi ngưng tụ mà ra, nó sát phạt chi thế đủ để bao trùm toàn bộ thánh châu dường như thái ác kiếm. Một kiếm này vượt quá Diệp Đồng tưởng tượng, cũng chỉ có một mình hắn có thể trông thấy một kiếm này, nơi đây phạm vi ngàn dặm đều bị Thủy Hoàng Tiên Đế phong thiên tọa địa. Thập đại tiên môn người đâu? Cứu A Diệp Đồng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thật lâu thất thần, đó là Thủy Hoàng Tiên Đế tự mình sử xuất kiếm phá càn khôn, muốn hủy diệt toàn bộ Thánh Châu. Hô, gió nổi lên. Ngàn trôi giống như diệt thế cự kiếm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa sao băng giống như phô thiên cái địa, sáng chói đến cực hạn, nó uy thế cơ hồ muốn đem toàn bộ Thánh Châu lật tung hủy diệt. Mà tại thanh kiếm hoàn vũ chỗ sâu thái a kiếm trước mặt, những này cự kiếm liền giống như hạt gạo bình thường nhỏ bé. Kiếm gãy, thái a mang theo ngàn trôi cự kiếm, tại trong màn đêm xẹt qua chói mắt đường vòng cung, giống như cửu thiên ngân hà chút xuống, mang theo ngập trời khí lãng, ở băng đệm xuống. Diệp Đồng con ngươi kịch liệt co bảo, đôi mắt phản chiếu ra cái này hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, trong lòng hiện ra mọi loại cảm xúc, đây là một loại triệt triệt để trải rộng toàn thân thể tuyệt vọng tim đập nhanh cảm giác. vô luận là phương nào tiên đạo yêu nghiệt, như ở chỗ này, chắc chắn đạo tâm phá, tất cả thông dong bình tĩnh, trong lòng thông tiên đại đạo cũng sẽ ở thời khắc này im bặt mà dừng. Tiểu sư đệ, trong lúc hoảng hốt, một đạo thanh lãnh tiếng nói đón gió bay tới, Diệp Đồng nghe tiếng nhìn lại, mâu quang bỗng nhiên trở nên lăng lệ không gì sánh được, toàn thân kiếm ý khuấy động mà ra, chỉ gặp Tô Thanh Huyền đạp tiên mà đến. "Bệ hạ, ta kính ngươi là tiên đế, sao không để cho ta sư tỷ rời đi?" Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Huyền Y Liễu nam tử, tiếng nói băng lãnh đến cực điểm, hắn mặc dù không biết Tô Thanh Huyền tại sao lại tới đây, nhưng nơi đây cũng không phải thiếu nữ có thể tới địa phương. "Ha ha, đương đại nữ đế a." Thủy Hoàng Tiên Đế đạp trên ung dung bộ pháp, pháp tác đại đạo đột nhiên lộ ra, tiên mâu hơi rủ xuống, quan sát thiên địa, phía sau là ngàn vạn giống như lưu tinh mưa kiếm, phía trước là Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền. Hắn nhẹ giọng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, tiếng nói bình tĩnh nói, làm một đôi bỏ mạng nguyên đường, há không tốt hơn. Tiên đế đây là muốn trở lại đại thế, tái tạo tiên tần. Tô Thanh Huyền tiếng nói thanh đu, mắt phượng không có chút rung động nào, cùng Diệp Đồng đứng sóng vai, ba búi tóc đen tại mưa kiếm khí lãng phía dưới khinh vũ, giống như trong gió chập chờn đến tàn. Là, cũng không phải. Thủy Hoàng Tiên Đế cười trả lời, sau đó liền không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bầu trời. Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, đây chính là đại thế bất đắc dĩ, tiên đạo cường giả có thể không chút nào giảng đạo lý. Hắn nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, ôn hòa cười nói, "Thanh Huyền, kêu một tiếng phu quân nghe một chút, lại sùng ngươi một lần cuối cùng." Tô Thanh Huyền cương triều nhìn thoáng qua Diệp Đồng, môi đỏ không động, trong lòng lời nói do thần niệm truyền ra, "Phu quân." "Lão bà." Diệp Đồng cười lớn trả lời, cả người đắc ý không được. Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ cười cười, mắt phượng ngưng lại, đột nhiên nói ra một chữ, "Phá." Sau một khắc, bị Thủy Hoàng Tiên Đế khóa chặt lại không gian đúng là bỗng nhiên phá toái. "Ngự." Tô Thanh Huyền dứt lời, Diệp Đồng quanh thân bắt đầu xuất hiện màu vàng ánh sáng nhạn, phản phất đủ để ngăn chặn bật bật. "Nhanh!" Một cỗ gió lớn gào thét thổi tới, Diệp Đồng quanh thân quấn quanh lên màu xanh cơn gió, như ẩn như hiện một cỗ lực lượng phát tác. Tô Thanh Huyền đột nhiên đạp tiên mà lên, một đầu tiên hoàng vờn quanh nó thân, đưa nàng khuyết đại không giống phàm trần người, nghe thường vũ y bị thổi làm bay phất phới, phản phất tại cuồng vũ một khúc bi thương hát vang, phong hoa tuyệt đại. Định. Sau một khắc, Diệp Đồng sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn bị Tô Thanh Huyền thuật pháp định trụ, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo vết nứt không gian kia đem chính mình thôn vệ đi vào. "Tiểu sư đệ, ta còn có hư linh ở bên ngoài, có thể sống thêm một thế, ngươi đi trước." "Sư tỷ, ngươi dạng này đối với ta không công bằng." Diệp Đồng giận quá mà cười, Tô Thanh Huyền ở bên ngoài tuyệt không có khả năng có hư linh, hỏi hư cảnh tu sĩ, hư linh không thể lý thể. Hắn cũng là quả thực không nghĩ tới, loại này máu chó một màn sẽ phát sinh trên người mình. Tại Tô Thanh Huyền ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Diệp Đồng phát ra tiếng cười to, chửi ầm lên, "Cầu thí thủy hoàng tiên đế anh." Hắn nói còn chưa tận, một cỗ rộng rãi bên mông tiên đế khí vận đập vào mặt, trong nháy mắt liền đem Diệp Đồng một mực giam cầm tại nguyên chỗ, liền ngay cả bên cạnh hắn vết nứt không gian cũng bị khôi phục như lúc ban đầu. Tô Thanh Huyền thấy thế đôi mắt đẹp trợ to, nàng là thật có một đạo hư linh ở bên ngoài, bị Càn Nguyên Tông một tôn lão tổ chỗ chấn áp thủ hộ, không ngờ rằng thôi. "Các ngươi, không sai." Thủy Hoàng Tiên Đế đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, "Vệ nghệ thiên hạ, một kiếm này, từng tại Thái Ức Tiên Cung, chém Thái Ức ngũ tổ, tán diệt một phương cổ tiên vực, để nhân tộc trời, không còn là dị tộc tất cả, tên là Kiếm Phá Cả Khôn. Nhân tộc tân sinh, là hắn mang tới." Thái A kiếm, lặng yên rơi xuống, vô tận kiếm quang giống như màn mưa ầm vang đập xuống, nhưng mà lại là giống như hư ảo bình thường xuyên qua Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thân thể, chui vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hoàng Tiên Đế xa xôi hoàn vũ, tuyệt thế sát ý khuấy động mà ra, lại là chém xuống một kiếm, kiếm khí vắt ngang tiên địa 3000 dặm, bổ ra tầng mây, lại giống như bổ ra toàn này trời. Một kiếm này, từng tại biên cương chiến trường chi đỉnh, độc mặt lục đại tiên quốc ước vạn hùng binh, phong mang chỗ hướng, chém địch ngàn vạn tại trước trận, một kiếm đoạn tuyệt nó vạn năm chi thịnh thế, tên là Trảm Tiên. Trảm Tiên rút kiếm thuật. Thủy Hoàng Tiên Đế tiếng nói xuyên thấu tuế nguyệt trường hà mênh mông, sục sôi như cổ lão nhân tộc hành khúc lại nổi lên, về tới trước kia tuế nguyệt, bác vọng hùng quan vạn dặm, tráng quá thay quần quần cơn gió mạnh. Một kiếm này, chấm xúc thế ngàn năm, thân phó cửu u, một kiếm chạm đế quân đến rồng, lấy hắn lập ta nhân tộc khí vận, hóa rồng mạch mà chấn cửu châu, tên là xúc kiếm. Xúc kiếm thuật. Một kiếm này, tại ước vạn dị tộc đại hội tiệc rượu bên trong, chạm đế tộc chí tôn đầu lâu, dùng cái này lập ta đại tần uy nghiêm, tên là ẩn kiếm. Ẩn kiếm thuật. Thủy Hoàng Tiên Đế cầm kiếm mà đứng, bá đạo tuyệt thất mênh mông tiên nói chưa từng dừng lại, chấn động nhân tộc cửu châu, rộng lớn tiên quang chiếu rọi thiên hạ. Thiên hành giới vực, các đại trong cấm địa, từng vị kia bế quan dị tộc lão bất tử, chậm rãi mở mắt ra, tràn đầy không thể tin. Cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Thủy Hoàng Tiên Đế vang trở lại trước kia tuế nguyệt bên trong, những cái kia đến từ nhân tộc vô số từ trong vũng máu dây rủa mà lên bất khuất linh hồn, bị Thủy Hoàng Tiên Đế hội tụ ở cùng nhau. Đối mặt vạn tộc vây quanh, bọn hắn nhấc lên kiếm trong tay, nâng lên trên vai đao, vừa nói vừa cười nhấc lên một trận ảnh hưởng tới toàn bộ tu tiên giới gió tanh mưa máu. Thanh giao thành bên trong không ngừng có tu sĩ vọt tới nơi đây, trong mắt tôn kính đến cực hạn, cúi đầu chắp tay, trầm mặc không nói. Mà một chút ngồi ở vị trí cao người, thì là tê cả da đầu, vị này làm sao đột nhiên triệt để khôi phục? Thủy Hoàng Tiên Đế sừng sững thiên cung, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền đều là đứng ở sau lưng hắn, tiên đế sắc mặt vẫn như cũ ung dung, duy chỉ có cái kia lạnh nhạt triệt thế tiên nói chấn động bát hoang, một kiếm này, diệt vô tận đỉnh tiêm đại tộc, lập ta nhân tộc sống lưng, không một dị tộc còn dám bằng vào ta nhân tộc là huyết thực. Một kiếm này, diệt thái cổ đế tộc, lập ta nhân tộc tôn nghiêm, không một dị tộc còn dám khi nhục ta nhân tộc. Một kiếm này, diệt nhân tộc phản đồ, trường sinh tiên tộc, lập ta nhân tộc đỉnh cao nhất vị trí, chủng tộc danh sách vạn cổ đệ nhất. Ông ba kiếm hợp tụ, kiếm ý bắt đầu điên cuồng hội tụ, trở nên cuồng bạo hơn, lăng lệ, là vì dưỡng kiếm. Thủy Hoàng Tiên Đế làm xong hết thảy sau, hiểu ý cười một tiếng, ghé mắt mỉm cười nhìn về phía Diệp Đồng, hơi xúc động nói thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiểu tử, kiếm cầm cẩn thận. Chấm, còn muốn nhìn xem bây giờ nhân tộc. Thủy Hoàng Tiên Đế đem Thái A kiếm, cũng chính là kiếm gãy, thiện tay ném về Diệp Đồng, thân hình cũng dần dần biến mất tại giữa thiên địa, như một hơi gió mát, trong trần thế lục bình cũng dễ, không lưu vết tích. Một ngày này, vạn tộc đều là lặng yên, tu tiên giới thăng hoa sắp đến, vốn muốn cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ nhân tộc tiểu tâm tư, triệt để bị tiên đế vài kiếm chém thành một mịn, vị kia, còn tại, nhân tộc, không thể động. Khi vậy đại biểu tiên đế chi kiếm Thái A, tại vô số người chứng kiến hạ lạc nhập Diệp Đồng trong lúc. Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền, chính thức nhảy ra bàn cờ, không người dám tính toán, thập đại tiên môn cũng không ngoại lệ. Nhưng là Diệp Đồng cũng không có rất vui vẻ, mà là sắc mặt hơi trắng bệnh. Ngay trước Thủy Hoàng Tiên Đế mặt mắng hắn, hơn nữa là đối phương tại cho ngươi diễn dịch kiếm chiêu, giúp ngươi tạo thế tình huống dưới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đang online chờ, rất gấp. Chương 266, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo chương 266, Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Diệp Đồng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Thủy Hoàng Tiên Đế hẳn không phải là lòng dạ hẹp hòi, không, có nhỏ mọn như vậy, hắn cầm thật chặt Tô Thanh Huyền tay, hướng về phương xa vô số sinh linh đi đến. Hai người sánh vai hành động, giống như một viên cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Ở chỗ này tất cả mọi người, vô luận là đến từ chấp pháp điện địa giai làm, hay là đến từ các phương thế lực lớn trưởng lão, cùng đông đảo hỏi hư cảnh, động thiên cảnh tu sĩ, đều vô ý thức lui về sau một bước. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền trên thân. Mà Diệp Đồng ánh mắt đồng dạng cùng bọn hắn đối đầu, đó là một loại phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ ánh mắt, trầm ổn, thâm thúy. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, môi đỏ khẽ nhúc nhích, thanh lanh tiếng nói mang theo một cô không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, vô sự phát sinh, chư vị mời về. Cần tuân đại nhân làm cho. Liễu Cầm, Thượng Quan Lãnh, hai người khẽ gật đầu, cùng sau lưng tu sĩ chấp pháp dẫn đầu phản ứng lại, chắp tay một phen sau lập tức rời đi nơi đây. Mà những cường giả các tộc kia, tương đương tất thời, nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền sau, cũng tận đều là rời đi. Duy chỉ có một chút đầu sắt tu sĩ, vẫn như cũ chăm chú nhìn xem Thủy Hoàng Tiên Đế lúc rời đi địa phương, ánh mắt kia một cái so một cái trinh trọng, cảm thấy có thể sẽ có bảo vật gì lưu lại. Dù sao, vừa rồi cái kia một cỗ kinh khủng dị tượng, đều bị Thanh Giao Thành chúng sinh nhìn ở trong mắt, tại phía xa những nơi khác sinh linh đều có thể phát giác được, đó là không thuộc về giới này lực lượng khó nói nên lời. Bất quá còn có một số tu sĩ thì là lần lượt rời đi, bọn hắn tự biết chính mình có bao nhiêu cát lượng, náo nhiệt này, không nhìn nổi. Luôn có một số người sẽ cảm thấy mình mới là thiên mệnh sở quy, khí vận tận thêm thân ta, có thể chấn áp thế gian hết thảy địch, độc đoán tiên đạo vạn cổ, đạp vào cái kia tiên đồ đỉnh cao nhất chi lộ. Nhưng mà kết quả là, đông nhiên quay đầu, đông cảm giác giật mình, cười một tiếng thôi chi, nguyên lai mình chỉ là trong đông đảo chúng sinh một thành viên. Bình thường, mới là đại đa số sinh linh cuối cùng kết cục. Nhưng vô luận như thế nào, Thủy Hoàng Tiên Đế tại bây giờ cái này mới tiên đạo trong đại thế, tại vô số người chứng kiến bên dưới nói ra vài câu kia mênh mông tiên nói, chắc chắn nhấc lên quét sạch toàn bộ thiên hành giới vực kinh đảo hải lãng. Gió đêm thổi đến dị thường nhu hòa, có chút phất động lấy thiếu nữ tóc đen, tựa hồ là bay tới tin tức tốt. Diệp Đồng trên mặt lộ ra một sợi ấm áp dáng tươi cười, nhìn bên cạnh gia nhân, ta muốn giết Huyền Thiên, đáng tiếc không có đánh qua, còn tốt sư tỷ ngươi đã đến. Ta có hư linh ở bên ngoài. Tô Thanh Huyền ánh mắt rất là chăm chú, không có đi hỏi Diệp Đồng vì sao muốn giết Huyền Thiên, tiếng nói có chút lạnh lẽo, tiểu sư đệ, ta hy vọng ngươi đối với ta có thể nhiều một ít tín nhiệm. Lời ấy không giả, nàng bây giờ đã là hỏi hư cảnh hậu kỳ tu vi, có được hai đạo hư linh, trong đó một đạo bị Càn Nguyên Tông lão tổ trấn áp, còn có một đạo chính là đầu kia tiên hoàng. Sư tỷ, ngươi xem qua bản vẽ tiểu thuyết sao? Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, Lý Trực Khí chẳng nói, phía trên đều như vậy viết, nói là có một người đoạn hậu, cung cáo chi phu quân của mình chính mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Nói xong lời cuối cùng, hắn tự biết đối lý, nói không được nữa, thật sâu thở dài. Trên mặt hắn ấm áp ý cười dần dần sâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh Huyền, mỉm cười nói, như còn có lần sau, ta vẫn sẽ chọn cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao, ta không dám đánh cược. Cái kia, đúng như cái kia Đại Tần Tiên Đế lời nói, khi một đôi bỏ mạng nguyên lương. Tô Thanh Huyền ngữ khí hơi lạnh, vẫn còn có chút sinh khí, tuy nói Thủy Hoàng Tiên Đế không có đối bọn hắn hai người xuất thủ, nhưng nếu như động thủ thật, hậu quả khó mà lường được. Nương tử, ta sai rồi. Diệp Đồng nghiêm túc nói, hắn là thật biết sai, bất quá đổi không thay đổi, là chuyện của hắn. Tô Thanh Huyền gương mặt có chút phím hồng, khẽ cắn một chút môi đỏ, trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận cảm xúc, còn mang theo một tia thỏa mãn, trong đầu tràn đầy chính mình gọi ra phu quân hai chữ. Nhưng nếu là lại một lần, nàng vẫn như cũ sẽ gọi ra. Thanh Huyền lão bà, đừng nóng giận thôi, đi, chúng ta đi dạo trời chợ đêm. Diệp Đồng cười băng nói, sư tỷ vẫn là như vậy mặt mỏng, chính mình nhưng phải ra mặt dày chút. Ta nói cho ngươi, trước mấy ngày ta cùng tiểu tử đi dạo phố, phát hiện một nhà tiệm bánh bao, hương vị đặc biệt tốt. Còn có, trước đó không lâu có dị tộc nhìn ta dễ ức hiếp, ỉ vào người một nhà cao ngựa tráng, hung thần ác sát, đẩy ta một chút, còn nói cái gì đừng cản đường. Ta là ai? Cái này có thể nhịn. Tại chỗ liền đem ngươi cho ta chấp pháp lệnh bài lấy ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ sợ còn tại tiên bảo trong phòng làm cộng tác viên, muốn kiếm lời linh thạch đưa ta đâu. Còn có Diệp Đồng vừa cười nói ra, một bên bất động thanh sắc ôm Tô Thanh Huyền cái kia tinh tế vòng eo, không khỏi mắt lộ ra một tia thỏa mãn, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật cầm tiểu sư đệ không có cách nào, lại sủng một lần cuối cùng. Tương mảnh lá dụng tắm rửa lấy gió đêm, tung bay dập dờn trên không trung, y mắng rơi vào đại địa, gặp hai đạo thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến, lưu lại một phiến tĩnh mịch. Tuế Nguyệt từ trước tới giờ không khinh bạc đối đãi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bởi vì bất luận người nào duyên cớ mà dậm chân. Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm, thời gian vô tình trôi qua, tâm tính dần dần trưởng thành. Mười ngày lặng yên mà qua, tứ thánh tiên tháp mở ra sắp đến, một năm này hội hoa đang đặc biệt náo nhiệt. Thanh Giao thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên đường khắp nơi đều là hỏa hồng đèn lồng, thỉnh thoảng còn có sáng chói thuật pháp khói lửa bay lên không, chói lọi nhiều màu. Chúng sinh sẽ không bởi vì người khác mà khinh bạc bản thân, Thủy Hoàng Tiên Đế quá xa, không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn hắn, sống ở ngay sau đó mới là đại đa số sinh linh lựa chọn. Mẫu thân, nhìn, hoa đăng. Có đứa bé nắm nhà mình mẫu thân tay, đầy mắt mừng rỡ nhìn về phía trong sông, thuần túy trong đôi mắt phản chiếu lấy hoa đăng theo sóng nước dập dờn, trục lưu mà qua. Trong sông, một chiếc thuyền nhỏ bỏ neo tại yên tĩnh chi địa, quanh thân kèm thêm hoa đăng mang theo đi, đem nó quay trùng quanh lộng lẫy. Diệp Đồng còn tại câu cá, trong ngực ôm tiểu tử, bất quá lần này hắn thần sắc tương đương tự tin, trong lòng cười lạnh, mong rằng chư vị chớ có không biết tốt xấu. Phía dưới bầy cá hội tụ, cực kỳ dày đặc, nước sông gợn sóng không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một đầu dẫn khí cảnh cựu trọng cá lớn nhảy ra mặt nước, thấy trên mặt hắn tự tin dần dần dày. Tô Thanh Huyền sắc mặt tĩnh mịch, ngồi ngay ngắn ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem bên người Diệp Đồng, đầy mắt ôn nhu, thỉnh thoảng sẽ còn nhu hòa vớt ve một chút trong ngực tiểu hồ ly. Thức ăn cho cá hay là thiếu một chút? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, lại nắm một cái thức ăn cho cá ném vào trong nước, phía dưới bầy cá lập tức phân loạn, tranh nhau chen lấn ăn hắn vừa mới ném xuống thức ăn cho cá. Ngao. Tiểu tử rất tán thành trọng trọng gật đầu, nó ra thèm, có thể Diệp Đồng chính là một mực không có câu lên, gấp yêu chết. Lúc đầu nó muốn trực tiếp tiến vào trong nước ăn cá, nhưng Diệp Đồng một bàn tay cho nó đánh thức, còn nói cái gì phải có cảm giác nghi thức, đến lúc đó làm cho người nướng cá ăn. Cái này không, tiểu tử nín hơi ngưng thần, chờ mong con cá mắc câu hồi lâu. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có cá mắc câu, Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, thật không nể mặt hắn à. Tiểu sư đệ, ngươi là không muốn câu những con cá này à? Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi, mắt lộ ra một tia chần chờ, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đang bồi lấy Diệp Đồng, lần này tình huống cũng là gặp rất nhiều lần. Nàng ánh mắt hơi sóng gợn, hôm nay thế nhưng là hội hoa đăng, đến làm cho tiểu sư đệ vui vẻ chút, ngựa khí chân thành nói, nếu không, ta để cho người ta phóng sinh một chút chân phẩm linh ngư. Chương 267, thua chương 267, thua. Diệp Đồng sắc mặt sát na chỉ trệ, chỉ cảm thấy trong lòng đã đản sinh ra một cô mãnh liệt thất bại cảm giác, đáng giận à. Hắn hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể tại sư tỷ nơi này mất mặt, ngựa khí ngưng lại, sư tỷ, ngươi có nghe nói qua, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu cố sự. Ân, ta muốn nghe. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra một tia giảo hoạt, thừa quan lanh sớm đã đem một phần hồ sơ giao cho nàng, phía trên viết đầy không có cá mắc câu, thiếu nữ khỏe miệng đường còn có chút nhếch lên, hồng trần bóng đêm cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Câu cá, không cần thiết cưỡng cầu, cũng không mắc câu, đó chính là duyên phận chưa tới, ta câu cá, chỉ câu hữu duyên cá. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, toàn thân đều tại để lộ ra cao nhân phong phạm, thấy tiểu tử mở to hai mắt, không hổ là Diệp Đồng, không hổ là tiên ngục vương giả, thực như bức. Tiểu hồ ly mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Đồng, công tử a công tử, thật đem ngài sư tỷ là đồ đần lừa gạt. Nhưng mà, sau một khắc, nàng có chút trừng to mắt, không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Huyền. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, nghĩ nghĩ, thì ra là thế, đây chính là tiểu sư đệ câu cá chi đạo sao? Tiếng nói của nàng mang theo một vòng sùng bái, nhìn về phía Diệp Đồng, đầy mắt cương triều, vừa cười vừa nói, nếu những con cá này cùng tiểu sư đệ ngươi vô duyên, không bằng không câu cho thỏa đáng, ta vừa vặn cũng nhìn mệt mỏi. Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, khoe miệng dần dần dương lên, sư tỷ cho bậc thang thật là thoải mái, nếu sư tỷ mệt mỏi, vậy ta vẫn tha những con cá này một mạng. Ngao. Tiểu tử móng nuốt điên cuồng vung dậy, xuân manh trên khuôn mặt mang theo thật sâu không dám tin, nó còn không có ăn vào đâu, đợi uổng công. Tiểu hồ ly thì là thần sắc phỉ di, lộ ra vẻ không hiểu, công tử sư tỷ như thế sủng hắn sao? Lúc này bóng đêm dần dần dày, phương xa bình tĩnh mặt sông nên đón một chiếc cô thuyền, giống như là triệt để dung nhập bóng đêm, thẳng đến cách xa nhau ba trượng thời khắc, Diệp Đồng bọn hắn mới có phát giác. Một tên lão giả mũ rộng đánh xếp bằng ở phía trên, một tay sợi râu mà cười, một tay cầm màu xanh cần câu, cười ha hả nói, vị tiểu hữu này, sao không cùng lão hủ tỉ thí một trận? Diệp Đồng hơi nhíu mày, người này tuyệt đối là cao thủ, hắn mặt không đổi sắc, tim không nhảy, chắp tay nói, ta từng tuyển cô độc độc điếu Hàn Gian Tuyết, cả đời không một bị thua, lão tiên sinh khẳng định muốn so với ta thử. À, lão giả ánh mắt ngưng lại, chắp tay trả lời, không nghĩ tới tiểu hữu còn có này dự sưng, xem ra lão phu Giang Vân Tử hôm nay cũng là kỳ phùng địch thủ. Nguyên lai là Giang lão, hạnh ngộ, tại hạ Diệp Đồng, bên cạnh vị này là gia thê Tô Thanh Huyền, mặt khác hai vị là của ta yêu sủng. Ha ha, nguyên lai là Diệp Đồng tiểu hữu, nghe ngươi lời nói, ngươi từng độc điếu Hàn Giang Chi Tuyết, đúng dịp, lão phu đã từng độc điếu Tuyệt Hải Chân Long, hôm nay một hồi, hạnh quá thay, hạnh quá thay. Ha ha ha, kính đã lâu Giang lão đại tên, không dối gạt ngài nói, hôm nay gặp mặt, tiểu tử đối với ngài rất cảm thấy thân thiết. Diệp Đồng mỉm cười, rất là lạnh nhạt, chỉ là trong lòng tại run rẩy, Tuyệt Hải Chân Long hắn nhưng từ chưa nghe nói qua tu tiên giới có chân long tồn tại, cũng liền ngẫu nhiên có thể nghe được liên quan tới giao long nghe đồn. Đằng sau, hai người ngươi một câu, ta một câu, giao lưu lên liên quan tới câu cá tâm đắc, thần sắc đều là dị thường chăm chú, chợt nhìn, không biết còn tưởng rằng là một đôi câu cá bạn vong niên. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi liễm, tiểu sư đệ không biết trước mắt lão giả, có thể nàng nhận biết. Đã từng chính là vị lão giả này bên người một tên lão hậu, giúp nàng hoàn thiện thức hải, loại trừ trên mặt vết sẹo. Tiểu hồ ly cũng đã gần như ngốc trệ, công tử khi nào độc điếu Hàn Giang Chi Tuyết? Phải biết, Hàn Giang thân ở tại yêu vực trong vạn tộc, do Tuyết Linh bộ tộc trấn thủ. Nàng đôi mắt nổi lên một vòng gợn sóng, chắc là công tử ở kiếp trước chỗ câu à, Thủy Hoàng Tiên Đế trấn nhiếp vạn linh đêm hôm đó mượn, nàng cũng nhìn thấy cố dị tượng kia, trừ kích động, cũng chỉ có không gì sánh được tự hào. Tiểu hồ ly mắt nhìn lão giả, đối với Diệp Đồng nhỏ giọng truyền âm nói, "Công tử, Tuyệt Hải Chân Long, phải nói chính là Tuyệt Linh chi hải, mang theo Long tộc huyết mạch thái cổ chân long, đây là yêu tộc danh sách thứ nhất, cùng Huyền Điểu tôn sư tịch tề." Mà đổi thành một bên, Tô Thanh Huyền đồng dạng truyền âm nói, "Tiểu sư đệ, vị này là thập đại tiên môn đứng đầu, dược các chủ." Chỉ một thoáng, Diệp Đồng trong đầu như bị kinh lôi đánh trúng, thật lâu không cách nào hoàn hồn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ thông dòng, bản năng ý thức thúc đẩy hắn nói ra, "Giang lão, chúng ta khi nào bắt đầu tỉ thí?" Tiểu Hữu vung câu chính là bắt đầu. Phốc, phốc. Sau một khắc, hai cái lưỡi câu đồng thời vào nước, Diệp Đồng sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch, cái này đã đóng hệ đến ranh giới cuối cùng của hắn, mong rằng những này không biết tốt xấu linh ngư cho bản tỏa một bộ mặt. Lão giả trên mặt mang hơi có vẻ tang thương dáng tươi cười, trong lòng khẽ run, độc điếu Hàn Giang Tuyết hắn đều không thể làm đến tiến đến yêu vực Hàn Giang câu Tuyết Linh, tiểu tử này có tài đức gì chẳng lẽ là lừa gạt hắn không thành? Tiểu hồ ly trong lòng âm thầm nhíu mày, phải nghĩ biện pháp làm điểm cá treo công tử câu bên trên, câu cá việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, công tử ngày bình thường không có cá mắc câu thì cũng thôi đi, dù sao liền hắn một người tại cái kia, nhưng nếu là tỉ thí, công tử đời này tuyệt đối không thể tồn tại bất luận cái gì chỗ bẩn. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, lấy ra một viên ngọc giản, môi đỏ khẽ nhúc đích, không biết cùng thượng quan lãnh giao phó thứ gì. Tiểu hữu, các ngươi khi nào đi thả đèn cầu nguyện? Lão giả đột nhiên ung dung nói ra, trong lòng thật sâu thở dài, trong mắt mang theo không thể làm gì, lại có một cỗ nồng đậm cương triều chi sắc. Giang lão làm sao đột nhiên nói cái này? Diệp Đồng mắt không chớp nhìn chằm chằm lưỡi câu, tương đương chi chăm chú, việc này đã đóng hệ đến hắn mặt mũi, ngoài miệng hàm hồ nói, hẳn là cùng ngài tỉ thí xong lại đi đi. Lão giả cười cười, trong mắt mang theo không hiểu ý vị, cảm khái nói, đèn cầu nguyện quá mức mờ mịt, thấy được, sợ không được, một khi buông lỏng tay ra, giống như mây như sương ngủ, nhưng nếu là một mực trộn vào trong lòng bàn tay, liền có thể một mực tồn tại. Lão tiên sinh nói rất đúng. Diệp Đồng khẽ gật đầu, mà nói sau phong hơi nhất chuyện, nhưng tiểu tử cho là còn có thể đem đèn cầu nguyện chôn ở trong đất, chỉ có một mình ta biết ở đâu, cũng là độc thuộc về một mình ta, dám kẻ ngốc nghé, toàn diện đánh chết. À, lão giả lần thứ nhất mắt lộ ra kinh ngạc cảm giác, ghé mắt nhìn về phía Tô Thanh Huyền, không biết vị tiểu hữu này hiểu thành gì. Tô Thanh Huyền có chút nước mắt, thần sắc thanh nhu thanh nhã, toàn thân khí như ưu lan, tiếng nói thanh lãnh, có thể đem đèn cầu nguyện treo ở dưới mái hiên, không biết bay đi, mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy. Lão giả nghe vậy nhịn không được cười lên, mỉm cười lắc đầu, cũng chỉ hướng Diệp Đồng, thiên cơ chân nhân lão tiểu tử kia, từng ngày tận không có một câu thành thật nói, ta nhìn tiểu tử này chính là trời sinh đế giả. Hắn nhìn về phía bầu trời, ngữ khí hơi xúc động, muốn ta nói à, hẳn là đem hai ngọn đèn cầu nguyện trói chặt, để bọn chúng đồng thời lên không, vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Tô Thanh Huyền nao nao, đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười, lão tiên sinh, ngài thua. Trong sông, đại biểu Diệp Đồng trên lưới câu, một đầu dẫn khí cảnh cựu trọng màu mực linh ngư đang liều mạng dãy rủa, bên cạnh còn có một đầu cá chép màu đỏ đội vàng không thôi, tại tứ phương bay trùng quanh mấy vòng, dường như muốn cứu trợ. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, không có vui sướng, không có vui vẻ, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Rầm rầm. Đột nhiên, một đầu trúc cơ kỳ linh ngư mạnh mẽ đâm tới mà đến, đột nhiên đâm vào trên lưới câu, màu mực linh ngư trong nháy mắt thoát câu, mà đầu kia cá chép màu đỏ vui vẻ vọt hướng không trung, tóe lên một trận bọt nước. Lão giả sờ sờ trên mặt nước động, nhìn mình cái kia không có vật gì lưới câu, bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy a, thập đại tiên môn thua. Chương 268, làm sao ngươi biết, ta thắng dược các chủ. Chương 268, làm sao ngươi biết, ta thắng dược các chủ. Từ Thủy Hoàng Tiên Đế xuất hiện tại Diệp Đồng bên người một khắc này, thập đại tiên môn cũng đã thua, đồng thời thua rất triệt để. Sau đó, không người dám tính toán Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hai người. Thủy Hoàng dư uy còn tại, chấn nhiếp đại thế và tộc, dù là những cường giả kia đều biết, bây giờ Thủy Hoàng Tiên Đế chỉ là chuyển thế chi thân, đồng thời lợi dụng tự thân khí vận cưỡng ép tạo ra được cái kia phiên dị tượng. Nhưng người nào cũng không dám đi cược, vạn nhất cho Thủy Hoàng Tiên Đế gây tức giận, trực tiếp lấy tự thân tất cả khí vận làm đại giá, chém ngươi chủng tộc vạn năm khí vận, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giang lão, xem ra tiểu tử thắng hiểm một bậc. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, nếu là dược các chủ ở trước mặt, đương nhiên sẽ không là đơn giản câu cá tỉ thí, chính như lúc trước đèn cầu nguyện. Nói gần nói xa, chỉ kỳ thật đều là hắn cùng Tô Thanh Huyền. Tô Thanh Huyền đứng yên Diệp Đồng bên cạnh, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, thần sắc thanh nhũ cao ngạo, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, vầng trán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề. Thế nhân ai chẳng biết, vị này tương lai tuyệt thế nữ đế, trong lòng chỉ có một người, đó chính là Diệp Đồng, người sau là nàng đạo tâm chói một chỗ. Là lão phu thua. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Tô Thanh Huyền, có chút bất đắc dĩ, các ngươi à, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Hắn thu hồi cần câu, đem mũ rộng đành lấy xuống, lộ ra một tấm hiền hòa gương mặt, tiếng nói ý vị thông trưởng, về sau, các đại tiên môn bên kia, không người dám chia rẽ hai người các ngươi, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi là cùng một chỗ lên như diều gặp gió, hay là cho mảnh này lại thế, lưu lại tiếc nuối. Diệp Đồng nghe vậy trong lòng ngũ vị tạp trần, nói bóng gió hắn tự nhiên nghe hiểu được, sư tỷ chính là nữ đế thiên mệnh, mà chính mình lại cái gì khí vận đều không có, hơi không cẩn thận, chính là nguyên địa khai tiệc hạ tràng. Đúng vậy à, trong mắt thế nhân, hắn Diệp Đồng bất quá là một tên có chút thiên phú tu sĩ thôi, kỳ thật sự thật cũng đúng là như thế. Đoạn kiếm thai á bị Thủy Hoàng Tiên Đế một lời lấy đi, hắn bất lực, cuối cùng mặc dù trả lại cho hắn, có thể Diệp Đồng đã sớm không biết nên làm sao đối đãi kiếm gãy, gần đây cũng chưa từng phản ứng qua. Về phần mặt nạ, nếu như Diệp Đồng đoán không sai, hẳn là đồng dạng là Thủy Hoàng Tiên Đế đồ vật. Người khác dễ như trở bàn tay đồ vật, lại là Diệp Đồng lập dễ gốc dễ. Ta sẽ để cho tiền bối nhìn xem, ta cùng Diệp Đồng là như thế nào đi đến sau cùng. Tô Thanh Huyền đột nhiên lạnh giọng mở miệng, thần sắc không có chút rung động nào, tiền bối nếu không có chuyện quan trọng, còn xin đi thong thả. Diệp Đồng mặt lộ một chút kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hai con ngươi mang theo mỉm cười, dù là không lợi dụng ngoại vận, hắn vẫn như cũ có thể đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất, trở thành Thanh Huyền trong mắt. Diệp Đồng đại kiếm tiên. Con thể thống gì lão giả nhỉ non một tiếng, đường đường nhân tộc nữ đế, đúng là như thế giữ gìn một tên nam tử, người tương lai tộc nhưng có lo lắng, bất quá đó cũng không phải hắn nên lo lắng sự tình. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, bất đắc dĩ nói, các ngươi như muốn thả đèn cầu nguyện, đi một chuyến thành đồng đi. Mặt khác, lão phu được mời tham dự tiên minh hội nghị, biết được một tin tức, từ tứ thánh tiên tháp lúc đi ra, Tô đạo hữu, ngươi chính là chấp pháp điện địa giai làm. Giữa các chủ Giang Vân Tử cười ha ha, treo thuyền đi xa, thời gian dần trôi qua, thuyền lá lênh đênh kêu biến mất trên mặt sông, cho đến rốt cuộc thấy không rõ thân ảnh, mờ mịt như trên trời mây trôi. Lúc này mặt sông gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền cô độc lại tiếp tục mang theo bạn hoa đang đi xa, khắp nơi tĩnh mịch, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mà dưới nước sông, ngang một đầu dao long phát ra tiếng gầm, dù đang ở bầy cá bên trong, cực đại màu đỏ tươi long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm một đầu trúc cơ kỳ linh ngư, đồ chơi nhỏ này hỏng nói chuyện tốt, lại để Diệp công tử cá chạy. Đây là chấp pháp điện giao long tộc tu sĩ, không biết thụ ai mệnh lệnh đến đây đuổi cá. Tiểu sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Tô Thanh Huyền ngữ khí rất là chăm chú, tiếng nói mặc dù thanh lanh yếu ớt, nhưng bao hàm một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo uy nghiêm, ngươi về sau liền bồi ta tu hành, cũng là đừng đi. Tuy nói thập đại tiên môn không còn tính toán Diệp Đồng, có thể trong nội tâm nàng vẫn còn có chút lo lắng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, tự thân khí vận quá mức nồng đậm, tiểu sư đệ rất dễ xảy ra chuyện. Sư tỷ, ngươi cơm chùa quá thơm, ta còn không có ăn đủ đâu. Diệp Đồng mỉm cười, mặt ngoài giống như là đáp ứng, chỉ là chuyện hơi nhất chuyện, đèn cầu nguyện treo ở dưới mái hiên, giống như sẻ trong lồng, sư tỷ, ngươi cũng không thể làm như vậy. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, mỉm cười nói, muốn đem đèn cầu nguyện chôn ở trong đất, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, tiểu sư đệ, ngươi phải cần đủ thực lực. Tự nhiên, dám kẻ ngấp nghé, toàn diện đánh chết. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, hắn nhẹ nhàng tiến lên cầm Tô Thanh Huyền tay, trên mặt lộ ra một sợi cười nhạt, lại nói, đèn cầu nguyện là cam tâm tình nguyện bị ta giấu ở trong đất. Tô Thanh Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, hai đầu lông mày phong tình làm cho Diệp Đồng tâm thần chập chờn, nàng từ chóp mũi phát ra một đạo rất nhỏ buồn bực thanh âm, "Thử đi thôi, chúng ta đi thành đông nhìn xem." Diệp Đồng mặt lộ mỉm cười, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hai đầu lông mày trở nên ngưng trọng không gì sánh được, "Cái kia, ta chẳng phải là câu cá thắng dược các chủ?" Một lúc lâu sau, thanh giao thành khu vực đông bộ. "À, Liễu Cầm cô đương, hồi lâu không thấy, làm sao ngươi biết ta câu cá tỉ thí thắng dược các chủ?" Diệp Đồng hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy thoải mái, một bên nắm Tô Thanh Huyền tay, một bên nắm chặt một chuỗi mứt quả. Trên bờ vai thì là nắm sấp tiểu tử. Liễu Cầm đống nhiên lâm vào trầm mặc, thần sắc khẽ biến, lời này nên không giả, có thể thấy được là đại nhân âm thầm hiệp trợ, lập tức gạt ra một cái mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử. Nàng cầm trong tay mấy cái đèn cầu nguyện, tất cả đều giao cho Tô Thanh Huyền, sau đó liền rời đi nơi đây, nói một lời chân thật, nàng đời này đều không muốn gặp lại cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Diệp Đồng đưa mắt nhìn nàng đi xa, cười cười, Liễu gia tuy không đức, nhưng có Liễu Cầm, về sau cũng là sẽ không thái quá tinh thần sa sút. Lúc trước ngươi dò xét Liễu gia đằng sau, Liễu Cầm liền muốn gia nhập chấp pháp điện, ta sợ nàng đi trả thù sự tình, liền sớm đưa nàng thu nhập dưới trướng. Tô Thanh Huyền ôm tiểu hồ ly, mắt vượng hơi sóng gợn, tiếng nói thanh lãnh, Liễu Cầm người này chịu đựng, từ trước tới giờ không hành động theo cảm tính, bình thường chấp pháp lúc cũng là quy củ, không tiêu không gốc, bụng dạ cực sâu. Nhìn không ra a. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, hắn chỉ cảm thấy lúc trước dám đảm đương đường phố động thủ Liễu Cầm là một thằng ngu, không nghĩ tới lại còn như thế nằm gai nếm mật bản sự. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với toàn bộ Liễu gia, bao quát Liễu Cầm, đều không có một tia hảo cảm. Tô Thanh Huyền ánh mắt thâm thúy một chút, Liễu Cầm từng chính miệng nói cho ta biết, nàng muốn báo thù ngươi, nhưng có ta ở đây, nàng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Ta cũng nói cho Liễu Cầm, chấp pháp điện sẽ cho nàng tu hành tài nguyên, ta cũng sẽ không tận lực nhằm vào trong bóng tối xuất thủ, cho nàng một cái đường đường chính chính trả thù cơ hội. Bất quá tiểu sư đệ, ngươi có thể yên tâm, nàng trả thù ngươi thời điểm, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là sư tỷ, bồi dưỡng tâm phúc thủ đoạn đều là như vậy thâm trầm. Chương 269, Thanh Huyền Tiên Tử Phu Quân. Chương 269, Thanh Huyền Tiên Tử Phu Quân. Giang lão để cho chúng ta đến thành đông làm gì? Diệp Đồng đột nhiên cau mày nói, đám người chung quanh rộn ràng, khắp nơi đều là tu sĩ, còn có giao hàng bán hàng rong, những người này trên mặt rào rạt dáng tươi cười một cái so một cái thuần túy. Hắn sớm liền nghe ngóng, thành đông là một chút dẫn khí cảnh bách tính ở lại sinh hoạt địa phương, dù sao tu sĩ đến cảnh giới cao, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được sức mạnh mang tính hủy diệt, dùng cái này để phòng cấp độ kia sinh linh đổ thán tai họa. Hẳn là gặp người. Tô Thanh Huyền ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi xa, một đạo mặc váy đỏ thiếu nữ đứng tại bên đường, nhìn chung quanh, giống như là đang chờ người. Diệp Đồng theo Tô Thanh Huyền ánh mắt nhìn lại, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên phức tạp, trên mặt ý cười cũng cứng ngắc lại rất nhiều. Người thiếu nữ kia chính là Phong Chỉ Nhược. Phương xa Phong Chỉ Nhược chính nhìn xem Tô Thanh Huyền, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, một cỗ không hiểu cảm xúc tự nhiên sinh ra, nhưng lại thoáng qua tức thì. Nàng quần áo lắc lư, chạy chậm mà đến, trên mặt vô cùng vui vẻ, phát ra tiếng hoan hô: "Diệp sư minh, Tô sư tỷ, Phong sư muội." Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền đều là mặt lộ cười nhạt, bất quá bước chân đều vô ý thức lui về sau một bước, thật sự là bởi vì Phong Chỉ Nhược quá nhiệt tình. Chỉ gặp Phong Chỉ Nhược mắt lộ ra hưng phấn chi ý, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tổ ra ra nói: "Hắn đi tìm các người, đến cùng ta cùng một chỗ thả đèn cầu nguyện, các người gặp qua rồi." "Ân, thấy qua." Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, khá lắm, vốn cho rằng Phong Chỉ Nhược chỉ là một tên phổ thông dược các tu sĩ, không nghĩ tới lại có như thế thân phận. Hắn vô ý thức liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chuỗi mức quả, cũng đưa tới: "Phong sư muội, ngươi làm sao lại tại Thánh Châu?" "Tổ ra ra để cho ta tiến vào Tứ Thánh Tiên Tháp." Phong Chỉ Nhược mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, hiển nhiên có chút không vui, nàng không thích tranh đấu, còn nói có mấy tên tu sĩ sẽ tùy thân chiếu cô ta, ta rõ ràng tuyệt không muốn đi vào. Bất quá sau một khắc, nàng tiếp nhận mức quả, hai đầu lông mày không vui đều biến mất, đầy mắt kinh hỉ, cũng không có nhắc lên Diệp Đồng tiến vào tiên ngục sự tình, rất là nhu thuận. "Không có việc gì, đến lúc đó ta cùng Thanh Huyền chiếu cố ngươi." Diệp Đồng lộ ra một sợi ôn hòa mỉm cười: "Như vậy sư muội, tính cách có chút tỉ vết lại có làm sao, thật tốt sinh chiếu cố, ta cùng Thanh Huyền liên thủ, trên đời không gì không thể chiến thắng chi địch." "Tốt." Phong Chỉ Nhược trọng trọng gật đầu, tổ ra ra thật là, lại tùy tiện tìm mấy cái người xa lạ đi theo chính mình, còn nói là cái gì thánh tử thánh nữ, chính mình không bằng đi theo quen thuộc Diệp sư minh cùng Tô sư tỷ. Ánh mắt của nàng dần dần đặt ở Tô Thanh Huyền trên thân, hai con ngươi sáng lên, thanh âm đều ấp úng đứng lên: "Tô sư tỷ, hứa cựu không thấy." Nàng lúc trước đi vào Thanh Giao Thành bên trong lúc, cũng không có nhìn thấy Tô Thanh Huyền, mà là đi theo nhà mình tổ ra ra đi một chuyến tiên cơ tiên điện, phát hiện thật bị nghịch tiên cải mệnh. Tô Thanh Huyền khẽ bước cảm, thần sắc tĩnh mịch, ngập từ chưa nôn, khí như ưu lan. Diệp Đông bất đắc dĩ cười một tiếng: "Phong sư muội thật là một cái tào tặc, bất quá trong lòng hắn cũng không có gì cảm giác nguy cơ, đi thôi, chúng ta đi trước tìm nơi tốt, muộn một chút bọn người nhiều thời điểm thả đèn cầu nguyện." "Ngao." Tiểu tử hai mắt cười vành trăng quyết trạng, song chảo bưng lấy một cái đèn cầu nguyện, ngoài miệng còn ngậm một chuỗi mức quả, nó cũng có thể thả. Liền ngay cả tiểu hồ ly cũng nắm lấy một chiếc, nàng lười biếng nằm tại Tô Thanh Huyền trong ngực, cho Diệp Đồng cái kia hâm mộ à, thống hận không phải mình. Nam tử mặc hắc bào, nghe thường nữ tử, đai trung gian lấy thiếu nữ váy đỏ, ba người cùng nhau đi trên đại đạo. Nam dáng người thẳng tắp, nữ cao ngạo thanh đù, thiếu nữ rất là đáng yêu, khi thì còn có màu tím ấu thú ngao ngao kêu to lấy, cực kỳ hưng phấn, dẫn tới tiểu hồ ly khinh bị ánh mắt. Một màn này đừng đề cập đến cỡ nào làm người khác chú ý, có lao đại ra một tay chắp sau lưng, một tay nhấc lấy tàu hút thuốc, cùng các hàng xóm láng giềng khen lớn ngôn từ một nhà này ba miệng hắn nhận biết, trải qua tương đương hạnh phúc. Một bên đại thẩm lập tức cười nhạo một tiếng: "Tốt ngươi cái vương thế đản, lão nương theo ngươi cả một đời, đều không có nghe ngươi nhắc qua những người này, nói khoác cũng không nhìn một chút trường hợp, người ta đó là ngươi có thể tiếp xúc đến sao?" Lão đại gia trong nháy mắt liền dựng râu trừng mắt, trong lòng hùng hùng hổ hổ, giận mà không dám nói gì, điêu lên tàu hút thuốc yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất, số bà nương này, ở bên ngoài thật sự một chút mặt mũi cũng không cho mình. "Tiểu sư đệ, muốn một chút ta muốn ăn tiêu nướng." "Không thay đúng không hả?" "Đối với." "Chờ ta một chút." Diệp Đồng hít sâu một hơi, sư tỷ muốn ăn đồ vật thì còn đến đâu, hiện tại liền làm. Tại Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Diệp Đồng vung tay lên, lấy ra vị nướng, còn có các loại chính mình phối thành gia vị, bây giờ đại thế chính là không bao giờ thiếu kỳ hoa dị thảo, tùy tiện chơi đùa một chút chính là hương vị tốt hơn một ngọn. Hắn lấy ra một đống lớn linh thú thịt, ánh mắt dần dần bệ nễ, ở trước mặt hắn, luận thịt nướng một đạo, ai dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Cũng không lâu lắm, liền có khiến người thèm ăn tăng nhiều mùi thịt của tới, trên con đường này bách tính cũng không khỏi người hương nhìn lại, thứ gì thơm như vậy. Chỉ gặp Diệp Đồng bên đường liền lộ một tay, Tô Thanh Huyền ở một bên chỉnh lý linh lục, đem nó cắt thành khối. Phong Chỉ Nhược cười tủm tỉm đem khối thịt dùng que gỗ xuyên tốt, hỏa thiêu rất lớn, nóng hôi hổi. Tiểu tử mắt bốc tinh quang, ở một bên nước bọt đều chảy ra, bay nhảy lấy cánh nhỏ, bay tới bay lui, sớm tại tiên mục trùng, nó liền say mê thịt nướng, yêu sinh ngắn ngủi, có thịt nướng mới hoàn chỉnh. "Phong sư muội, đây cũng là ngươi lần thứ nhất từng sư minh thủ nghệ của ta, đợi đến thời điểm ăn không được, đừng khóc cái mũi." Diệp Đồng cao thâm khó lường nói, trong tay động tác liền không có dừng lại qua, trong đó có một bản thịt nướng nhiều một cách đặc biệt, hiển nhiên là cho Tô Thanh Huyền chuẩn bị. "Ấy." Phong Chỉ Nhược nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Đồng, có chút nghe không hiểu những lời này, bất quá mùi thịt kia vị, hay là để nàng không khỏi híp mắt lại, trong lòng rất là chờ mong. Đột nhiên, Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng đều là ánh mắt lạnh lẽo, ghé mắt nhìn về phía đám người một góc, khí tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, liền ngay cả động tác đều là cực kỳ tương tự, có chút nâng tay phải lên, chuẩn bị giết người. "Tiền bối hiểu lầm." "Hiểu lầm? Tại hạ chỉ là nhất thời thèm ăn, muốn học tiền bối một thân kỹ nghệ, cho nên phạm phải bên đường phong thích thần thức tối kỵ, tuyệt không ý hắn." Một tên kết đang cảnh tu sĩ bưng bít lấy đầu, thống khổ truyền âm mà đến, hắn chính là muốn dùng thần thức học trộn một thân thịt nướng kỹ nghệ, không nghĩ tới đúng là gặp du lịch nhân gian tiền bối đại năng. Vừa rồi, thần thức của hắn còn chưa chạm tới vị nướng phương viên 10 mét, liền bị hai cố đồng thời quét tới lực lượng cường đại chấn thành hư vô trong thức hải, hiện tại cũng là ông tác hưởng, như bị kim đâm. "Ha ha, tiểu hữu, không mời mà tới là vì trộm, tin rằng ngươi tu hành không dễ, thái độ thành khẩn, những này ngươi cầm đi đi." Diệp Đồng sắc mặt bình tĩnh, vung đi một bản thịt nướng, chỉ là trong lòng có ngàn vạn cảm khái, khá lắm, nguyên lai còn có thể dùng thần thức học trộm kỹ nghệ học được. Chương 270, ngươi đoán cha ta là ai? Tăng thêm chương 270, ngươi đoán cha ta là ai? Tăng thêm tên kia kết đan cảnh tu sĩ chắp tay cảm ơn, mặt mũi tràn đầy cảm kích, hôm nay thật sự là nhặt về một cái mạng, ngày khác khi đi chấp pháp điện nói một câu, cho vị tiền bối này cực kỳ tán dương một phen, chính là Thanh Giao Thành lần này kiệt xuất tu sĩ. Bất quá khi hắn trông thấy Tô Thanh Huyền sau, đông cảm giác dùng mình, cái này không Thanh Giao Thành Huyền giai làm, Thanh Huyền tiên tử sao? Hắn liên tưởng đến trước đó không lâu một kiện vang vọng cả tòa Thanh Giao Thành lời đồn, lập tức vụng trộm mở ra hư cảnh, đồng phát ra ngoài một đầu tin tức. Mau tới Thanh Giao Thành thành đông. Thanh Huyền tiên tử cùng nàng phu quân tại bảy quầy bán hàng. Hương vị nhất tuyệt. Phong sư muội, ngươi có biết, ngươi tổ gia câu cá bại bởi ta. Diệp Đông ăn thịt nướng, quai hàm đều phồng lên, không có nói ra vừa mới tên tu sĩ kia, phong sư muội còn nhỏ, không nên đối mặt việc này, không tin ngươi có thể hỏi nương tử của ta. A. Phong Chỉ Nhược cứ thế ngay tại chỗ, tay cầm một cây sâu nướng, cả người như trong gió lộn xộn, không biết là bởi vì Diệp Đồng câu nào. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, nhỏ giọng nói, "Thật sao? Tiểu sư đệ, hoàn toàn chính xác thắng." Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, trong lòng có chút chần chờ, cũng không biết đầu kia động thiên cảnh giao long đi không có răng lão hẳn là đã sớm phát hiện, chỉ là không có nói ra. Tiểu hồ ly hơi híp mắt lại, nó luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc, công tử câu cá kỹ nghệ nó dị thường rõ ràng, nhưng không biết vấn đề xuất hiện ở cái nào, dọc theo con đường này làm sao đều không có nghĩ rõ ràng. Quá lợi hại. Phong Chỉ Nhược lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, đầy mắt vẻ sùng bái, tổ gia gia lúc trước nói với ta, hắn là nhân tộc tổ vực câu cá người thứ nhất, cái gì độc điếu tuyệt hải chân long, được vinh dự trong sông Á Bá. Khuôn mặt nàng ửng hồng, đây là hưng phấn cho phép, tiếng nói càng là ngưỡng mộ tới cực điểm, không nghĩ tới Diệp sư minh ngươi lợi hại hơn, không hổ là sư minh của ta. Diệp Đồng ngón tay run lên, còn phải là phong sư muội, quá biết nói chuyện, hắn vô ý thức hai tay chắp sau lưng, cả người mở mịt tuyệt trần, phong khinh vân đạm, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Phong Chỉ Nhược tán dương một khắc cũng không dừng lại qua, còn một mực tại hỏi thăm làm sao làm được. Diệp Đồng ánh mắt sáng lên, ho khan một cái, cả người hăng hái, cái gì Diệp Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Phong Chỉ Nhược đúng là nghe ngươi dạy, đem những lời này nhớ cho kỹ, chuẩn bị đi trở về lúc vụng trộm nói cho tổ gia gia, ân hy vọng tổ gia gia đừng quá mức thương tâm, thua một lần không có chuyện gì bọn hắn cứ như vậy hàn huyên. Tô Thanh Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ phụ họa một câu, tiểu sư đệ sĩ diện, lẽ ra thỏa mãn hắn, liền ngay cả tiểu hồ ly ngẫu nhiên cũng sẽ khẽ gọi một tiếng, công tử thật lợi hại. Duy chỉ có tiểu tử tại phối hợp ăn thịt nướng, hai mắt nhắm lại, phía sau cái đuôi nhỏ lúc gần lúc hiện, thưởng thụ ghê gớm, yêu sinh chính là như vậy giản dị tự nhiên. Cũng không lâu lắm, liền có phụ nhân hoặc nam tử mang theo một tên hài đồng đi tới, hỏi thăm thịt nướng bán thế nào. Diệp Đồng khoe miệng nghiêng một cái, tại chỗ liền bày lên bảy kiếm tiền tới, không hổ là Thánh Châu, tất cả đều là linh thạch. Tô Thanh Huyền cương triều nhìn Diệp Đồng một chút, lặng yên không một tiếng động ở giữa lấy ra một cái dương nhỏ, ngồi ở một bên thu hồi linh thạch đến. Tiểu sư đệ nói qua, sinh hoạt cần cảm giác nghi thức. Tiểu hồ ly thì là nằm tại Phong Chỉ Nhược trong ngực, cả hai cùng một chỗ đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu, rất nhanh liền hấp dẫn đông đảo bách tính lại tới đây, sắp xếp như một hàng dài, phi thường náo nhiệt. Ngao, tiểu tử đột nhiên quá sợ hãi, toàn thân đều tại sù lông, có người dẫm lên nó cái đuôi. Không có ý tứ, trong lúc nhất thời không có chú ý tới, không có sao chứ? Ngao ngao ngao, tiểu tử nhe răng niết miệng, mắng rất bẩn. Nhi tử, mau đến xem, tiểu gia hỏa này sẽ còn hung nhân. Màn đêm dần dần sâu, sao lốm đốm đầy trời, đông đảo bách tính nhao nhao đốt sáng lên trong tay đèn cầu nguyện, tựa như điểm điểm tinh quang rơi vào nhân gian. Trên mặt sông, từng chiếc đẹp đẽ hoa đang nước chảy bèo trôi, gánh chịu lấy năm nay ưu sầu cùng phiền não, dần dần đi xa, hóa thành từng sợi ôn nhu sóng nước. Trên bầu trời, ngũ thải ban lan đèn cầu nguyện chậm rãi dâng lên, gánh chịu lấy bách tính đối với tương lai kỳ vọng, vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng tiến lên con đường. Vô luận là hoa đăng hay là đèn cầu nguyện, đều có bọn chúng đặc biệt bổ ý. Hội hoa đăng cũng là bởi vì này tại nhân tộc tổ vực rộng khắp lưu truyền, cơ hồ hàng năm đều có, khởi nguyên đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng vào lúc này, trong đám người nhấc lên một trận rối loạn. Một tên nam tử áo trắng thần sắc dị thường bối rối, cấp tốc xuyên qua khu phố, thật giống như đã làm gì việc trái với lương tâm, cả người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hậu phương, một tên trang phục lộng lẫy nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, một bước chính là mấy trượng, nhìn như rất là chú trọng lễ nghi, điềm tĩnh sắc mặt ẩn ẩn mang theo vẻ tức giận, khí thế hùng hổ. Bách Lý Trường Không, lao nương đốt hương tắm rửa, tỉ mỉ cách ăn mặc, liền là cùng ngươi qua hội hoa đăng, ngươi ngược lại tốt, tìm nửa ngày không thấy bóng dáng, cuối cùng nhìn thấy ta liền chạy, đến cùng làm cái gì đi? Lâm Tâm Trúc ánh mắt lạnh lùng, trơ mắt nhìn xem Bách Lý Trường Không chạy đến Diệp Đồng quậy đồ nướng cái kia, nhu nhược tiếng nói đúng là mang theo một cỗ mạnh mẽ cảm giác, cha nam. Lời ấy vừa rơi xuống, ngay tại ăn thiêu nướng những bách tính kia, sắc mặt tất cả đều có chút co lại, tiết hầu đều bị sặc, khá lắm, xem ra còn có dưa ăn. Diệp Đồng giận quá mà cười, cái này Bách Lý Trường Không, chạy đi đâu không tốt, nhất định phải tới này ảnh hưởng hắn suy nghĩ, cha nam. Người ta hỏi ngươi đâu, chạy đi đâu rồi? Đây không phải hội hoa đăng à? Có người để cho ta hỗ trợ để một câu thơ, ta suy nghĩ kiếm chút linh hạch, thế là liền đi. Bách Lý Trường Không khóc không ra nước mắt, chửi ầm lên, không nghĩ tới đó là một nhà thanh lâu, khiến cho ta bị Tâm Trúc tóm gọn. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, vậy người ta hay là cho ngươi lưu lại chút mặt mũi thôi, không có làm đường phố nói ngươi đi thanh lâu. Sư đệ, ta giải thích không rõ, Tâm Trúc không tin ta, ngươi nhanh đi giúp ta giải thích một chút. Bách Lý Trường Không trốn ở Diệp Đồng sau lưng, thần sắc rất là phức tạp. Hắn là dựa vào lấy hư cảnh bên trên nghe đồn tìm tới cái này, Thanh Huyền tiên tử phu quân, đúng vậy chính là sư đệ A sư minh ngươi yên tâm, giữa chúng ta quan hệ thế nào, giao cho ta liền tốt. Diệp Đồng nói xong hít sâu một hơi, khí chất đột nhiên đại biến, vung tay lên đem bảy đồ nướng cất kỹ, gầm thét một tiếng, ta Long Bá Thiên đời này không ngỡ nhất chính là cha nam. An ta một quyền. A. Bách Lý Trường Không đông nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất thời không dám điều động linh lực phản kháng, dù sao chung quanh tất cả đều là người bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm hướng phía chính mình đập tới. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Phi, cha nam. Chung quanh bách tính vỗ tay tán tốt, biểu tình kia, một cái so một cái ghét ác như kiểu, thậm chí vén tay áo lên, chuẩn bị cùng Diệp Đồng cùng một chỗ đánh Bách Lý Trường Không. Đừng đánh nữa. Lâm Tâm Trúc chỉ một thoáng hoa nhan thất sắc, trong mắt mang theo nồng đậm đội vàng, dùng lưu hòa linh lực đẩy ra đám người, đem Bách Lý Trường Không bảo hộ ở trong ngực. Tâm Trúc, không có việc gì, ta nên đánh, không có chuyện trước nói cho ngươi tốt, bị ngươi hiểu lầm. Bách Lý Trường Không hữu khí vô lực nói, mặt mũi bầm dập, con mắt còn sưng lên một cái, cả người khí như huyền ti, không biết thật đúng là coi là muốn bị Diệp Đồng đánh chết, diễn kỹ tương đối tốt. Lâm cô nương tốt như vậy người, ngươi còn dám đi loại kia dơ bẩn chi địa, ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, hạo nhiên chính khí ở khắp mọi nơi, để cho người ta xem xét đã cảm thấy là người tốt, công bằng công chính, vang lý bất ban thân, giống như thanh thiên đại lao ra. Phong Chỉ Nhược trong mắt sùng bái không giảm chút nào, Diệp sư huynh không hổ là chính nhân quân tử, càng như thế ghét ác như kiểu, ngay cả mình sư huynh đều đánh. Sau một lát, đám người tan đi, những cái kia thịt nướng ăn một nửa liền không có bách tính cuối cùng hung tợn nhìn chằm chằm một chút Bách Lý Trường Không, trong lòng thầm mắng một tiếng suối quậy. Sư tỷ, trời cao sư minh liền nên quản nhiều quản, các loại ta xanh trở lại châu sau, đi tìm hắn cha hảo hảo nói một câu. Diệp Đồng nắm Tô Thanh Huyền tay, đối với Bách Lý Trường Không chỉ trỏ, ánh mắt càng là tương đương xem thường, hiển nhiên thánh nhân tại thế. Trời cao sư đệ phụ thân Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, đến lúc đó ta đi tìm tông chủ nói một chút. Cái gì tông chủ? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, trong lòng có cố dự cảm bất tường. Hắn là thật không biết Bách Lý Trường Không cụ thể thân phận, chỉ biết là giống như đặc biệt cao, có chút quyền lực, nhưng không nhiều, càng giống là người truyền lời. Bách Lý Trường Không bị Lâm Tâm Trúc đỡ lấy, khập khiễng đi tới, khóe miệng thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy một chút, sư đệ ra tay là thật hung ác, tất cả đều là thật đánh, quyền quyền đến thịt, không có một tia trình độ. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Tô Thanh Huyền, bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi khi đó không phải đã nói giúp ta giấu giếm sư đệ sao? Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, ánh mắt yên tĩnh, giống như là không nghe thấy, không có cách nào, tiểu sư đệ hỏi, chính mình đành phải sủng hắn một lần. Bách Lý Trường Không sờ lên co giật khoe miệng, lập tức hít sâu một hơi, thật đau nhức à, lập tức nhìn về phía Diệp Đồng, tức giận nói, Càn Nguyên Tông tông chủ, gọi Bách Lý Trấn Thiên, ngươi đoán cha ta là ai? Chương 271, Càn Nguyên đệ tử bên dòng suối gặp nhau. Chương 271, Càn Nguyên đệ tử bên dòng suối gặp nhau. Diệp Đồng mỉm cười, phản ứng cũng không phải rất lớn, khẽ gật đầu một cái, biết. Hắn kỳ thật có thể mơ hồ đoán được, chỉ là một mực không muốn đi tin tưởng thôi. Thật giống như một cái cùng ngươi đồng lưu hợp ô bằng hữu, còn thường xuyên ngâm mình ở trong thanh lâu, không có linh thạch liền bán linh dược, có thể nói cặn bã, đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành ngươi chỗ tông môn có quyền thế nhất tu tiên đời thứ hai. Sai lầm nghiêm trọng. Không có. Bách Lý Trường Không lông mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua Lâm Tâm Trúc, ngựa khí đều như bức như vậy mấy phần, ta thế nhưng là tông chủ chi tử. Sau đó thì sao? Diệp Đông cười cười, nắm Tô Thanh Huyền tay chậm rãi dạo bước mà đi, lưu lại một đạo mang theo cười nhạo tiếng nói, nếu không, ta quỳ xuống cho ngươi đập một cái, tới lần cuối câu cung nên trời cao công tử. Cái này Bách Lý Trường Không muốn nói lại thôi, giống như cũng không phải không được, Diệp Đông phản ứng làm hắn trong lòng có cực lớn cảm giác bị thất bại. Hắn từng không chỉ một lần huyễn tưởng qua, nếu như tại Diệp Đồng trước mặt ngả bài, người sau sẽ lộ ra như thế nào rung động thân sắc, sự thật lại là như vậy hí kinh hóa, Diệp Đồng liền phảng phất giống như không nghe thấy, rất là bình tĩnh. Lúc trước hắn biết được nhà mình sư đệ là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế lúc, phản ứng tương đương kịch liệt, mà dưới mắt như thế vừa so sánh, trên lệch quá lớn, muốn lật về một ván ý nghĩ thất bại. Tô Thanh Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bách Lý Trường Không, ánh mắt lạnh lùng, ý tứ tương đương rõ ràng, ngươi dám nói một câu thử một chút. Bách Lý Trường Không chấn động trong lòng, nguyên bản muốn thốt ra ta cảm thấy có thể ngôn ngữ lập tức nuốt xuống. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, còn cho Diệp Đồng sử một ánh mắt, ngươi nhanh quản quản a. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, vô ý thức nắm chặt Tô Thanh Huyền nhu đề, không còn được, nhà mình lão bà, chính mình sủng. Trong lòng của hắn yên lặng làm ra một cái quyết định, tương lai nhất định phải xây dựng một trận tiên đạo đại hôn, giữa trời trước trọng thể, vang dội cổ kim, làm thiên địa vĩnh hằng ghi khắc. Hai người dần dần đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, bốn phía khắp nơi đều là bay tán loạn đèn cầu nguyện, còn có hoa đèn tại trong suối nước du đãng, khắp nơi tĩnh mịch tím mắng, rất là thanh lưu Thanh Huyền, về sau con của chúng ta tên gọi là gì tốt? Diệp Đồng đột nhiên ma xui quỷ khiến đạo. Ân a. Tô Thanh Huyền hai con ngươi trợ to, thanh lãnh tuyệt sắc dung nhan chỉ một thoáng trở nên cứng ngắc lại một chút, cũng tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới, hai gò má lặng yên nhiễm lên một vòng đỏ ửng, như ánh bình minh ánh tuyết. Nhất là cái kia một đôi hẹp dài con ngươi, trong ngày thường giống như thu thủy trùng trường thiên một màu nhu tình, lúc này lại tại Diệp Đồng nhìn soi mói, đáy mắt bối rối như là mới nở hoa đào, mang theo một vòng ngượng ngùng cùng luống cuống. Cũng không lâu lắm, sắc mặt nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, giống như trên chín tầng trời cao phòng, trở nên thong dong lịch sự tao nhã, trầm mặc không nói. Nhưng mà Tô Thanh Huyền nhưng trong lòng thì phản phất có một đầu hiệu con tại đi loạn, trong đầu loạn thành một đống, làm sao bây giờ, tiểu sư đệ thật muốn chính mình cho hắn sinh con cái này nên làm thế nào cho phải. Diệp Đồng lúc này cũng tương đương trầm mặc, ánh mắt tránh né lợi hại, không dám nhìn tới bên cạnh giai nhân, hắn biết rõ, chính mình thuộc về công cao thấp phòng, thình lình liền sẽ thốt ra lời trong lòng. Ngao tiểu hồ ly đột nhiên khẽ gọi một tiếng, còn nâng lên một chiếc đèn cầu nguyện, phá vỡ nơi đây an tĩnh. Ân đối với, chúng ta trước thả đèn cầu nguyện. Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, ghé mắt nhìn về phía Tô Thanh Huyền, Thanh Huyền, nên biết nguyện vọng. Tô Thanh Huyền thấp giọng nói ra, đôi mắt hơi nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì. Từ lần trước Diệp Đồng lừa gạt nàng sau, nàng cũng hiểu được thả đèn cầu nguyện quy củ, nguyện vọng không thể để cho người khác nhìn thấy, không phải vậy liền mất linh. Rất nhanh, Tô Thanh Huyền liền dùng linh lực tại đèn cầu nguyện nội bộ viết xong nguyện vọng, lần này nói cái gì cũng không cho tiểu sư đệ nhìn. Diệp Đồng hai mắt có chút nheo lại, hắn cũng viết xong, ánh mắt đang gắt gao đặt ở Tô Thanh Huyền trong tay đèn cầu nguyện bên trên, hiếu kỳ ghê gớm. Ngao. Tiểu tử cơ móng nuốt nhỏ, thần sắc khẩn trương, nó sẽ không biết chữ a. Tại nó liên tiếp ủy khuất kêu to bên dưới, Diệp Đồng bất đắc dĩ giúp nó viết xong nguyện vọng, một bên tiểu hồ ly thì là đầy mắt xem thường, móng nuốt bung lên, đèn cầu nguyện nội bộ trong nháy mắt liền viết đầy chữ viết. Mà tiểu tử nguyện vọng rất là đơn giản, thấy Diệp Đồng dở khóc dở cười. Một mực hầu ở Diệp Đồng bên người, để hắn mỗi ngày cho mình làm thịt nướng ăn. Sư đệ, cùng một chỗ thả a. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trường không mang theo Lâm Tâm Trúc đuổi đi theo, hai người mặt lộ mỉm cười, riêng phần mình cầm một chiếc đèn cầu nguyện, bực này đại sự, khẳng định phải cùng sư tỷ sư đệ cùng một chỗ qua. Ở sau lưng của bọn họ, Phong Chỉ Nhược bị khuất vô cùng, to như hạt đậu nước mắt đều nhanh từ trong hốc mắt tràn ra tới, Diệp sư minh cùng Tô sư tỷ thật quá phận, đều không đợi nàng một chút. Diệp thổ phỉ, có thể để ta dễ tìm. Phương xa, Chu đạo toàn thân mặc rách tung toé, rất là chật vật, bất quá cả người tặc mi thử nhãn, khóe miệng còn mang theo cười xấu xa, tựa hồ là giả thần giả quỷ kiếm lời không ít linh thạch. Ban ca, ta đan dược còn không có luyện xong, ngươi chạy cái gì? Không phải đã nói giúp ta thí nghiệm thuốc sao? Lô Tiểu Bạch chạy chậm mà đến, theo đuổi không bỏ, toàn thân quần áo tả tơi, trên mặt đen nhánh, xem xét chính là lại nổ lô. Nghe vậy, Chu đạo thần sắc kinh hãi, mạnh mẽ quay đầu, khi nhìn thấy Ngô Tiểu Bạch sau, trong nháy mắt trở nên khóc không ra nước mắt, bản gia ta chính là muốn kiếm điểm linh thạch, không muốn bị độc chết à. Ha 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 ha. Diệp Đồng phát ra một trận tiếng cười to, mập mạp chết bầm này, thật không biết Ngô Tiểu Bạch đan dựa uy lực, hôm nay nên có một kiếp này. Bách Lý Trường không cũng tại chỉ trỏ, hắn nhưng là biết đến, nếu không phải Ngô Tiểu Bạch chính là Vô Lượng Phong phong chủ chi tử, cái này Vô Lượng ngọn núi tai họa, sớm đã bị trục xuất đi. Nước suối bên cạnh truyền đến một trận nhẹ nhõm tiếng cười, mọi người nói chuyện chủ đề đều rất đơn giản, đều là một chút chuyện lý thú, nhưng càng là lời đơn giản đề thì càng xâm nhập lòng người. Nô Tiểu Bạch đã tìm tới tiểu tử, ở người phía sau ngậm bức dưới ánh mắt, lấy ra một viên đan dược, nói cái gì này tích cốc đan hương vị nhất tuyệt, có thể so với tiên ăn. Tiểu tử nghe chút hai mắt đông nhiên tỏa sáng, nhanh để cho ta nếm thử, đan dược vừa mới vào bụng, nó khuôn mặt chỉ trệ, trở nên thiết thanh không gì sánh được, giống như là ăn vào phân. Ngao ngao ngao. Tiểu tử giận dữ, Diệp Đồng đều không có cho ăn qua nó phân, Nô Tiểu Bạch làm sao dám. Diệp ca, ngươi yêu sủng này cắn ta tay a. Cắn. Vào chỗ chết cắn, bàn ra ta nhịn tiểu tử này rất lâu. Tâm Trúc, ta cùng bọn hắn thật không quen, tin tưởng ta. Bách Lý Trường không lời thề son sát đạo, hai cái này khờ phê, hắn thật sự không biết. Lâm Tâm Trúc trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, có chút cực kỳ hâm mộ, lại có chút phiền muộn, bọn hắn đều là Thành Châu viên khách, tha hương phiêu bạt du lịch Thành Châu, chung vẽ tiên đạo phong hoa mộng, bây giờ bên dòng suối tụ lại, riêng phần mình mạnh khỏe. Diệp sư minh, Tô sư tỷ, chúng ta mau thả đèn cầu nguyện, chậm thêm chút, liền không náo nhiệt rồi phong sư muội, ngươi biết cái gì nguyện vọng? Diệp Đồng cao thâm khó lường nói, trang cao thủ, ngươi biết, ta sẽ nghịch thiên cải mệnh. Chương 272, tiến về tứ thánh tiên tháp. Chương 272, tiến về tứ thánh tiên tháp. Phong Chỉ Nhược nao nao, vô ý thức liền đem trong tay đèn cầu nguyện đưa tới, về phần nghịch thiên cải mệnh, nàng là thật không tin. Giang Vân Tử từng nói với nàng, Diệp Đồng trên thân không có như vậy hùng hậu khí vận, giúp nàng cải mệnh một người khác hoàn toàn. Coi như Diệp Đồng muốn tiếp nhận đèn cầu nguyện thời khắc, Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi liễm, tiếng nói thanh lãnh lại mang theo một tia tỉnh táo, phong sư muội, đèn cầu nguyện không nên người khác quan sát. Diệp Đồng lập tức bắt một cái không, bất đắc dĩ cười cười, sư tỷ lại sẽ hỏng hắn chuyện tốt. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, chính mình nhận qua khổ, tuyệt không thể lại để cho người khác cũng bị lừa. Hai người nắm tay, mặt hướng dòng suối, tay áo đồng bền, gió đêm nhu hòa thổi tới, mang đến một tia thanh lương, cũng mang đi qua do dự cùng mê mang. Tạ ơn Tô sư tỷ. Phong Chỉ Nhược cảm kích nói ra, đầy mắt thông minh, lập tức liền nghĩ minh bạch, nguyện vọng không thể nhường cho người khác thấy, sợ sẽ nhất niệm thành không. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, nhìn về phía Phong Chỉ Nhược ánh mắt nhu hòa một chút, môi đỏ khẽ mở, chúng ta cùng một chỗ thả đi. Tôi ấy. Ngao. Tiểu tử tung mở miệng, cũng không có thật cắn, trước khi đi còn hung dữ nhìn chằm chằm một chút Ngô Tiểu Bạch, cánh nhỏ bổ nhào về phía trước đằng, liền mang theo đèn cầu nguyện bay đến Diệp Đồng trên bờ bay. Ta thật không phải cố ý, Ngô Tiểu Bạch có chút sinh không thể luyến, lần này chuyện xấu, Diệp ca cũng đã có nói, con thú này có được con ác thú huyết mạch, cái gì cũng có thể ăn, về sau có thể đem đan dược đút cho nó. Nhưng mà lại là bởi vì một viên tích cốc đan làm hư. Hắn lại lấy ra một viên, không tin tả, tâm hung ác, chính mình nuốt xuống, đông cảm giác trong lòng giật mình, thật sự là phân a. Hô, thanh giao thành gió nổi lên. Bên dòng suối, chín chén đèn cầu nguyện chậm rãi lên không, trong đó có hai ngọn gián đặc biệt gần, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đụng vào nhau, bất quá vẫn là siêu siêu bẹo bẹo đón gió mà lên, bị tầng mây lặng yên che lấp. Cùng lúc đó, đầy trời đèn cầu nguyện trôi hướng bầu trời đêm, bầu trời trở nên ngũ quang thập sắc, làm cho cả thanh giao thành trở nên giống như ban ngày, như mộng cảnh giống như biến ảo khó lường. Diệp Đồng cặp mắt của bọn hắn trở nên mê ly, nhìn xem cái này quen thuộc nhưng lại xa lạ một màn, tựa như là về tới Càn Nguyên thành, hết thảy giống như cũng không có thay đổi, hết thảy lại như là biến hóa quá nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi biết nguyện vọng gì? Tô Thanh Huyền đột nhiên nhỏ giọng nói ra, nàng thật rất ngạc nhiên, cũng hiểu Diệp Đồng lúc trước lừa nàng ý nghĩ. Ân Diệp Đồng trầm ngâm một hồi, vốn muốn nói ngươi đoán nhưng nghĩ lại, đây chính là nhà mình lão bà, không có khả năng giấu giếm. Trên mặt hắn treo lên một sợi ôn nhuận mỉm cười, tiếng nói giống như gió đêm giống như ôn nhu, ngươi về sau liền sẽ biết, nguyện vọng này rất đơn giản. Cái kia, ngươi đoán xem do ta viết cái gì? Tô Thanh Huyền trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, Tâm tính tại thời khắc này tựa hồ về tới đã từng, cũng như Càn Nguyên Tông chân núi, cái kia một tên rụt rè thiếu nữ váy trắng. Diệp Đông làm bộ trầm tư một lát, ngưng mắt hỏi, có ta sao?
Có.
Như vậy là đủ rồi. Hắc hắc, hử, Tô Thanh Huyền trắng Diệp Đông một chút, mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng khỏe miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, ánh mắt nhìn màn đêm có chút thất thần, nhẹ nhàng tựa vào Diệp Đông trong ngực. Diệp Đông ôm trong ngực giai nhân, hô hấp đều chậm chạp một chút, trên mặt ý cười dần dần dày, bắt đầu cùng Tô Thanh Huyền nói đến thì thầm. Tùy tâm hướng tới, gặp sao yên vậy, giai nhân đang bên cạnh, thiên hạ nơi nào không làm nhà. Sau 3 ngày, Thanh Giao Thành trên không xuất hiện 5 tòa Thiên Bảo Linh Chu, trong đó một tòa mang theo có một mặt cao lớn đẹp đẽ cơ sĩ, đón gió tung bay, chữ ở phía trên dấu vết hấp dẫn vô số người ánh mắt giao chỉ thánh địa. Còn có một lá cờ càng làm thế nhân rung động, thậm chí nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt, đó là đại thế y ở đạo đỉnh cao nhất dược các Thiên Bảo Linh Chu. Mà những ngày phi thuyền đều là tới đón Thanh Giao Thành một đám thiên kiêu tiến đến vùng đất miền Trung, đó là tứ thánh tiên tháp vị trí. Một đạo cao quý lãnh diễm thân ảnh đạp không xuống, khí chất cao lạnh tuyệt sắc, sắc mặt nàng không vui không buồn, không giống thế gian người, lặng lặng quan sát Thanh Giao Thành chúng sinh, chính là giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ, Thi Nguyệt. Rõ ràng Ngô Tình Thâm trong miệng nàng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại có mỉm cười, Thanh Huyền muội muội, ngươi cuối cùng vẫn là thành công. Bất quá, dựa vào Thủy Hoàng Tiên Đế dư uy, cùng kiếm của hắn, Diệp Đồng là thủ không được ngươi. Ngươi dạng này nữ tử, không người xứng với ngươi, ai cũng không được. Giao chỉ thánh nữ đôi mắt hơi liễm, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thâm trầm, trong lòng mọi loại muốn cùng Tô Thanh Huyền nói ra khuyên giải nói như vậy, cuối cùng hóa thành một đạo thật dài tiếng thở dài. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền ôm tiểu hồ ly, cùng Diệp Đồng dắt tay mà đến. Gặp qua thánh nữ, Diệp Đồng chắp tay mỉm cười nói, tại Thanh Châu có thể gọi giao chỉ thánh nữ là tiểu nữ, nhưng ở Thánh Châu tuyệt đối không thể đi, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên bầy phẫn, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ân. Giao chỉ thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Huyền, lộ ra sán lạn dáng tươi cười, Thanh Huyền muội muội, chúc mừng ngươi đột phá tới hỏi hư cảnh hậu kỳ, đoạn thời gian trước thánh chủ đại thọ sắp đến, ta hoàn mỹ tới đây chúc mừng. Chờ ta động tiên cảnh lại chúc mừng cũng không muộn. Tô Thanh Huyền trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, hồi tưởng lại thượng quan lãnh đã từng mang cho nàng tin tức, giao chỉ thánh nữ rất là chán ghét phù diêu thánh tử, hai người tuy có thông gia, nhưng không một tia tình cảm. Mà ngày đại hôn, chính là giao chỉ thánh chủ đại thọ thời điểm. Nàng trừng mắt nhìn, mắt vượng hơi sóng gợn, truyền âm nói, "Quý tông thánh chủ ngày đại thọ, ta cũng sẽ tiến đến." Ta ơn giao chỉ thánh nữ ý cười dần dần sâu, cũng tiến lên nắm chặt Tô Thanh Huyền một bàn tay, nàng là thật rất ưa thích Thanh Huyền muội muội, tựa như là một đôi thân tỷ muội mở dạng. Diệp Đông sờ lên cái mũi, trơ mắt nhìn xem Hi Nguyệt cô nàng này đem nhà mình sư tỷ mang tới Thiên Bảo Linh Chu, cực kỳ giống ban đầu ở Càn Nguyên Tông lúc Tô Thanh Huyền đạp vào Thiên Bảo Linh Chu rời đi Thanh Châu. Cấp ta lão bà còn cấp ta thị nữ, Hi Nguyệt ngươi cô nàng này thật đáng giận, trong lòng của hắn hung hăng nói, lập tức ngự không mà lên, phóng hướng Thiên Bảo Linh Chu. Lần này cùng đã từng khác biệt, hắn cũng phải đi lên. Diệp ca, chờ ta. Ngao. Ngô Tiểu Bạch cùng tiểu tử đồng dạng tại ngự không, người sau gần đây vẫn là bị Ngô Tiểu Bạch đả động, mấy ngày nay một mực tại ăn đang dược, thật sự là bởi vì một vị nào đó vô lượng ngọn núi con riêng tài lực quá mức khủng bố. Vô luận tiểu tử coi trọng món gì ăn ngon, chỉ cần vung lên chảo, Ngô Tiểu Bạch liền sẽ lập tức đem sạp hàng mua xuống, không có một chút do dự, tài lực tương đương hùng hậu. Kỳ quái, tại sao có thể có điểm đại hung? Chu mập mạp hai đầu lông mày mang theo ngưng trọng, không biết quẻ này giống đối với mình hay là đối bọn hắn tất cả mọi người. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, có Tô đại nhân tại, hết thảy phiền phức đều không phải là sự tình. Hắn nhìn thoáng qua phương xa, Bách Lý Trường không chính đạp vào Lâm Tâm Trúc Linh Chu, đó cũng là một chiếc phẩm chất tương đối tốt phi thuyền, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thống hận chính mình không có vận khí này. Cùng lúc đó, một tên khí tức cực kỳ tốt sát hỏi hư cảnh nam tử chậm rãi vào thành, hắn toàn thân dính đầy yêu thú máu tươi, tựa như là mới từ một chỗ bí cảnh đi ra, làm cho chúng quanh Bách Tính nói thầm một tiếng suối quậy. Hắn nhìn về phía đến từ giao trì thánh địa Thiên Bảo Linh Chu, mạnh mẽ dậm chân, lại dẫn tới thiên địa tiếng rung, như ẩn như hiện tiếng sấm nổ. Một cơn gió lớn gào thét mà đến, đem hắn nắm hướng đám mây. Ta cung hoàng cả đời không kém gì bất luận kẻ nào, Huyền Thiên, Diệp Đồng, ta sẽ từng bước một đem bọn ngươi đánh bại. Cung hoàng ánh mắt kiên định, bốn phía thiên địa chi lực phảng phất tại cho hắn mà nhảy cẫng. Hắn là đạo nguyên phong đạo một, càng giống là thiên địa con riêng, đối với thiên địa cảm ngộ vượt qua thế nhân tưởng tượng. Thiên Bảo Linh Chu phía trên, Diệp Đồng nhìn thấy cung hoàng, cười lên tiếng chào, bại tướng dưới tay, ha ha, dù là đột phá tới hỏi hư cảnh, trong mắt hắn vẫn như cũng là chỉ là tiểu hữu cảnh. Hắn cuối cùng mắt nhìn Thanh Giao Thành, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này tất cả đi vào Thánh Châu Càn Nguyên đệ tử đều muốn tiến vào tứ thánh tiên tháp, đi vào đoạt điểm bảo bối đi ra. Sau đó Diệp Đồng liền tại giao trì đệ tử dẫn đầu xuống, tiến nhập một gian lầu các, mặc dù chỉ có 2 ngày phi hành đường xá, bên trong vẫn như cũ cái gì cũng có, ngũ tạng đều đủ. Thái A tính toán, ta vẫn là thích gọi ngươi tiểu phá nát. Diệp Đồng khoanh chân trên mặt đất, lấy ra kiếm gãy cùng mặt nạ, đây là hắn từ lần trước Thủy Hoàng Tiên Đế hiện thế đằng sau, lần thứ nhất lấy ra hai cái này nuốt bằng thú. Mặt nạ cùng kiếm gãy đều không còn gì để nói, thậm chí không dám nhìn tới Diệp Đồng. Đúng vậy a, bọn chúng từ đầu đến cuối đều là Thủy Hoàng Tiên Đế đồ vật. Chương 273, ta sẽ đích thân chém hắn. Chương 273, ta sẽ đích thân chém hắn. Trong lầu các không khí ngưng trệ thật lâu, ai cũng không có mở miệng trước. Kiếm gây giờ phút này vẫn như cũ là đoạn, lúc trước chỉ là Thủy Hoàng Tiên Đế khí vận làm nó tạm thời khôi phục lúc trước bộ dáng, tiên đế vừa đi, trong nháy mắt liền bị đánh thành nguyên hình. Mặt nạ chống rỗng phần mắt thậm chí không dám đối với Diệp Đồng, mà là cài lại tại mặt đất, nó thần trí tương đối u mê, linh vận sinh ra mới bắt đầu lần đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Đồng. nhưng là nó biết, nó bây giờ chỗ bộ này mặt nạ vàng kim chủ nhân là Thủy Hoàng Tiên Đế. Diệp Đồng con ngươi lạnh lùng, kiếm gãy từng cho hắn kiếm chiêu, đều bị Thủy Hoàng Tiên Đế chỗ diễn dịch, làm hắn đối với kiếm chiêu cảm ngộ tăng lên rất nhiều, dù sao bản thân hắn kiếm đạo thiên phú đã là đỉnh cao nhất. Cái này đã là một phần tình. Chỉ là kiếm gãy tại Thủy Hoàng Tiên Đế ra lệnh một tiếng, liền thoát ly hắn, cái này khiến Diệp Đồng trong lòng có chút hứa khúc mắc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với kiếm gãy tuy có không tốt chỗ, nhưng kẻ sau cũng tương tự thường xuyên hô hắn linh hạch, thuộc về là lẫn nhau hỗ trợ. Tại Quá Tiêu Tiên trong ngục, gặp được tiểu tử trước đó, Diệp Đồng duy nhất giải trí phương thức chính là cùng kiếm gãy giao lưu, bổ khuyết trong lòng tình hư, cả hai quan hệ có thể nói là tương đối tốt. Nhìn không ra, ngươi hoàn toàn thể vẫn rất đẹp trai. Diệp Đồng đột nhiên mỉm cười nói, phá vỡ nơi đây yên tĩnh, một kiếm kia, ta thật cho là mình sẽ chết. Hắn nói chính là đủ để bao trùm toàn bộ Thánh Châu kiếm phá cả khuôn. Kiếm gãy trầm mặt thật lâu, hơn nửa ngày mới trả lời, ta không phải cố ý, huống hồ một kiếm kia chỉ là bệ hạ muốn nhìn một chút đương kim nữ đế đối với ngươi tình cảm. Diệp Đồng cười nhạo một tiếng, gương mặt có chút động dung, tình cảm một chuyện, há có thể thăm dò, việc này lại với hắn có quan hệ gì? Loại kia sinh tử của mình tại người khác một ý niệm cảm giác, rất khó chịu, nhất là Tô Thanh Huyền cũng bên cạnh hắn, cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bệ hạ hắn không biết kiếm gãy chi tiết đáp, đại thế không thể duy nhất một lần xuất hiện hai vị đế giả, bệ hạ khôi phục, sợ rằng sẽ cùng nữ đế có chỗ một trận chiến. Nó nghĩ nghĩ tìm từ, lại nói ta không biết bệ hạ vì sao muốn thăm dò các ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, bệ hạ tuyệt đối không có ác ý. Lời ấy cũng không giả, từ đầu đến cuối, Thủy Hoàng Tiên Đế đều không có ác ý, tương phản, vị này Tuyên Cổ Tiên Đế đối với Diệp Đồng có cực lớn hảo cảm, chỉ là không biết từ đâu mà tới. Ngươi cũng đã nói, Thủy Hoàng Tiên Đế sẽ cùng sư tỷ ta có một trận chiến, cả hai chỉ có thể sống thứ nhất. Diệp Đồng nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lạnh lùng, ta hiện tại chỉ hối hận, không có trước tiên đem phân thân chạm giết bây giờ đại thế, không cần Thủy Hoàng Tiên Đế. Ngươi muốn giết bệ hạ? Thái A kiếm tiếng nói đột nhiên cất cao, đêm hôm đó phát sinh sự tình nó cũng không biết, chỉ biết là bị bệ hạ một lời gọi ra thức hải, lại đối với Diệp Đồng toát ra phong mang sắc cơ. Đúng vậy a, tại Bạch Khởi trợ giúp bên dưới, ngươi bị kia bệ hạ muốn đoạt xa ta. Diệp Đồng mỉm cười, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm nghị, ta chỉ có thể ra tay trước, chém tự thân hư linh, đoạn hắn đoạt xá chi lộ. Thái A kiếm tiếng nói trở nên phức tạp rất nhiều, Diệp Đồng, ta có thể cam đoan, bệ hạ tuyệt sẽ không đoạt xá ngươi, mà lại đó cũng không phải chân chính bệ hạ. Ngươi cũng đã nói, đó là Võ An Quân bố cục, bây giờ bệ hạ chỉ là Võ An Quân chấp niệm, là trong lòng của hắn cái kia bệ hạ, cũng không phải vị kia cận kề cái chết, cũng không sống tạm vô thượng tiên đế. Thái A kiếm nói xong liền không lên tiếng nữa, kỳ thật nó còn có một số nói cũng không nói đến. Nếu như Thủy Hoàng Tiên Đế thật muốn đoạt xá Diệp Đồng, chỉ sợ sớm tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó lại bắt đầu bố cục, lại là tại Lặng Yên không một tiếng động phía dưới. Giống như trong rừng lá rụng, không quấy nhiễu bay xuống quy tích, theo nó chập chờn phiêu linh, trải qua gió táp mưa sa, lịch vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng vẫn sẽ rơi vào người bảy cục muốn nó rơi vào địa phương, không kém một ly một hảo. Thái A kiếm trong lòng run lên, cho dù là nó, cũng vô pháp phỏng đoán Thủy Hoàng Tiên Đế tâm tư, chính mình bồi vị này tiên đế kinh lịch sự tình rất rất nhiều, chỉ biết được một sự kiện. Đó chính là Thủy Hoàng Tiên Đế chủ kiến quá mức cường thịnh, tiên đình đại thần không một người có thể ngăn cản, thậm chí quên giải, quốc sư không được, Võ An Quân cũng không được, tiên đế sẽ chỉ nghe theo một vị khác nhân vật tuyệt thế ý kiến. Bệ hạ không biết Thái A kiếm trong lòng yên lặng nói, nó hay là tín nhiệm vị kia hùng tài đại lược tiên đế. Thế nhân cũng không biết, đoạt xá một chuyện sở dĩ sẽ trở thành đại thế thiết luật, đều là bởi vì Thủy Hoàng Tiên Đế mà lên, đoạn kia thanh lý đại thế huyết tinh tuế nguyệt, chết rất rất nhiều sinh linh. Càng có còn tại trong tã lót đầu anh, bị đại năng đoạt xá, chỉ vì sống lại một đời, cuối cùng vẫn là bị đại tần binh gia tướng sĩ bắt lấy, đưa đến đế vũ điện, do tiên đế tự mình xuất thủ xóa đi chân linh kia. Bạch Khởi trong trí nhớ Thủy Hoàng Tiên Đế Diệp Đồng nỉ non một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, mặc kệ như thế nào, bộ phân thân kia, ta sẽ đích thân thanh trừ, dù sao đó là của ta hư linh, không phải sao? Diệp Đồng, ngươi làm không được. Thái A kiếm cười nhạo một tiếng, bây giờ bệ hạ, thế nhưng là Võ An Quân trong lòng bị kia hóa chín bậc quý nhất, diện lục đại tiên quốc mà nhất thống đại thế tiên đế, nơi này lục đại tiên quốc có thể cùng phổ thông quốc gia khác biệt, ta sẽ đích thân chém giết hắn. Ta sẽ cả ngươi. Thái A kiếm vừa mới nói xong, toàn bộ lầu các bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, tràn đầy túc sát cảm giác, liền ngay cả mặt nạ cũng theo đó run rẩy một phần. Ta từng nghe nói, Thủy Hoàng Tiên Đế có xây đế lăng, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ tại đại thế nơi nào đó tuyệt hung hiểm, ta cũng muốn nhìn xem, có được ngươi như vậy kiếm nhân vật, xương cốt sẽ có nhiều cứng rắn. Ngươi. Thái A kiếm thân kiếm trôi nổi tại không trung, như ẩn như hiện một đạo băng lãnh thâm thủy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, kẻ này vẫn là như vậy, đợi một chút lại muốn đào người phân mộ. Ngươi cũng đã nói, Tiên Đế tuyệt sẽ không làm ra đoạt xá một chuyện, bây giờ chiếm cứ ta phân thân kia người, là tại hỏng hắn phong bình, ta chém giết hắn, coi là tại vì Tiên Đế làm việc. Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, cái này tiểu phá nát trong lòng tiểu tâm tư rất rất nhiều, không thể không phòng. Ngươi nói, ta nếu là tự sát, ngươi vị kia bệ hạ sẽ như thế nào? Ta cầu ngươi, đừng động bệ hạ kiếm gãy hay là cúi xuống nó cái kia cao ngạo tôn nghiêm, hắn chinh chiến cả đời, chỉ vì nhân tộc, mệt mỏi thật sự, liền để hắn nhìn xem cái này đại thế mới quả nhiên, tự sát thật có thể ngăn cản Tiên Đế khôi phục. Diệp Đồng trên mặt mang lên ôn hòa ý cười, cái này cùng lúc trước Bạch Khởi nghe nói tự sát nói như vậy sau phản ứng lớn không kém lớn, tự sát là thật hữu hiệu, có thể làm cho khôi phục một chuyện lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Kiếm gây tự biết vỏ chân bảo, nhưng cũng không giận xấu hổ thành giận, mà là trầm mặc không nói, không lên tiếng nữa. Nơi này có 300.000 mai linh thạch trung phẩm. Diệp Đồng lấy ra một viên nhẫn chữ vật, lạnh nhạt nói, ta không cần chỗ tốt của các ngươi, chỉ là cảm tạ các ngươi cho tới nay trợ giúp. Đây đều là hội đấu giá đoạt được, mà hạ thương cái kia bảy thành linh thạch, cũng do Tiên Nguyên Linh Trang chuyển lại phục vụ đưa đến tòa nào đó thành nhỏ, chỉ là một mực không có người lấy, cuối cùng lại đưa về Diệp Đồng trong tay. Chương 274, giết một lần kiếm Cửu Châu. Chương 274, giết một lần kiếm Cửu Châu. Sau một khắc, nhẫn chữ vật dâng trào ra linh thạch chi hải, đồng thời chia làm hai đạo, phân biệt tuân hướng đoạn kiếm cùng mặt nạ. Diệp Đồng mặt không biểu tình, không có một tia đau lòng cảm giác. Tốt, linh thạch cũng cầm, đi thức hải đợi đi. Diệp Đồng còn chưa chờ đoạn kiếm mở miệng, liền một phát bắt được, đem nó ném về không gian thức hải, hay là trung tâm nhất vị trí, phía trên chính là một thanh U Lam chi kiếm. Đoạn kiếm quá sợ hãi, nằm ngoài trên mặt tuyết khóc không ra nước mắt, trong lòng thống mạ một tiếng, cầm kiếm lân kiếm ra hỏa. Nó mắt nhìn thanh kia U Lam chi kiếm, lấy dũng khí, thừa dịp lần này cách gần đó, nói ra câu nói đầu tiên, ta cho ngươi một bộ phận quyền hành, ngươi đừng đánh ta, có được hay không? Vâng. Một đạo băng xương phong bạo của tới, đoạn kiếm bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt hóa thành một tên nam đồng, lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức, có chút không dám tin. Thái A nhìn xem chính mình non nớt ngắn nhỏ cánh tay, trong mắt mang theo nồng đậm kích động, thương thiên không phụ lòng người, tiểu gia rốt cục hóa hình, không hưởng công chính mình tham nhiều như vậy linh thạch. Cùng, Diệp Đồng vừa rồi cho cái kia 150.000 linh thạch trung phẩm. Tham về tham, kiếm vực ta vẫn là sẽ giúp ngươi ngưng tụ. Nam đồng đứng chắc tay, áo bào là vì màu vàng, non nớt khuôn mặt mang theo một tia tàn thương, hắn độc lập với trong băng tuyết phong bạo, quan sát mảnh này vạn cổ xương lạnh, khóe miệng phát họa lên một vòng ngạo kiều ý cười. Đột nhiên, một quyển kinh phong đánh tới, nam đồng bị thổi làm mộng bức đến cực điểm, không phân rõ đông nam tây bắc, phong tuyết như dao cắt, toàn thân đống nhiên mình đầy thương tích, hắn sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô to, tiểu gia ta sai, cũng không tiếp tục hố chủ nhân ngươi. Đừng đánh ta, ta đem quyền hành cho ngươi, có thể tăng lên chủ nhân ngươi linh căn. Nói chưa dứt lời, nói chuyện phong bạo quát càng mãnh liệt hơn. Huyền băng kiếm đứng sừng sững thiên cung, giống như vùng thiên địa này trung tâm cầu nối, nó chi kiếm thân đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo, thiên địa băng tuyết đột biến, dị thường cuồng bạo, đem trọn phiến băng nguyên đều bao trùm trong đó. Ý tứ tương đương rõ ràng, không chỉ có muốn quyền hành, còn muốn đánh gãy kiếm. Làm Diệp Đồng bản mệnh kiếm, Huyền băng kiếm tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Đồng tâm tình, chỉ là Diệp mẫu người bây giờ cảnh giới quá thấp, không lấy ra đến. Đợi phong tuyết ngừng thời điểm, nam đồng nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép, tóc đều bị thổi trọc, áo bào càng là lộn xộn không gì sánh được, hạ trạng vô cùng thê thảm. Chủ nhân, đại ca bị đánh rồi, mặt nạ tiếng nói yếu đuối non nớt, nó ngả bài, thừa dịp đoạn kiếm cũng tại, đem mình có thể nói chuyện một chuyện cáo chi Diệp Đồng. Ân, ta nhìn thấy. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, bất quá ánh mắt lại là đặt ở trên mặt nạ, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là không nghĩ tới, mặt nạ cũng biết nói, còn khả ái như thế, tựa như một tiểu nữ hài. Về phần Huyền băng kiếm có linh, hắn sớm liền biết, thậm chí đều không cần đoán, bằng vào thức hải dị tượng liền có thể nhìn ra, kiếm này tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ so đoạn kiếm còn muốn ngưỡng bước. Chỉ là hiện tại không lấy ra tới rất là xấu hổ. Ừ, đại ca nó sợ nhất chính là chủ nhân ngươi bản mệnh kiếm. Mặt nạ lúc gần lúc hiện, tiếng nói thanh thúy mềm nu, chủ nhân, tính nguyện không gian lập tức liền sẽ ổn dưỡng bước phát triển mới cường giả chân linh. Không cần. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, những linh thạch kia chính ngươi hấp thu liền tốt, không cần thiết giúp ta. Còn có, về sau đừng gọi ta chủ nhân, hiện tại là thời đại mới, ta không ngay ngắn bộ kia. Gọi là cha. Diệp Đồng sắc mặt sát na chỉ trệ, gian nan xê dịch thân thể, rút lui mấy bước, ai nói cho ngươi những này? Đại ca nha mặt nạ phần phật bay tới, quay chung quanh tại Diệp Đồng quanh thân, nó dạy ta rất nhiều thứ. Sau này chớ cùng nó học, nó biết cái gì? Diệp Đồng chửi ầm lên, cái này tiểu phá nát đều dạy thứ gì đồ chơi, cha hai chữ có thể loạn hô sao? Nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy chính là cha ngươi. Mặt nạ tiếng nói có chút ủy khuất, thủy hoàng tiên đế ta chưa bao giờ thấy qua, đại ca cũng đã nói, ý thức của ta là cùng ngươi cùng một chỗ lúc mới đản sinh. Diệp Đồng khẽ miệng giật một cái, hắn thậm chí có thể như ẩn như hiện nhìn thấy một tên tiểu nữ hài, khóe mắt rưng rưng, chăm chú nắm lấy góc áo, đầy mắt ủy khuất nhìn xem chính mình, dường như đang nói, cha, ngươi không cần ta nữa. Về sau có thể gọi ta ca ca, gọi đoạn kiếm gọi tiểu phá nát. A, thế nhưng là nghe ta hay là nghe nó? Nghe ca ca, mặt nạ không có một chút do dự. Liên phảng phất đạt được Diệp Đồng tán thành, mặt nạ bắt đầu bay tới bay lui, khi thì liền sẽ thân mật gọi một tiếng ca ca vô cùng vui vẻ. Nó là chân chính lại thuần túy thiên địa dị linh, bộ kia mặt nạ vàng kim có thể nói là người bảo vệ, chỉ có sống nhờ thần vật bên trong mới có thể không sẽ bị thiên đạo phát hiện, thuần theo tự nhiên, thuần theo thiên đạo tuần hoàn. Cùng đoạn kiếm khác biệt, đoạn kiếm là do đại tần tiên đỉnh khí vận biến thành, cũng là tiên tần cuối cùng một tia khí vận nhân tộc uy đạo chi kiếm, thiên đạo không dám bổ nó, là thật không dám. Sau đó, Diệp Đồng liền bắt đầu dạy bảo mặt nạ cách đối nhân xử thế, còn có rất nhiều kiếp trước nghe thấy cố sự, tất cả đều êm tai nói, về phần kính nguyện không gian, hắn hiện tại không thèm quan tâm, thậm chí không muốn đi bảo. Hai ngày sau, rộng lớn tiên khung hà thải không ngừng, quang mang vạn trượng, thiên bảo linh chu xuất hiện ở quá rõ trời, chấn động đến tầng mây biến ảo khó lường. Quá rõ trời, là vì nhân tộc tổ vực Thánh Châu trung bộ thiên vực, nơi đây là Thánh Châu chân chính quyền lực trung tâm, đủ để bức xạ toàn bộ Thánh Châu, mà trong đó vị trí chính là tứ thánh tiên tháp. Giờ phút này cả vùng đại địa dị thường náo nhiệt, tiếng người huyên áo, còn có bán tiên đạo tài nguyên tiếng gào to, càng có cường thịnh đại tộc cùng tông môn cường đại thành lập trụ sở, thành mời các phương thiên kiêu bái nhập bản tông. Ngũ phẩm bạo linh đan có thể để người dùng trong nháy mắt bộc phát ra thêm một cái tiểu cảnh giới thực lực, giá cả tiện nghi lợi ích thực tế, chỉ cần 999. Tại hạ đã sông tiên tháp gần 50 năm, đối nội bộ tình huống xe nhẹ đường quen, đối với nó bên trong quy củ cũng là rõ như lòng bàn tay, có thể có thiên kiêu cần dẫn dắt người. Một tháng chỉ cần 10.000 mai linh thạch. Lão phu có một thần binh, có thể so với thiên bảo, hôm nay cải trang giá bán, chỉ cần 1.000 mai linh thạch. Tứ Thánh Tiên Tháp tổng cộng có tầng 120, một tầng nhất trọng thiên, đã ngược dòng tìm hiểu không đến khởi nguyên, đương nhiên, vậy cũng chỉ là đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, thập đại tiên môn có lẽ biết, nhưng chưa bao giờ thả ra qua tiếng gió. Phàm là tiến vào tiên tháp, đều là tiên đạo yêu nghiệt, thỉnh thoảng còn có thánh châu bên ngoài sinh linh tới đây, đường xá gian nguy xa xôi, tốn hao mấy năm tuế nguyện, chỉ vì tiên tháp chứng đạo. Dù sao, ngươi nếu là có thể xông ra một tốt cấp độ, rất dễ đạt được những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn như hái, một khi cho ngươi ném ra cảnh ô lưu, vậy coi như nguyên địa bay lên. Tiên tháp cương vực chiếm đoạt phạm vi bao la hùng vĩ, đã có ngàn vạn chiếc phi thuyền đều tới nơi đây, các tộc tiên kiêu nhiều vô số kể, đều là hăng hái, trong mắt bệ nghệ, khí thế tương đương rộng rãi. Trên mặt đất tu sĩ mắt mang cực kỳ hâm mộ cùng phức tạp, trong đó có tới đây làm chút kinh doanh tu sĩ, cũng có đã từng xông tiên tháp thất bại, trong lòng tràn đầy không cam lòng, cho nên lưu lại nơi đây thật lâu không rời tu sĩ. Ai, ta đã từng cũng giống như bọn họ, toàn thân tinh thần phấn chấn mười phần, cảm thấy mình mới là đại thế trung tâm, lại tới đây mới phát hiện, chính mình chỉ là người bình thường. Ai không phải đâu, khi toàn bộ Thánh Châu tiên đạo yêu nghiệt tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ phát hiện tự thân nhỏ bé, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so ngươi lợi hại tu sĩ cùng thế hệ, có khối người. Hy vọng lần này sẽ xuất hiện giống kiếm tâm nhân vật như vậy đi. Tiên tháp bên cạnh có một đạo giống như vực sâu khe rãnh, trong đó kiếm ý lăng lệ trăm năm không tiêu tan, hấp dẫn vô số kiếm tu tới đây, nơi đó sát phạt chi thế so một chút binh gia đại tướng còn muốn không hợp thói thường. Lúc này, Diệp Đồng bọn người ở tại chấp pháp điện giám sát sứ dẫn dắt bên dưới, đi tới tứ thánh tiên tháp khu vực, cũng nhìn thấy đạo khe rãnh kia. Mẹ nó, đây không phải sư tôn kiếm ý a, lão nhân già ông ta cũng đã tới nơi này. Diệp Đồng cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn đã biết tứ thánh tiên tháp quy củ, không khỏi có chút mồ hôi đầm đìa. Tiên tháp một tầng nhất trọng thiên, là thật có một cái tiểu thế giới, mà khi leo lên 80 tầng đằng sau, nơi đó tu sĩ, tất cả đều là trăm năm trước hỏi hư cảnh, động thiên cảnh bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất ảnh lưu niệm. Nói cách khác, hắn có thể muốn giết một lần kiếm Cửu Châu. Chương 275, Tuyệt Thế Thiên Kiêu tổng hợp tiên tháp chương 275, Tuyệt Thế Thiên Kiêu tổng hợp tiên tháp ta của tương lai, giao cho ngươi. Diệp Đông lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên càng kiên định, tháp không thể không có bên trên, người không thể không giết, một đạo sư tôn lưu ảnh rồi, mơ tưởng ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Huống hồ, có hay không lưu ảnh còn khác nói. Tiên tháp bên cạnh khe danh bạn nhất chỉ là sư tôn lão nhân già ông ta tiện tay chém ra đâu. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ chờ ta. Tô Thanh Huyền sắc mặt đu hòa, trong ngực ôm tiểu hồ ly, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, tiên tháp tầng 50 trước đó, đều là chỉ có thể một thân một mình, bất quá có thể mang lên chính mình yêu sủng. Hẳn là ngươi chờ ta. Diệp Đông mỉm cười, trong lòng đã khôi phục bình tĩnh, hắn nắm chặt bên người giai nhân tay, tiếng nói mang theo nồng đậm ý cười, chờ đến tầng 50, chúng ta giắt tay, tất nhiên giết lung tung hết thảy. Hắn đã biết tứ thánh tiên tháp đại khái quy củ, chỉ là còn có rất lớn một bộ phận quy củ chỉ có tiến vào bên trong sau mới có thể biết được. Vừa tới 49 tầng, một tầng chính là một phương tiểu thiên địa, tình huống nội bộ mỗi một tên tu sĩ cũng không giống nhau, vận khí nghịch thiên gia hỏa khả năng như vào chỗ không người, nhẹ nhõm đạp vào tầng 50. Nếu như vận khí không tốt nha thiên thai nhân họa, cái gì cần có đều có, hơi không cẩn thận, trên trời rơi xuống sa băng, ngươi liền ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Tầng 50 đến 79 tầng, tất cả đều là tiên kiêu nội đấu, ngươi chết ta sống, đương nhiên thập đại tiên môn tương đương giảng đạo lý, nhập tháp đằng sau ngươi có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi, bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Mà 80 tầng đến tầng 100, có thể đến đó số tầng tu sĩ phượng mao lân giác, trong đó nhất là đỉnh cao nhất 20 tên tu sĩ chính là người thủ quan, là đã từng những cường giả kia bị tiên tháp ghi chép lại lưu ảnh. Mỗi trăm năm một đuổi, có thể nói một đời càng mạnh hơn một đời. Ngươi nếu là đánh bại trong đó một vị, những cái kia bây giờ còn sót tại thế cường giả, nói không chừng còn có thể cảm nhận được là ai đánh bại chính mình. Thiên Cơ Tiên Điện từng khẳng định, nhập tiên tháp 80 tầng người, có thể nhẹ nhõm đi vào tĩnh hải chi cảnh. Ý tứ tương đương rõ ràng, tương lai nhất định đột phá tới tĩnh hải cảnh, địa vực tiên sứ mắc lửa có người tên, cũng có thể phúc trạch hậu bối. Tóm lại một câu, ngươi chỉ cần trèo lên trên, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi, linh đan bảo dược, thần binh pháp bảo, thậm chí đến trong truyền thuyết tầng cao nhất, ngươi còn có thể hướng tứ đại thánh địa đưa ra một cái yêu cầu. Nhưng cho đến tận này, cũng không có sinh linh đạp vào qua tầng cao nhất, cũng chính là tầng 120, tiếp cận nhất người, cũng chỉ có một người, đó là 119 tầng, đến nay không người có thể phá. Lúc này, tiểu tử về tới Diệp Đồng trong lực, bọn hắn trùng trùng điệp điệp một đoàn người đi theo giám sát sứ đi tới tiên tháp phía dưới. Diệp Đồng ngước mắt nhìn lại, con người hơi co lại, trái tim nhỏ điên cuồng loạn động lấy, lại đản sinh ra một cố đem tiên tháp chuyển về Càn Nguyên Tông hoang đường cảm giác. Mên ngông vô ngần cuối chân trời, tứ thánh tiên tháp cao ngất không gì sánh được, nhập chín ngày mây xanh, nó cao không thấy nó đỉnh, phản phất có thể chạm đến cái kia hư vô mở mịt tiên vực chi môn, thấy Diệp Đồng hận không thể tại chỗ dọn đi. Cả tòa tiên tháp do vạn niên huyền ngọc điêu khắc thành, còn có đếm không hết linh thạch khảm khiết, đều là hiện ra nhàn nhạt ôn nhuận quang trạch, bốn phía mỗi nơi đứng một tôn sinh động như thật tứ thánh thú pho tượng, đại biểu cho tứ đại thánh địa. Thanh long uốn lượn tại đồng, lân giáp lóe ra quang mang xanh biếc, long nhãn như đuốc, nhìn chăm chú phương đông thần hy, là vị phù diêu. Bạch hổ hùng cứ tại tây, toàn thân lông tóc trắng loáng như tuyết, cái trán cổ văn chiếu sáng rạng rỡ, khí tức rộng rãi, là vị giao chỉ. Chu tước dương cánh tại nam, cánh chim trải ra, chói lọi như lửa, như ẩn như hiện hót vang thanh âm, tựa như tiếng trời, là vị kinh hồng. Huyền vũ trầm ổn tại bắc, quy xả quân quanh, quanh thân bẩn quanh sâu thẳm hơi thở, chấn tứ hải, ép bắt hoàng là vì Lăng Vân. Những linh thạch kia, mấy phẩm, không ai muốn sao? Diệp Đông nhỏ giọng hỏi một câu, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, không phải hắn chưa thấy qua việc đời, mà là nhiều như vậy linh thạch liền bày ở đó, phảng phất chạm tay có thể chiếm được, rất khó không khiến người ta tâm động. Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, có chừng hơn 100 vạn mai. Giao Chỉ Thánh Nữ giải thích một câu, đôi mắt đẹp nhắm lại, ngươi như muốn lấy một chút xuống tới, ta khuyên ngươi hay là bỏ đi tâm tư, lần trước làm như vậy chính là một tên đến từ yêu vực thiên tiêu, bây giờ toàn bộ chủng tộc đều biến mất. Diệp Đông nghe vậy ngón tay run lên, ác như vậy, thì ra là gài bẫy. Hắn nhìn thoáng qua phương xa, khắp nơi đều là tu sĩ chấp pháp, còn có mặc thánh địa phục sức đệ tử, từng cái thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày đều là cảnh giác, liền xem ai dám gây sự, một chữ, câu. Thế nhưng là tiên tháp nguyên nhân. Diệp Đông mắt lộ ra một sợi nóng bỏng, chăm chú nhìn tứ thánh tiên tháp, triệu viên linh thạch thượng phẩm, hắn đời chỉ sợ cũng chỉ có thể ở chỗ này thấy được. Không sai, tiên tháp mỗi lần mở ra đều sẽ hao phí rộng lượng tài nguyên. Giao Chỉ Thánh Nữ tiếng nói mang tới một vòng trịnh trọng cùng tự hào, đây là độc thuộc về Thánh Châu thần vật, nhưng mà tứ đại thánh địa từ trước tới giờ không che che lấp lấp, chỉ cần ngươi có thiên phú, có thực lực, cũng có thể tiến vào. Thậm chí yêu vực thiên kiêu cũng có thể tiến vào bên trong, đương nhiên, có bao nhiêu yêu vực chủng tộc bởi vì danh ngạch này mà phá sản, liền không được biết rồi. Đột nhiên, trên bầu trời thần quang phun trào, mênh mông linh lực quấy tầng mây, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, cũng vang dội một đạo to lớn giàn mua tiếng nói, tiến. Ầm ầm. Một tòa tương đương phong cách cổ xưa bia đá ẩm vang dâng lên, phía trên viết có lít nha lít nhít văn tự, mà trên cùng những văn tự kia, làm cho nơi đây vô số thiên kiêu đều có chỗ động dung. Trời, động thiên cảnh, 119 tầng. Kiếm tâm, động thiên cảnh, 118 tầng. Mây xanh, động thiên cảnh, 111 tầng. Huyền, động thiên cảnh, 110 tầng. A Nguyên, hỏi hư cảnh, 107 tầng. Dung trời, hỏi hư cảnh, 106 tầng. Đây đều là lịch đại đến nay 8 vị trí đầu danh sách người, bây giờ không có chỗ nào mà không phải là danh hào nổi tiếng cường giả, yếu nhất cũng là tính hải cảnh. Cùng lúc đó, tứ phương thiên khung rung động, từng vị tuyệt thế thiên kiêu đạp không mà đến, trên đại địa đông nhiên vang lên vô số ồn ào náo động tiếng ồ lên, rất nhiều hiếu kỳ, kinh ngạc, sùng bái ánh mắt bắn ra thiên vũ. Đó là Kiếm Tông Lâm Tiêu, kỳ quái, hắn vậy mà không có ở ăn cái gì. Hạng vô địch cũng tới, cố khí thế này đạt được bá vương truyền thừa hắn, chỉ sợ thật muốn vô địch. Phương xa hạng vô địch, nghe được vô địch hai chữ sau, đông cảm giác trong lòng giật mình, phía sau thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, vô ý thức nhìn về phía tứ phương, huyền thiên tên kia sẽ không cũng tại đi. Nhưng vào lúc này, đám người lại bộc phát ra càng mãnh liệt hơn manh động. Ngoa tào, ngoa tào, nhìn bên kia, đó là Phù Diêu Thánh Tử, Lăng Vân Tiên Tử, hai người bọn họ đều tới, cái kia Giao Chỉ Thánh Địa cùng Kinh Hồng người của Thánh Địa đâu? Chân trời, Phù Diêu Thánh Tử đạp không mà đến, khí chất siêu nhiên, động thiên cảnh khí tức như ẩn như hiện, hắn một tay đặt sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất xem thiên hạ tu sĩ như không, lại hình như là đang tìm thứ gì. Mà bên cạnh hắn người, Lăng Vân Tiên Tử một bộ áo trắng như tuyết, dung mạo tuyệt sắc, khí chất ôn hòa, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại không làm cho người phản cảm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lịch sự tao nhã. Phù Diêu Thánh Tử hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tuổi còn trẻ liền đã là động thiên cảnh, mặc kệ là bối cảnh hay là thực lực, đều là chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Lăng Vân Tiên Tử tê hỏi hư cảnh đỉnh phong, so với ta còn mạnh hơn, bất quá nàng làm sao lại tại Phù Diêu Thánh Tử bên người, Giao Chỉ Thánh Nữ đâu? Hẳn là, nói cẩn thận. Một tên mặc giáp thanh niên lạnh giọng mở miệng, hướng Chu Bàng Nhân truyền âm nói, Phù Diêu cùng Giao Chỉ thông gia, Lăng Vân Thánh Địa tự nhiên không muốn, loại này nhi nữ tình trưởng sự tình, trong lòng biết liền có thể, chớ có truyền ra ngoài. Bên cạnh hắn tu sĩ chấp pháp thở dài một hơi, còn tốt hôm nay hẳn lão đại ở chỗ này, không phải vậy hôm nay sợ rằng phải tao đường. Phương xa đã có thánh địa đệ tử ánh mắt bắn ra mà tới. Đột nhiên, kinh biến đột nhiên nổi lên, một đạo toàn thân bao phủ tại khiếp người hồng mang thân ảnh, ngự không mà đến, hắn dần dần hiện lộ thân hình, thiết huyết túc sát cảm giác đống nhiên tuôn hướng bốn phương tám hướng, vạn linh như cùng chết tịch. Trên trời dưới đất biến ảo khó lường, đám người phảng phất nhìn thấy viễn cổ chiến trường, núi thây biển máu, khắp nơi đều là chấn thiên hám địa tiếng la giết, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Tại đạo thân ảnh này phía sau, một tên thân mang dài theo mây trôi tiên váy nữ tử đầy mắt vẻ tò mò, nàng trừng mắt nhìn, đánh giá bốn bề hết thảy, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ đều là mới lạ chi địa. Đám người tại bị đè nén sau một lát, đột nhiên bộc phát ra hùng vị khí lãng, có tu sĩ mặt mày méo mó, tâm thần bị sát khí ảnh hưởng, mỗi chữ mỗi câu quát tầm lên, kinh hồng thánh địa, Hà Tín, thượng cổ binh tiên chuyển thế chi thân, hắn vậy mà cũng tới. Chương 276, chư tiên thần Phật trong mắt thế gian. Chương 276, chư tiên thần Phật trong mắt thế gian. Diệp Đồng xa xa nhìn thoáng qua vị kia binh tiên Hà Tín, không có mở miệng, chỉ là lông mày không khỏi cau lại, trong lòng tràn đầy không hiểu, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Liên phảng phất binh gia danh tướng gặp nhau, có giống như số mệnh bình thường tranh đấu, hắn vô ý thức liền muốn đi đem Hàn Tín cho đánh một trận. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền thu hồi đạm mạc ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt hiện lên một vòng ôn nhu, chúng ta nên nhập tháp. Tốt. Diệp Đồng trên bờ vai nằm sấp tiểu tử, hắn cùng Tô Thanh Huyền giắt tay, từng bước một hướng phía tứ thánh tiên tháp đi đến. Lúc này đã có không ít người tiến vào trong tháp, còn có một số người tại ngoài tháp do dự. Diệp sư minh, Tô sư tỷ, tầng 50 gặp. Phong Chỉ Nhược truyền âm từ phương xa mà đến, giống như một hơi gió mát, nàng cảnh giới tu vi chỉ có kết đan cảnh đỉnh phong, về phần vì sao có thể đi vào tháp này, trong đó nội tình liền không muốn người biết. Vâng, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp từ tiên tháp chỗ cửa lớn tiêu tán mà ra, cũng chậm rãi khuấy động tứ không, rộng rãi bằng bạc. Diệp Đồng ngưng mắt nhìn chăm chú lên cảnh tượng này, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, Bên cạnh truyền đến Tô Thanh Huyền lo lắng ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, mỉm cười nói, "Sư tỷ, tin tưởng ta." Sau một khắc, bọn hắn bị một cỗ che khuất bầu trời bạch mang bao phủ, một sợi khí cơ trong nháy mắt bị thu nhận, cửa ra vào trên tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện tên của bọn hắn. Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, số 0 tầng. Tô Thanh Huyền, hỏi hư cảnh, số 0 tầng. Một sợi ấm áp gió nhẹ nhu hòa phất qua, một nam một nữ, một cáo một yêu, biến mất ngay tại chỗ. Từng người tuyệt thế thiên kiêu, ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh, bao gồm tên kia truy sát Huyền Thiên thật lâu mặc giáp thanh niên, cùng thượng cổ bình tiên cùng hắn bên người nữ tử. Trên bầu trời, trấn thủ tứ thánh tiên tháp lão giả, thần sắc đột nhiên hoảng hốt, khó có thể tin trong mắt quan sát phía dưới, trong lòng đản sinh ra một cỗ tuyệt nhiên tim đập nhanh cảm giác giống như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu tiến bảo. Tứ thánh tiên tháp, tầng thứ nhất. Tiên tháp bên trong, một đầu thông thiên triệt địa pháp tắc đại đạo kéo dài mà ra, thẳng vào vô tận hư không, hai bên đường, tiên vân lượn lờ, thủy khí ngàn vạn, dường như đang nên tiếp người đến. Biển mây màu vàng quay cuồng không ngớt, như ẩn như hiện tiên hạ hàm chi, quái thạch san sát, nguy nga tiên sơn đứng sừng sững bát phương, quỳnh lâu ngọc vũ khắp nơi có thể thấy được, như mộng cảnh giống như biến ảo khó lường. Nơi đây xem xét chính là tiên gia phúc địa. Diệp Đồng khẽ miệng có chút co lại, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, tiểu tử toàn thân đều tại sù lông, Diệp Đồng đây là cho nó làm lấy ở đâu? Ngao, đi một chút nhìn trước. Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, nhập ra tùy tục, hắn ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, liền ngay cả khí chất cũng là hồn nhiên đại biến, tràn đầy túc sát cùng lâm nhiên, thỏa thỏa tu la tại thế. Bọn hắn càng chạy càng sâu, dưới chân là pháp tắc đại đạo, trung quanh là khí vận kim quang, phương xa khi thì còn có thể trông thấy thần dược rủ xuống chi cảnh, cũng hoặc tiên nhân đang dạy hóa chúng sinh cách thiên hạ to lớn vụ. Theo thời gian trôi qua, khi Diệp Đồng cùng tiểu tử vượt qua một tầng kim quang mê vụ sau, phía trước sáng tỏ thông suốt, bọn hắn lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. Thiên địa to lớn, nó cao không thấy cuối cùng. Nơi đây pháp tắc huyền diệu kỳ lạ, thực chất hoa giống như mở mịt ở không trung, phía trước một tòa nguy nga tiên môn giống như thiên địa trụ cột, đổ xuống ra kim quang lóng ánh, ở trong hư không xen lẫn quấn quanh, giống như giữa thiên địa sợi ngang sợi dọc. Tiên môn cổ lão to lớn, hiện lên màu đồng xanh, kỳ thế to lớn, thể hiện ra một loại thôn thiên phệ địa vô thượng uy năng, mà tại nó phía dưới đại địa, đúng là hai hàng pho tượng. Chư thánh, chư tiên, chư Phật pho tượng đứng sừng sững hai bên, sắc mặt từ bi nghiêm túc, thâm thúy bình tĩnh, mỗi một sợi điêu khắc đường còn đều phảng phất tận chứa đại đạo chí lý. Bọn hắn liền phảng phất giống như chân chính thánh hiền tại thế, thủ hộ lấy tòa này rộng rãi tiên môn, thân ảnh mặc dù dị thường nhỏ bé, thậm chí không bằng tiên môn kia bên trong tiêu tán ra một sợi khí tức, nhưng khí thế của nó nhưng lại giống cùng tiên môn này cùng tồn tại. Diệp Đồng cùng tiểu tử đã sớm nhìn trận tròn mắt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bao la như vậy chi cảnh, lập tức liền lâm vào mộng bức trạng thái bên trong. Ngoạ tào ngao thật lâu, bọn hắn rốt cục phản ứng lại, lại có một loại mất hồn mất vía cảm giác, nếu không phải ở chỗ này không dùng đến ảnh lưu niệm thạch cùng hư cảnh, tất nhiên phải nhớ quay xuống. Loại cảm giác này liền phản phất chính mình tiên đạo có thể đi đến cuối cùng, nên nhập thổ vi an, thế gian đã không có bất cứ chuyện gì đáng giá đi chờ mong, đáng giá đi lưu luyến, chết ở chỗ này nhân sinh liền đã viên mãn. Gõ mở tiên môn, thành tiên đạo tổ. Diệp Đồng hô hấp hơi ngưng trệ, trong lòng của hắn có một cô mãnh liệt rung động cảm giác, chính mình tựa hồ chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia, liền có thể nguyên địa thành tiên. Ngao. Tiểu tử trong đôi mắt tràn ngập kích động, nó muốn thành tiên, vội vàng thúc giục Diệp Đồng, nhanh đi đẩy cửa. Đừng nóng đội, thành tiên đạo tổ, không phải ta nguyện, tiêu diêu thế gian, mới ta ý. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, một bộ dị thường ghét bỏ bộ dáng, không nhìn tiểu tử tê tâm liệt phế không bỏ dãy rủa, xoay người rời đi, không có một chút do dự, mẹ nó, nơi này khẳng định không đơn giản. Nhưng mà, kinh biến nổi lên, bọn hắn ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt lại xuất hiện tòa kia hùng vĩ tiên môn. Phía trước hai hàng pho tượng, có chút mở mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng ngắm nhìn Diệp Đồng cùng tiểu tử, tiếng nói trầm thấp uy nghiêm, nhưng lại giống như đến từ cửu u, đến từ thiên hành giới vực sinh linh, đã gặp tiên môn, vì sao không bái? Dứt lời, trung quanh tràng cảnh bắt đầu kỳ biến, đại địa đầy dây màu vàng đen sương cốt, tràn đầy bốn mốc, khí vận kim quang hóa thành thao thiên huyết hà, chân cụt tay đứt trộn lẫn trong đó, mùi máu tươi đậm đặc tới cực điểm. Tiên sơn hóa thành cốt sơn, thi hải khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, tường tòa quỳnh lâu ngọc vũ như tường lỗ hôi phiên diện, cảnh hoàng tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Chư Phật hiện lộ chân thân, thân thể cồng kềnh, thân mang cà sa, miệng đầy roi điện, hôi thối đến cực điểm. Chư tiên thần sắc biến hóa ngàn vạn, có tiên khóc cười, có tiên rơi lệ, có tiên ngu ngơ, còn có tiên mặt lộ vẻ khó xử. Chư thánh miệng ngậm tiên hiến, như trăm nhà đua tiếng, nhưng mà tranh chấp luôn luận lại là khóc giống, cầu xin tha thứ, kêu khóc, tốt một bộ thánh nhân luận đạo chi cảnh. Tại sao muốn bước ta? Để cho ta đi không được sao? Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, dừng lại bước chân, hắn mặc dù không biết đây là thứ gì sinh linh, nhưng không trở ngại hắn hiện lộ ra bản tính, hắn chỉ biết là tòa kia tiên môn, tựa hồ có chút linh tính. Sau một khắc, trên người hắn áo bào đen không gió mà bay, trong tay không có gì, lấy chỉ làm kiếm, trong mắt sát ý như là thực chất, phảng phất giống như có ngập trời huyết hải tại đáp lại hắn. Ánh mắt kia ẩn chứa sát ý, phía sau huyết tinh rất chóc, nếu là ở trong đại thế, đủ để khiến tà tu vì đó xấu hổ, làm cho chấp pháp điện vì đó run rẩy. A Di Đà Phật, tam thanh phù hộ, ta Diệp mẫu người lòng dạ từ bi, nhất thời vô ý gặp được kiếp này, kẻ này không nên ép ta xuất thủ, mong được tha thứ. Diệp Đồng thân mang áo bào đen, yên lặng nhìn phía trước tiên môn, hai con ngươi giống như quan sát nhân quả luân hồi sao dày đặc, ngay tại chiếu cố thế nhân cực khổ, đầy mắt cứu khổ cứu nạn, từ bi thương hại. Chư tiên thần Phật chỉ cảm thấy lạnh cả người, giống như là bị đánh vào khăng khít luyện ngục, quỷ dị tuyệt luân cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Chương 277, Hao Long Cửu chương 277, Hao Long Cửu Hô cuồng phong đột nhiên nổi lên, kiếm ý nghiêm nghị, cấp tốc lan tràn đến bốn phương tám hướng. Tiểu tử đã lấy lại tinh thần, vừa rồi tâm thần đúng là bị tiên môn ảnh hưởng, tại Diệp Đồng trước mặt ra đại xấu, lập tức nghe răng niết miệng, lao sinh khí. Tiểu tử Diệp Đồng, gặp qua chư vị. Diệp Đồng trong lòng sát ý theo gió mà lên, khóe miệng mang theo khát máu, bình tĩnh thời gian qua đã quen, dưới mắt rốt cục có thể làm cản một lần. Tiên trong tháp tình huống, không người có thể gặp, không người có thể dòm. Hắn một tay giơ lên trời, 12 chuôi cự kiếm bỗng nhiên hiện lộ, cũng nương theo lấy vô số chuôi tiểu kiếm, như là mưa kiếm rơi xuống thế gian, mang đến một tia thấu xương triệt tâm tuyệt nhiên hàn ý, còn xin chư vị, chịu chết. Một đạo mờ mịt lạnh nhạt tiếng nói chậm chậm mà đến, thanh âm ôn nhuận như xuân, lại làm cho chư tiên thần phận sắc mặt kỳ biến. Kiếm đạo sắp phạt, chư tà tránh dễ. Ông, ầm ầm. Ngàn vạn kiếm quang từ cự kiếm bên trong mãnh liệt bắn ra, chỉ một thoáng kiếm ý lăng lệ điên cuồng lưu chuyển, ngang nhiên nện xuống, từng tôn pho tượng bị xuyên thủng, đập nát, rào sát. Chư tiên gào thét cười khổ, thân thể vỡ tan thời khắc có huyết vụ tràn ngập. Chư Phật huấn tiếu niệm ai, thân thể vỡ tan thời khắc có kim quang tuôn ra. Chư Thánh chửi mắng oán tăng, thân thể vỡ tan thời khắc có bạch mang tiêu tán. Những ánh sáng này đều phóng tới Diệp Đồng, bị thân thể của hắn hấp thu, phân biệt đại biểu tu sĩ khí huyết, thần thức, linh lực. Diệp Đồng cũng phát hiện, nơi đây căn bản là không có cách chủ động khôi phục tự thân tinh khí thần, tương đương với dùng một chút liền ít đi một chút, chỉ có thể dựa vào giết địch khôi phục. Nếu như có tu sĩ làm không được cấp tốc chém giết tất cả pho tượng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực, chờ đến tầng thứ hai, liền sẽ lâm vào chỉ có đầy ngập nhiệt huyết, thể nội lại không linh lực xấu hổ tình cảnh. Mà tiên trước tháp tầng 50 đều là như vậy, người giết địch hao tổn nếu là vượt qua lấy được thiên địa phản hồi, rất nhanh liền chỉ có thể ảm đạm lựa chọn rời khỏi tiên tháp, tinh khí thần bị rút khô. Diệp Đồng đống cảm giác giật mình, trong nháy mắt liền biết lần này tứ thánh tiên trước tháp tầng 50 quý củ. Một chiêu giết địch, đến tiên địa quả tặng, khôi phục tự thân, để cho mình mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Có chút độ khó. Hắn cảm khái một tiếng, bất quá chính mình có kiếm gãy, người sau có thể hấp thu linh thạch hóa thành tinh thuần linh khí thờ hắn hấp thu, lại phối hợp thêm tay cầm kiếm gãy càng đánh càng hang đặc tính, có thể khôi phục tinh khí thần. Vô địch. Chỉ là hắn sẽ không đi dùng xong, nguyên nhân rất là đơn giản, đó là đồ của người khác. Bất quá dù là không có kiếm gãy, hắn vẫn như cũ có thể giết lung tung hết thảy. Diệp Đồng tiện tay đem cuối cùng một tòa pho tượng chém thành một mịn, ô tiểu tử hướng phía tiên môn đi đến, chuẩn bị một kiếm mở tiên môn. Ngao. Tiểu tử con mắt cười thành bành trăng khuyết trạng, Diệp Đồng tại, nó chính là vô địch, cả hai liên thủ, cặc cặc giết lung tung. Giữa thiên địa, cái kia khổng lồ nhất tiên môn, phía trên minh văn bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tận chứa vô cùng vô tận linh vận. Một tiếng ầm vang, tiên môn tự mình lái, liền phản phất biết mình nếu là không mở cửa, liền sẽ lâm vào cỡ nào hỏng bét tình cảnh một dạng. Diệp Đồng có chút một bước, kinh ngạc nhìn tiên môn tự khai, còn có một cỗ hấp lực đem hắn lôi kéo qua đi, sắp tiến vào tầng thứ hai. Chờ chút, ta còn có việc. Hắn tiếng nói vội vàng, hai đầu lông mày mang theo một vòng vẻ kích động, trong thức hải huyền băng kiếm vừa rồi động. Tiên môn liền giống như quan sát đại địa tiên thần, dị thường lạnh nhạt, không nghe thế gian một lời một âm, không nói lời gì liền muốn đem Diệp Đồng kéo đi tầng thứ hai. Không được, ta không đi. Ầm ầm. Không đi. Ầm ầm. Gặp sắp tiến vào tầng thứ hai, Diệp Đồng tức giận, ngón tay cùng nhau, kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, ra vẻ liền muốn chặt tiên môn, người sau lập tức bất động, không còn lôi kéo. Người chờ một chút. Diệp Đồng rút lui mấy chục trượng, hít sâu một hơi, lấy ra kiếm gãy, trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Kiếm gãy nhỏ giọng nói, nó hiện tại là thật là thành thật, trôi kia U Lam chi kiếm thực sự quá hung ác. Ngươi nhìn cái này. Diệp Đồng nhìn về phía tiên môn, nó cửa bên trên phát ra hào quang, sáng chói chói mắt, mỗi một tấc đều tràn ngập linh vận. Cái này kiếm gãy thân kiếm run lên, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin một màn, phương nào thế lực tài lực hùng hậu như vậy, lại dùng linh vận chế tạo ra tới một cánh cửa, phung phí của trời a. Nó trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Đồng, tiếng nói đều có chút run rẩy, ngươi giúp ta đem cánh cửa này phá hủy, ta giúp ngươi đi chặt bệ hạ. Thật, thật. Ngoại giới tản bộ cái kia, chỉ là bệ hạ một sợi thiên địa vết tích thôi. Kiếm gãy thẳng thắn cương nghị, tiếng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, chỉ cần phá hủy môn này, về sau ngươi chính là của ta bệ hạ. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy bàng bạc linh vận, đơn giản chính là thiên địa dị linh nhân gian tiên cảnh, nhìn chung toàn bộ đại tần tiên sứ, cũng không có qua cảnh tượng như vậy. Kẻ phản bội Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, lãnh bất đinh tới một câu, tiếng kêu bệ hạ nghe một chút. Bệ hạ, kiếm gãy khàn cả giọng, nếu là hóa thành thân người, tất nhiên đã là nước mắt tuôn đầy mặt, tiểu A rốt cuộc tìm được ngài. Diệp Đồng có chút meo mắt lại, có chút hưởng thụ, cười nhạt một tiếng, không sai, đi thức hải đợi đi. Hắn sẽ đoạn kiếm tiện tay ném vào không gian thức hải, sờ lên cầm đánh giá tiên môn, chỉ cảm thấy nhìn thấy một tòa kim sơn. Đây là Huyền Băng kiếm lần thứ nhất có phản ứng. Theo kiếm gãy đã từng lời nói, Huyền Băng kiếm sẽ đoạt nó cùng mặt nạ linh thạch, giống như là cần bổ sung tự thân. Thời gian dần trôi qua, Diệp Đồng sắc mặt biến đến có chút cứng ngắc, tiết hầu khẽ nhúc nhích, run giọng nói, sẽ không phải cũng là nuốt vàng thú đi. Ngao. Tiểu tử không hiểu, cái gì bệ hạ, cái gì nuốt vàng thú? Thanh kiếm gãy kia nó ngược lại là tại tiên ngục trung đã qua. Không có việc gì. Diệp Đồng vẻ mặt đau khổ lắc đầu, tiểu tử ngược lại là rất tốt lựa gạn, trong lòng của hắn dự cảm càng mãnh liệt, Huyền Băng kiếm tựa hồ hay là cái quý giá chủ, đối mặt linh thạch chưa từng có một tia phản ứng. Chỉ có đối mặt cái này phiến tiên môn. Hắn cất bước tiến lên, mắt lộ ra một sợi tinh quang, thần thức trải tán tứ phương, bắt đầu tinh tế nghiên cứu đứng lên. Loại cảm giác này như lâm lúc thiên địa sơ khai, vạn vật thức tỉnh tuệ căn hết thể đều sinh cơ bừng bừng. Sau 3 ngày, ngoại giới không có tiến vào tiên tháp tu sĩ, đều là quay chúng quanh tại cạnh bia đá, thậm chí mở ra hư cảnh, đem phía trên chữ viết hiện lộ tại Thánh Châu vô số sinh linh trong mắt. Tô Thanh Huyền, hỏi hư cảnh, tầng 13. Phù Diêu Thánh Tử, động tiên cảnh, 12 tầng. Hàn Tín, hỏi hư cảnh, 12 tầng. Hạ Vô Địch, hỏi hư cảnh, tầng 10. Giao Chỉ Thánh Nữ, hỏi hư cảnh, tầng 10. Phong Chỉ Nhượng, kết đăng cảnh, tầng 5. Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, số 0 tầng. Lúc này, tầng thứ nhất, thiên môn phía dưới. Ngoa Tào Diệp Đồng chậm rãi mở mắt ra, như đại mộng như tỉnh, dư vị vô tận, hắn đúng là hấp thu hết một bộ phận linh vận. Không, nghiêm ngặt tới nói, là làm hắn bản mệnh kiếm Huyền Băng kiếm, có được hấp thu linh vận bản năng. Ba ngày nay đến nay, hắn liền phảng phất tự thân cùng thiên địa tương dung, triệt để dung nhập trong thiên địa, có thể càng thêm trực quan cảm ngộ thiên địa chi lực cùng thiên địa phát tác. Đã từng kiếm gãy cho hắn cái kia một sợi kiếm đạo phát tác, bây giờ đã biến thành 10 sợi. Mẹ nó, tiếp tục như thế, ta có thể trực tiếp bế quan đến động thiên cảnh. Diệp Đồng nhỉ non tự nói, hỏi hư cảnh tu sĩ muốn đột phá tới động thiên cảnh, cần triệt để cảm ngộ đến một đầu phát tác đại đạo. Nếu như hắn tại tiên môn bên dưới, theo đến đầy đủ linh vận lông cừu, liền có thể này để kiếm đạo pháp tắc không còn là một sợi, mà là triệt triệt để một đầu pháp tắc. Hắn trong nhẫn chứa vật còn có hạ thương 24000000 mai linh thạch trung phẩm, đều là không người thu lấy, cuối cùng được đưa về tiên bảo trai. Những linh thạch này nếu để cho kiếm gãy hấp thu hết, Diệp Đồng có thể một ý niệm nhập hỏi hư cảnh đỉnh phong, lại phối hợp thêm hao tới linh vận, ngưng tụ ra một đầu kiếm đạo pháp tắc, hắn có thể một khi lô rách tiên chi cảnh. Ai, hạ thương tỷ, ngươi đây là vì khó ta à? Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, linh thạch là của người khác, kiếm gãy hắn là không chuẩn bị dùng. Hắn đột nhiên dường như nghe thấy được một đạo gầm nhẹ, vừa quay đầu, thần sắc kinh hãi. Chỉ gặp tiểu tử miệng sùi bọt mép, hai mắt thất thần, phun ra một đầu đầu lưỡi, toàn thân đều không có kình, một bộ sắp chết đói bộ dáng. Ngoa tào, người không ăn sao? Lại là ba ngày mà qua. Ngoại giới, tứ thánh tiên tháp tầm vang phát ra chấn động, dẫn tới vô số sinh linh ánh mắt khó hiểu. Diệp Đồng chỗ tầng thứ nhất, tiên môn rung động, giận tí mặt, thực sự chịu không được bị hao lâu như vậy lông cừu, vô số đầu tiên mang rủ xuống, đánh thẳng Diệp Đồng mà đi. Ngoa tào, tiểu tử, cháy mau, cửa muốn giết người. Không đối, mẹ nó cho ta lấy tới tầng thứ hai tới. Diệp Đồng giận quá mà cười, đánh giá đến bốn bề xa lạ hết thảy, bốn phía đều là hoang vu đại địa, bầu trời lờ mờ không ánh sáng, chỉ có số ít ngôi sao tô điểm lấy màn đêm. Đột nhiên, hắn như bị kinh lôi đánh trúng, gắt gao nhìn về phía thiên khung chỗ sâu, thầm nghĩ trong lòng các loại, ngoại tảo, ngư bước, muốn bay lên. Đó là một viên tràn đầy linh vận sao băng. Ầm ầm. Sau một khắc, đại địa trầm luân, đầy dây nham tường, bầu trời thiêu đốt, đầy dây biển lửa, vô số lưu tinh truy thế, ầm vang đập xuống đại địa. Hiu, hiu, hiu. Diệp Đồng cùng tiểu tử mặt mũi tràn đầy mộng bức, trơ mắt nhìn xem cái này giống như diệt thế một màn. Chương 278, Tứ Thánh Tiên Tháp đại kiếp. Chương 278, Tứ Thánh Tiên Tháp đại kiếp. Toàn bộ thế giới liền tựa như tu la địa ngục, âm phong nổi lên bốn phía, tử khí tràn ngập, làm cho người dùng mình. Ngao. Tiểu tử giận gọi một tiếng, mở ra miệng nhỏ, một cỗ kinh khủng hấp lực lập tức giáng lâm vùng thiên địa này, giống như thôn thiên thực địa, đây là thượng cổ con ác thú tiên pháp. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, giữa kiếm thuật, Trảm Thiên rút kiếm thuật, hai thuật đồng thời thi triển, từng sợi vô hình kiếm khí tràn ngập nó quanh thân, sau đó đột nhiên phóng hướng thiên cung. Bành! Đầy trời kiếm khí chợt lóe lên, đem vô số sao băng xuyên qua, trong nháy mắt pha toái thành ngàn vạn khối cỡ nhỏ mảnh vỡ. Tiểu tử thôn thiên thực địa, một ngụm đem mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Giờ phút này màn đêm vẫn như cũ xẹt qua vô số viên lưu tinh, lộng lẫy, sáng chói tuyệt luân, nhưng lại ẩn chứa không gì sánh được sắc cơ. Mỗi một quả đập xuống đều sẽ nhấc lên trăm trượng bụi bặm, kỳ thế chấn thiên hám địa. Diệp Đồng không chút nào hoảng, vững như lão cẩu, con mắt chăm chú nhìn viên kia từ đầu đến cuối đều đợi tại thiên cung, đồng thời tất cả đều là linh vận sao băng. Lưu tinh chính là nó triệu hoán đi ra. Đột nhiên, viên sao băng kia hiện lên một vòng ngọc ánh. Bão tuyết đống nhiên lâm thế, thiên địa pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm điên đảo, khắp nơi bát hoang như cùng chết tịch, dường như hủy diệt vạn vật chi tượng. Diệp Đồng áo bào bay phất phới, cái kia một bộ áo bào đen đã bị thiên địa gió lạnh phá phá, hắn thần tinh lạnh nhạt, trong lòng đối với một màn như thế không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Lúc này mới tầng thứ hai liền đối với ta có lớn như vậy ác ý, về sau còn phải. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, khoe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, mạnh mẽ dậm chân, ngự không mà lên, thẳng đến viên sao băng kia. Quanh người hắn kiếm khí lăng lệ dọa người, giống như nước sông cuồn cuộn, lưu chuyển không thôi, mỗi một sợi kiếm khí cũng có thể tùy tiện xoắn nát một viên sao băng, hiển thị rõ phong khinh vân đạm thái độ. Siêu, một viên sao băng trực diện Diệp Đồng mà đến, phía sau theo sát lấy trên trăm quả, còn có thao thiên hỏa hải tại thiên không sôi trào, như vậy nóng bỏng cảm giác, làm cho không gian cũng vì đó kịch liệt gợn sóng. Và anh, Diệp Đồng mặt không biểu tình, nắm chặt song quyền, ở sau đó mười hơi bên trong, đánh ra gần như trên trăm quyền, mỗi một quyền đều sẽ đánh nát một viên sao băng. Hắn đã từng trong lòng có cái một cái ý niệm như vậy, hắn muốn trở thành coi như không có kiếm, vẫn như cũ có thể vùng lên nắm đấm đánh người kiếm tu. Lúc này đại địa tràn đầy nham tương, căn bản là không có cách tiếp tục chờ đợi, liền ngay cả tiểu tử cũng không thể không vẫy lên cái nhỏ, đau nhè răng niết miệng, vội vàng truy tìm lấy Diệp Đồng bộ pháp. Diệp Đồng tốc độ nhanh chóng, lưu tinh ở trước mặt hắn khả năng đều muốn chậm hơn nửa nhịp, thỉnh thoảng liền sẽ chém ra một đầu kiếm khí, giống như bị đè nén hồi lâu bình thường đống nhiên nổ tung, quét ngang thiên địa, chôn vùi hết thảy. Thật lớn băng diệt âm thanh ở trong thiên địa vang vọng cực kỳ lâu, đinh hai nhức óc, tiểu tử không thể không che lỗ tai, đầy mắt sùng bái nhìn xem Diệp Đồng, thực như bước. Khi Diệp Đồng đạp vào viên sao băng kia đằng sau, trên mặt mang lên một sợi ôn hòa ý cười, lão tử cho ngươi mặt mũi. Sau một khắc, sao băng dây rủa, muốn thoát ly nơi đây, đồng thời dọc theo một đầu bạch tuyến, muốn đem Diệp Đồng túm đi tầng thứ ba. Ngươi để cho ta đi ta liền đi, ta không muốn mặt mũi. Diệp Đồng mặt lộ thâm trầm mỉm cười, vừa rồi Lưu Tinh đập hắn như vậy lâu, không nhiều hao điểm vậy nhưng thật sự không nói được. Chỉ một thoáng, bàn tay hắn kề sát sao băng mặt ngoài, cũng kháng cự cái kia cố lôi kéo cảm giác, một sợi u lam chi mang lặng yên bộc lộ mà ra, bắt đầu hấp thu lên linh vận. Tiểu tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, lúc trước Diệp Đồng tại cái kia phiến tiên môn bên dưới bế quan, nó không dễ làm nhiễu, lúc này mới không có đi đến thử một ngụm, huống hồ nó cũng không phải cái gì đều muốn ăn. Đứng đắn yêu ai ăn cửa, mà dưới mắt nó há miệng ra, hiếu kỳ cắn một cái sao băng mặt ngoài, có chút cứng rắn, không cắn nổi, cố gắng nhỏ gần một ngụm, đống cảm giác kinh hãi, mắt buốt tinh quang, ăn ngon. Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa tràn đầy chán ghét cảm giác, giống như là tại vứt bỏ Diệp Đồng cùng tiểu tử, loại cảm giác này rất là không dễ chịu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thích thú. Kiếm đạo pháp tắc dần dần có 12 sợi, 13 sợi, 18 sợi, 20 sợi. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, sao băng chợt hạ xuống, tính cả lấy Diệp Đồng cùng tiểu tử hung hăng nện ở trên mặt đất, nóng hổi nham tương để Diệp Đồng hô to không chơi nổi, vô ý thức liền thoát ly sao băng mặt ngoài. Ngao, tiểu tử tức giận, toàn thân đều tại sù lông, nó ăn đang sảng khoái đâu, tu vi đều đến kết đan cảnh hậu kỳ. Sao băng tựa hồ nhân tính hóa giống như tản mát ra ưu ám tới cực điểm khí tức, nhẹ nhàng hất lên, liền đem một người một thú vung đi tầng thứ ba. Tầng thứ ba là một phương cắt vàng đại địa, có đầy đất yêu thú, từng cái dữ tợn khủng bố, mắt lộ ra khát máu, khí huyết trên người cùng tinh khí tương đương nồng hậu dày đặc. Ngao, tiểu tử thấy thế đại hỉ, vội vàng vỗ vỗ Diệp Đồng, nó muốn ăn. Thiên phú thần thông của nó chính là ăn cái gì đều có thể ăn, thôn vệ vân vân, khỏe mạnh bản thân, sẽ còn phản hồi tự thân khí huyết, cấp tiến luyện thể tu vi. Diệp Đồng cũng không trả lời, mà là nhíu chặt lấy lông mày nhìn về phía trên. Đó là một viên do linh vận cấu tạo mà thành chói trang đại nhật, lấy hắn bây giờ cường độ nhục thân, rất khó tới gần. Ông. Nhưng vào lúc này, trong thức hải huyền băng kiếm phát ra một đạo kiếm minh, một sợi u lam chi mang vờn quanh tại Diệp Đồng quanh thân, làm hắn khắp cả người phát lạnh, trên thân đều kết xuất băng tinh. Vô địch Diệp Đồng nhỉ non một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình đã là triệt triệt để thủy hỏa bất xâm, chỉ là đại nhật, bất quá lòng bàn tay đồ chơi, có thể tùy ý nắm. Tiểu tử, trước hết giết yêu, lại truy nhật. Ngao. Một ngày sau, bọn hắn sừng sững tại thiên cung, tay áo đồng bền, yên lặng nhìn cắt vàng đại địa, nghe yêu thú rên rỉ, xem đại nhật tàn lụi, bọn hắn nhìn nhau, miệng méo cười một tiếng, lại bị đuổi ra khỏi tầng thứ ba. Kiếm đạo pháp tắc đã có 32 sợi. Tứ Thánh Tiên Tháp, tầng 30. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi liễm, quanh thân tiên hoàng hư ảnh của ngũ, thúc dục kinh thiên thuật pháp bố thí nơi này phương mênh mông đại địa, thiên địa lấp loé sáng chói hồng quang, tiên hoàng đương đại. Nhật nguyệt hành không phượng hoàng ngũ phi, vô tận thuật pháp dung nhập phía dưới sơn hà đại xuyên, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Nghe thường nữ tử lãnh mâu ngưng lại, quan sát mảnh này sinh cơ bừng bừng đại địa, môi đỏ khẽ mở, thanh lanh tiếng nói mang theo vô thượng bá đạo uy nghiêm, tụ tán. Ầm ầm, thiên cung bỗng nhiên lờ mờ, một đạo màu đỏ như máu khủng bố trùm sáng từ lòng đất bỗng nhiên xung ra, đường kính của nó không biết lớn bao nhiêu, là được bao trùm toàn bộ tầng 30 thiên địa. Đợi cho quét sạch thế gian bụi bặm tán đi, một đạo thân hình hư ảo sơn thần từ cảnh hoàng tàn khắp nơi trong đất chui ra, toàn thân run lẩy bẩy, rung động như run rẩy, sợ hãi nhìn xem vị kia nghe thường nữ tử. Quả nhiên là không có thiên lý nó tọa trấn tiên tháp tầng 30 vô số năm, lần thứ nhất gặp được như vậy người không nói lý vật. Sơn thần ẩn nấp tại mặt đất, trong lòng có trước nay chưa có bi phẫn cảm giác, ngươi không phải liền là muốn rời đi nơi đây à, hỏi một chút lao phu tốt bao nhiêu, không đến mức đem toàn bộ tiểu thế giới đều đổ à. Mà lại nàng này tương đương coi trọng, cũng không có đả thương cùng sinh linh tính mệnh, có thể thấy được đối với trật tự một đạo thành thạo không gì sánh được, vùng tiên địa này đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Cùng lúc đó, một đầu lên trời thông đạo chậm rãi giáng lâm. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, bước lên tiên tháp 31 tầng, tâm hồ tràn lên một vòng gợn sóng, tiểu sư đệ lợi hại như vậy, hẳn là đã sớm đang chờ nàng. Kỳ thật nàng cái này đã là hãm lại tốc độ tình huống dưới, chỉ là tầng 30 chẳng biết tại sao, chậm chạp không có người canh giữ xuất hiện, nàng sợ Diệp Đồng chờ lâu, thế là liền hủy diệt phương này địa vực. Gặp vị này phong hoa tuyệt đại nghe thường nữ tử rời đi, sơn thần lúc này mới dám mạo hiểm ra mặt đến, nhìn thấy bằng phẳng phá toái đại địa lúc, lần thứ nhất cảm nhận được khóc không ra nước mắt cảm giác. Thùng trăm ngàn lỗ trên đại địa, vô số cỏ cây tinh quái cũng xuất hiện đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều rất mập bước, nhà đi đâu rồi? Chương 279, đấu văn chi tranh kinh thiên động địa. Chương 279, đấu văn chi tranh kinh thiên động địa. Hao lông cửu lúc không tuế nguyệt, đám chìm trong đó thời điểm liền chưa phát giác tuế nguyệt vội vàng, lại thêm tiên tháp một tầng so một tầng khó khăn, trong bất chi bất giác đã là nửa năm đã qua. Ngoại giới vẫn như cũ tiếng người huyên áo, đám người không thấy chút nào giảm bớt, khi thì liền có mặt mũi tràn đầy thất bại tu sĩ rời đi tiên tháp, cũng có không kịp rời đi, ảm đạm vẫn lạc sinh linh. Lần này tầng 30 có vấn đề, căn bản cũng không phải là tu sĩ chúng ta có thể đi qua. Một tên mới ra tháp thiên kiêu bi phẫn nói ra, toàn thân rách mướp, thê thảm không thôi, bên cạnh hắn còn có mấy tên thiên kiêu phụ họa gật đầu. Không sai, gia phụ từng nói với ta, tầng 30 người canh giữ là một vị thiên địa chân linh, chỉ cần cùng hắn tâm sự, hoặc là thưởng thức thuận theo thiên địa phong cảnh liền có thể, không cần thiết độc thủ, hậu quả khó mà lường được. Ca ca ta cũng là như thế nói với ta, ngươi thậm chí không cần cùng hắn nói chuyện hiếm, có thể là gặp mặt, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng mấy ngày cũng có thể thông qua, tầng 30 vốn là đối với chúng ta phúc lợi. Bên cạnh một tên thiên kiêu trọng trọng gật đầu, hai đầu lông mày đều là ảm đạm, tiếng thán nói nhưng không biết tại sao, bây giờ tầng 30 hoàn cảnh đại biến, trở nên hoang vu lụi bại, ngươi nếu là hỏi thăm nguyên nhân, vị kia chân linh tiền bối thật giống như bị điên, mang tương đương lợi hại một tên khác thiên kiêu phản bác, không đúng sao? Chân linh kia một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, căn bản chưa đi đến hành văn đấu, hắn điều động thiên địa chi lực, trực tiếp liền đem ta đuổi ra khỏi tiên tháp. Chúng tiên kiêu ô hô đau nhức quá thay, sinh không thể luyến, trời không để cho bọn hắn đạp vào trăm tầng, tương lai tu tiên giới mất đi một vị nhân vật tuyệt thế. Đi, chúng ta đi tìm chấp pháp điện hỏi thăm nhân quả, việc này nhất định có kỳ vọng. La cực, tứ thánh tiên tháp, tầng 30. Vùng thiên địa này hồn nhiên đại biến, có núi non sông ngòi, thậm chí còn có cỏ cây tinh quái, sinh mệnh khí tức dị thường thịnh vượng, chỉ là có chút địa phương hay là dị thường hoang vu, có bị thuật pháp oanh tạc qua vết tích. Một tòa rộng rãi trên tiên sơn, người ta duyên phận chưa đến, lại rời đi thôi. Lão sơn thần hóa thành thân người, râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt, hắn lúc này đứng chắp tay, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền có thiên địa chi lực quần quần mà đến, dựng ra một tòa rộng rãi tiên tiểu. Sơn thần ra ra, vậy ta đi rồi. Một tên thiếu nữ váy đỏ mỉm cười vẫy vẫy tay, hai gò má bên cạnh hai cái lún đồng tiền lộ ra dị thường ngọt ngào, không cần hoài nghi, chính là phong chỉ nhược. Ân, một đường coi chừng, lão phu đã cùng một chút đồng đạo bắt chuyện qua, trên đường sẽ thêm chiếu cố ngươi. Lão sơn thần mỉm cười gật đầu, toàn thân đều tại để lộ ra cao thâm mạn chắc khí chất, chỉ là trong lòng không khỏi hãi nhiên, dược các tiểu công chúa tại sao tới đây chấp pháp điện đám người kia cũng không có thông chi chính mình à? Sớm tại phong chỉ nhược sinh ra thời khắc, đại thế tất cả cỏ cây tinh quái, sơn thần vị quái đều cảm nhận được thiên địa hiệu triệu, nàng này chính là cỏ cây một đạo thiên mệnh cũng. Trong lòng của hắn yên lặng nói, chẳng lẽ là tầng 50 con rồng già kia gặp ta bình thường trải qua quá mức tiêu xái, muốn hại tại ta để cho ta đắc tội dược các tiểu công chúa, cuối cùng bị loại bỏ ra tiên tháp. Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng không có đạt được tin tức, con rồng già kia dựa vào cái gì sẽ có được? Lão sơn thần lập tức nhìn về phía muốn rời đi phong chỉ nhược, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói đợi ngươi đến tầng 50 sau, gọi ba tiếng lao nê thu sẽ có cao nhân giúp ngươi. Tốt. Sau một tháng, lão sơn thần ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, một người đã uống nhạt trà, đứng xa nhìn sơn hà biến thiên, xem gần bạch vân pháp phối, bốn phía sương mù mông lung, đúng như nhân gian thiên cảnh. Trên mặt hắn hiện ra một vòng ý cười, từ khi dược các tiểu công chúa sau khi rời đi, mình ngược lại là không có gặp lại mặt khác người vượt quan, thanh tĩnh cũng ít, rất là không tệ. Đột nhiên, lão sơn thần dường như nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, nhỉ nó nói, hơn nửa năm trước vị kia nghe thường nữ tử, coi là thật bá đạo, một lời không hợp liền đẩy ngang lão phu địa vực. Đợi tiên tháp đóng lại đằng sau, lão phu nhất định phải phái ra phân thân đi chấp pháp điện tham gia nàng một bản. Thử. Lão sơn thần dựng râu trừng mắt, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Lần này nhân tộc thiên kiêu mỗi một cái đều là quái thai, trước có vị kia nghe thường nữ tử, sau lại có binh gia đại tướng chuyển thế, sát khí kinh người. Càng kỳ quái hơn chính là, một cái gọi cung hoàng tiểu bối, cảm ngộ thiên địa năng lực vậy mà so với hắn ngọn núi này thần còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Nếu không phải lão phu không sở trường võ lực, cả đám đều mơ tưởng đạp vào 31 tầng. Ai nhân tộc những lão già kia, đem các ngươi những vạn bối này tính mệnh xem như trò đùa, 31 tầng đến tầng 50 ở giữa, không kịp người rời đi rất rất nhiều rồi, mỗi lần đều muốn lão phu tới cho bọn hắn nhặt xác, thật coi lão phu không còn cách nào khác. Lão phu thế nhưng là đường đường thiên địa chân linh, thiên địa chính thống sơn thần. Lại muốn cho nhiều như vậy vạn bối nhặt xác từng đạo tràn đầy lời oán giận nghĩ linh tinh theo thanh phong phiêu đãng mà đi, bầu trời bạch vân pháp phối, gió nhẹ khô khô, có cây nghiêng nằm, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Đột nhiên, lão sơn thần mi tâm run lên, chén trà trong tay đều lay động xuất thủy đến, tâm cảnh vận sóng tương đương lợi hại, rất cảm thấy không ổn, làm thiên địa sơn thần, tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác cắt hung phúc họa. Nguy, đại nguy. Đây là khai tiệp chi kinh thiên dự cảnh đại triệu. Phương nào nghịch tặc, lại dám xông vào tiên tháp? Lão sơn thần trợn mắt trừng trừng, trong lòng mặc dù hoảng, nhưng mặt ngoài khí thế hùng hổ, một tháng thời gian chưa từng trông thấy nhân tộc văn bối, có thể thấy được đã mất người vượt quan, lúc này tới tất nhiên là một phương đạo trích. Hú hổ, nếu là đơn giản người vượt quan, tuyệt không có lệnh hắn như vậy tim đập nhanh khả năng, nói không chừng có tà tu trà trộn vào tới. Hắn mâu quang ngưng lại, nhẹ nhàng phủ một chút sợi râu, tiếng nói như hồng trùng chấn động, nhanh chóng đi ra, nếu không thất thời, lão phu nhất định phải đưa ngươi một trưởng đánh vào ngọn núi, trấn áp và tái. Phương xa, hai bóng người dần dần hiện lộ, trong đó một bóng người khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt cũng có ánh sáng, hao một đường, rốt cục đến tầng 30, không dễ dàng a, một đạo khác thân ảnh, tiểu tiểu mắt sáng như nước, nhe răng trợn mắt, mặt lộ hung quang đánh giá đến bốn bề, có hay không ăn ngon. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái hoàng mao tiểu nhi, còn mang theo một đầu tạp mao cầu. Lão sơn thần mi tâm rung động mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn không gì sánh được khí tức che đậy mà đến, loại cảm giác này tương đương chi kỳ diệu, thật giống như gặp thổ phỉ đầu lĩnh. Lão giả, không ai dạy ngươi làm sao nói sao? Ngao. Vật nhỏ, ngươi không có trưởng bối dạy bảo ngươi, còn có con kia chó, mọc cánh làm gì? Chắc là chủng tộc huyết mạch quá mức lộn xộn, yêu vực vạn tộc đều khinh thường thu lưu mặt hàng. Lão giả, ta nhìn ngươi tiên phong đạo cốt, vốn cho rằng là thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới đúng là miệng đầy hôi thối nói như vậy, tuổi đã cao không đi dưỡng lão, ở trên núi đợi làm muốn thành tiên. Diệp Đồng trong lời nói không chút nào chịu rơi vào hạ phòng, câu câu chu tâm, dáng dấp ngược lại là hình người dáng người, ta nhìn à, cũng không bằng ta bên cạnh yêu sủng. Ngao ngao. Tiểu tử đang muốn giận mắng lão sơn thần, nghe nói lời ấy sau nhìn về phía Diệp Đồng, có chút ngây người, mắng ta làm gì? Ha ha, vật nhỏ, lão phu bất thiện ngôn tử, nhưng còn có một số công phu quyền cước. Lão sơn thần một cước đạp ở trên bàn đá, chấn động đến nước trà khuấy động tứ phương, hắn bắp thịt cả người hở ra, làm thiên địa sơn thần, nó chân thân chừng ngàn trượng, chỉ là không muốn hiển lộ thôi. Ha ha, lão giả, bản tọa cũng không phải cái gì ác nhân, chỉ là ngươi mắng chửi người trước đây, hôm nay chỉ sợ muốn xin lỗi. Diệp Đồng bén tay áo lên, đồng dạng một cước đạp ở trên bàn đá, mâu quang băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Sơn Thần, toàn thân khí huyết phun trào, một bộ sắp động thủ bộ dáng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều đối chọi gay gắt, phong mang tất lộ, thế như đất bằng kinh lôi, lại giống như yên tĩnh trước bao cát. Một trận kinh thiên động địa đấu văn sắp mở ra. Ngươi vật nhỏ này lại vẫn sẽ tiên lễ hậu bình, sợ không phải con nào khỉ hoang dạy ngươi. Ngươi lão già này miệng đầy phun phân, ta nhìn ngươi lẻ loi hiu quạng, một người ở tại trên núi, hẳn là sớm đoạn tử tuyệt tôn đi. Thằng ngãi danh ngươi dám, lão đăng ngươi gọi ngươi là cha làm gì? Hai người tiếp theo chửi ầm lên, nước bọt vẩy ra, khí thế một cái so một cái mãnh liệt, rất có một cố đồng quy vu tận cảm giác, chỉ là ai cũng không có động thủ trước. Tiểu tử thấy thế cũng là nhe răng nhếch miệng, thỉnh thoảng giúp Diệp Đồng mắng một tiếng, chỉ là không ai có thể nghe hiểu được. Trận này kinh thiên động địa đấu văn kéo dài dòng dã một ngày. Đêm, Diệp Đồng miệng đắng lưỡi khô, đang muốn uống một ngụm trà tiếp tục đấu văn, không ngờ rằng Lao Sơn Thần vượt lên trước mở miệng, Lao Phu chính là nơi đây người canh giữ, ngươi có còn muốn hay không đi tới một tầng? Nghe vậy, Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, lão đầu này làm sao không nói sớm? Sau một khắc, Lao Sơn Thần chỉ cảm thấy trước mắt van bối khí chất lại biến, chỉ một thoáng, hắn toàn thân như rơi vạn năm hầm băng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, chính mình giống như trở thành con mồi. Lao Sơn Thần bên thai dần dần truyền đến một đạo nói nhỏ, phảng phất ban đêm đòi mã cúc, lại như gió đêm giống như mở mịt đu hòa, tiền bối, tiểu tử xem ngài một thân khí độ bất phàm, xin hỏi ngài linh vận ở nơi nào? Chương 280, Diệp Công đào núi, Lao Sơn Thần tức giận. Chương 280, Diệp Công đào núi, Lao Sơn Thần tức giận. Lao Sơn Thần liền giật mình, có chút hất cằm lên, hai đầu lông mày thư giãn không ít, thâm thúy con ngươi hiện lên một sợi tinh mang, ngươi tiểu bối này, hỏi cái này làm gì? Nên nói không nói, trước mắt vãn bối này trở mặt tốc độ, làm hắn trong lòng không khỏi hung hăng run lên, không hiểu lương thụ. Diệp Đồng sắc mặt thành khẩn, mặt không đỏ, tim không nhảy, tại hạ tuổi thọ không nhiều, nhu cầu cấp bách linh vận bổ sung, không phải vậy liền sẽ rơi vào cái thiên nhân ngũ suy, nguyên địa khai thiệt hạ trạng. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, hốc mắt dần dần đường đỏ, loan dương nghiêng xuống, thậm chí hiện lên một sợi óng ánh, trịnh trọng chắp tay nói, mong rằng tiền bối thành toàn. Tự nhiên có thể. Lão Sơn Thần khẽ bước cằm, còn chưa chờ Diệp Đồng trong lòng vui mừng, hắn chuyện hơi nhất chuyện, lão phu đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiền bối, uống trà. Diệp Đồng trong nháy mắt liền đã hiểu thế cục, cực kỳ chăm chú pha lên trà đến, chính mình trà nghệ tương đối tốt, có thể nói trà thánh. Thúng chi, hắn luôn luôn kính già yêu trẻ, không thể vì mặt mũi, ngay cả linh vận cũng không cần. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự vâng hắn tựa hồ đánh không lại trước mắt lão đầu này, thậm chí ngay cả người sau cảnh giới tu vi đều không cảm ứng được, không thể nghi ngờ mạnh hơn chính mình thịnh. Ân, không sai. Lão Sơn Thần nuốt ve sợi dâu, ông cụ non dựa vào ghế, tính nhìn Diệp Đồng pha trà tay nghề. Một bên tiểu tử triệt để mở bức, đây là đang làm cái gì? Vừa rồi từng cái mắng miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt, dưới mắt lại là cảnh tượng như vậy. Nó sát mặt đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng kinh hô không thể tưởng tượng nổi, lần thứ nhất gặp Diệp Đồng chịu thua. Chân trời tinh không sạch sẽ, gió đêm không khô, nguyệt hoa vừa vặn, bay lả tả tại mỗi một chỗ, đỉnh núi chỗ cảnh sát thoải mái, kèm thêm vũ tuyển chạy xuôi thanh âm, coi như không tệ. Diệp Đồng ngay tại pha trà, mỗi một bước đều rất nghiêm túc, Lão Sơn Thần cười không nói, vuốt râu mà ngồi, hai vị này quả thật tính già yêu trẻ, đạo đức mẫu mực. Không lâu lắm, Lão Sơn Thần tiếp nhận Diệp Đồng đưa tới chén trà, khẽ nhấp một cái, con người hơi co lại, thần sắc đột biến, phất một chút tất cả đều phun ra, sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Hắn trợn mắt trừng trừng, chỉ vào Diệp Đồng hùng hùng hổ hổ, ngươi vật nhỏ này, muốn hạ độc chết Lao Phu phải không? Ta cho ngươi biết, linh vận tin tức ngươi đời này cũng đừng hòng đạt được. Lao thất phu. Diệp Đồng gầm thét một tiếng, chán nổi gân xanh lên, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, thể nội hơn 300 sợi kiếm đạo pháp tác dục dịch, đều là nửa năm qua này hao đến. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lao Sơn Thần, nổi giận mắng, bản tọa mẹ nó tự mình cho ngươi pha trà, ngươi lại không biết tốt xấu. Lao phu uống trà ngàn năm, chưa bao giờ uống qua như vậy khó uống đồ vật. Lao Sơn Thần dựng râu trừng mắt, trong lòng hơi vì sợ mà tâm rung động, hắn trà cỏ, mỗi trăm năm ngắt lấy một lần, mùi thơm nồng mà không ngán, có thể nói cực phẩm trà thơm, kẻ này lại có thể pha thành trình độ này, tương lai tất thành đại khí. Khó uống. Cho cười. Diệp Đông giận quá mà cười, giơ lên trước người chén trà của mình một ngụm im lìm bên dưới, hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là tất cả đều nuốt xuống. Trên mặt hắn dáng tươi cười hơi có vẻ cứng ngắc, cầm lấy vừa pha tốt ấm trà kia, tất cả đều ném cho tiểu tử, người sau nhãn tỉnh sáng lên, hé miệng liền hút vào trong bụng, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn chi sắc, còn vô cái bụng. Bản tọa chi trà nghệ, đến bạn người truy phủng, trong đó thậm chí không thiếu chấp pháp điện tu sĩ, ngươi lại nói bản tọa của khó uống. Diệp Đồng mặt không đổi sắc, đã từng hoàng võ khen qua hắn trà nghệ, lời ấy tất nhiên không thể nghi ngờ, hắn lại chỉ hướng tiểu tử, ta yêu sủng này, tất cả đều uống xong, chỉ xem biểu lộ liền có thể biết trà của ta nghệ không tầm thường. Ngao. Tiểu tử trọng trọng gật đầu, kỳ thật ăn ngon là Lão Sơn Thần ấm trà, cũng không phải là nước trà, làm sao Diệp Đồng cho nó truyền âm, đến cho đủ Diệp Đồng mặt mũi. Người Lão Sơn Thần thủ chỉ khẽ run, bị cái này vô liêm sỉ một màn rung động đến, kẻ này hủy diệt vật chứng tiến hành lại làm như vậy thành thạo, sợ là làm không ít thứ chuyện thất đức này. Lão thất phu, ta kính ngươi là tiền bối, tự mình cho ngươi pha trà, ngươi không chút nào không nể mặt ta, là vì sao ý? Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem linh vận tin tức hái sạch sẽ. Vật nhỏ, cho lão phu lăn. Lão Sơn Thần giận tí mặt, mạnh mẽ phất tay áo bảo, thiên điệu tiếng rung, một cơn gió lớn bỗng nhiên xoắn tới, đem Diệp Đồng cùng tiểu tử thổi hướng về phía chân trời. Ngao. Lão thất phu, ngươi không chơi nổi. Diệp Đồng thần sắc kinh hãi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái lối đi, trong lòng của hắn có dự cảm, đặt vào đằng sau liền sẽ tiến vào 31 tầng. Ngao tiểu tử nhe răng niết miệng, nó còn không có ăn đủ đồ đâu, ngao ngao ngao. Diệp Đồng ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn cũng không thể cứ như vậy tay không mà đi, đến đều tới, không để cho bọn hắn lấy chút đồ vật lại đi, đúng sao? Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi hao lông cửu ba yếu tố sao? Ngao, ngao, ngao. Không sai, chính là nhanh, chuẩn, hung ác. Diệp Đồng ngoài miệng lẩm bẩm, quanh thân hiện ra bàng bạc kiếm ý, ngón tay cùng nhau, ánh mắt lạnh lẽo, đối với thông đạo đột nhiên một chém, còn có vượt qua thường nhân nội tâm. Phía dưới, đỉnh núi, Lão Sơn Thần hai đầu lông mày tức giận dần dần tiêu tán, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đau lòng, ấm trà kia thế nhưng là bà bối, lại bị một đầu yêu thú ăn, thật sự là phung phí của trời. Đột nhiên, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phương xa chân trời, sắc mặt đột biến, suýt nữa giật xuống một cọng râu, tựa như là nhìn thấy quỷ mở dạng. Chỉ gặp Diệp Đồng cùng tiểu tử đạp thiên mà đến, hai người mắt lộ ra hung quang, khí tức tương đương lăng lệ, vị khí mười phần, phía sau thì là bị một kiếm bổ ra thiên địa thông đạo. Lao thất phu, ngao, bản tọa hôm nay mệt mỏi, mượn quý địa chỉnh đốn mấy ngày. Ngao ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng? Ngao, một người một thú gắt gao nhìn chằm chằm Lao Sơn Thần, nhìn chằm chằm, rất có một bộ, ngươi nếu không đáp ứng, bọn hắn liền nằm ở chỗ này không đi bộ dáng. Lao phu có được một phương địa vực, như thế nào thiếu hai người các ngươi ăn mày vị trí? Lao Sơn Thần bị cười nhạt, chỉ là chắp sau lưng tay khẽ run, bổ ra thiên địa thông đạo năm đó cái kia tóc trắng tiểu nhi đều làm không được, kẻ này thiên phú không tầm thường. Sau một tháng, tứ thánh tiên tháp tầng thứ 30. Phương này địa vực khí hậu tương đương thích hợp, ôn hòa không gì sánh được, gió thổi khắp nơi trên đất, cỏ cây xanh thẳm, mà trung tâm cao phong giống như thiên địa trụ cột, chống đỡ lên vùng tiên địa này. Đột nhiên, Diệp Đồng bật nhỏ, Lao phu bảo sơn không có linh vận, toàn bộ tầng 30 đều không có. Cúp nhanh lên đi lên tầng. Trên ngọn núi truyền đến một tiếng tức giận tới cực điểm tiếng nói, kinh hãi tứ phương cỏ cây tinh quái chạy trốn tứ phía, câm như hến, Lao Sơn Thần lại nổi điên. Lao thất phu, ta lần sau lại đến. Diệp Đồng cùng tiểu tử bị mãnh liệt tiên địa chi lực truy sát, tình huống dị thường hung hiểm, bọn hắn tê cả da đầu, điên cuồng chạy trốn, vắt chân lên cổ mà chạy. Đợi rời đi ngọn núi phạm vi đằng sau, bọn hắn đều thở dài một hơi, tất cả đều cắn thật chặt hàm răng, đáng giận a, cái này đã là tháng này lần thứ 30 đảo núi bị phát hiện. Tiểu tử, linh vận khẳng định là có, Lao Sơn Thần đang gạt chúng ta. Diệp Đồng khoanh chân trên mặt đất, hai mắt có chút nheo lại, hắn bây giờ cùng Lao Sơn Thần đã không ít quan hệ, mặc dù đều là bị người sau truy sát việc này tạm thời không đề cập tới, dù sao song phương cũng biết đối phương tục danh. Ngao. Tiểu tử thần sắc hung lệ, nhe răng nết miệng rất là đáng yêu, nó đã ăn một tháng bùn đất, cái kia Lão Sơn Thần khẳng định đem linh vận giấu đến chỗ sâu. Chúng ta còn chưa đủ cố gắng. Ngao. Không ngừng cố gắng. Tiếp tục đào. Ngao. Chương 281, tóc trắng tiểu nhi chương 281, tóc trắng tiểu nhi 5 tháng rằng rặc, lại là một tháng. Bảo Sơn nội bộ, một cái âm u trong thông đạo, có hai đạo bóng đen, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng dần dần nghiêng một cái, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục đào được. Ta đã nói rồi, Lão Sơn Thần đang gạt ta, tiểu tử, một bước cuối cùng, ăn hết phía trên linh thổ. Diệp Đồng ngưng mắt nhìn về phía phía trên, nơi đó đã có mơ hồ tia sáng chiếu xạ mà đến, còn có so địa phương khác nồng đậm mấy lần linh khí, xem xét chính là cất giấu linh vận địa phương. Bọn hắn trong khoảng thời gian này trừ đảo núi, chính là tìm tòi phương này địa vực, phát hiện tuyệt đại đa số địa phương đều là hoang vu một mảnh, cỏ cây tàn lụi, cũng chỉ có nơi đây sinh mệnh khí tức tương đối thịnh vượng. Như vậy khác nhau một trời một vực chiến lệnh, đã nói rõ nơi đây không đơn giản, đây cũng là vì gì, bọn hắn đang một mực làm không biết mệnh đảo Lao Sơn Thần Bảo Sơn. Tiểu tử nhẹ nhàng gật đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng nuốt vào mang theo linh khí linh thổ. Đất này đặt ở ngoại giới cũng có thể bán tốt giá tiền, Diệp Đồng nói, đến lúc đó có thể cho nó mua mức quả ăn. Tại trong cơ thể của nó đã cất giữ rộng lượng linh thổ, tùy thời cũng có thể lấy ra, đây cũng là kết đan cảnh đỉnh phong chi uy. Không sai, nó ăn đất ăn vào kết đan cảnh đỉnh phong, loại phương thức tu hành này làm cho Diệp Đồng ghen ghét bên trong lại mang theo một tia ghét bỏ. Bất quá nửa nén nhang thời gian, phía trên tầng đất bị tiểu tử toàn bộ nuốt vào, bọn hắn đã thấy một loại bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, mỗi một quả đều ẩn chứa không gì sánh được thiên địa tinh hoa. Đây là so thiên địa tinh khí còn muốn không hợp thói thường sự vật, đối sinh linh, dị linh, chân linh mà nói đều rất có ích lợi, nói ngắn gọn, chính là linh vận phía dưới, tinh khí phía trên đổ vận. Lúc trước Lâm Tiêu cầm trong tay đế lệnh, nếu là ăn được một viên vật này, cả ngày đều không cần ăn cái gì, có thể thấy được luống đốn. Diệp Đồng gian nan nuốt xuống một miếng nước bọn, tiểu tử cũng nuốt xuống một miệng lớn bùn đất, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phát ra cười ngây ngô âm thanh. Hắc 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 hắc, ngao 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 ngao, bọn hắn tại hơn 10 tầng, một phương biển lửa địa vực lúc, chỉ thấy qua loại vật này, là cùng linh vận đặt chung một chỗ. Chỉ là vừa tới tầng 29, có được linh vận người canh giữ, chỉ có bản năng cũng không có đạn sinh ra ý thức tự chủ, Diệp Đồng trong nhận chứa đồ đã thả hơn ngàn quả, căn bản không ai quản. Kỳ thật đây cũng là tứ thánh tiên tháp đối với vượt quan tu sĩ quả tặng. Trong đại thế, tu sĩ đẳng phách chính là quyết định cùng cơ duyên có thể hay không bỏ lỡ cơ hội nguyên nhân một trong, có chút cơ duyên liền đặt ở chỗ đó, liền nhìn ngươi có gan hay không đi lấy. Lúc này, Diệp Đồng trong ngực cất mặt nạ, hắn cần mặt nạ che đậy khí tức thủ đoạn, đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao gần nhất thật sự là bị Lão Sơn Thần truy sát sợ. Bọn hắn mỗi một lần bị phát hiện đang đào núi lúc, Lão Sơn Thần liền sẽ nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi giết bọn hắn mấy ngàn dặm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ẩn chứa nồng đậm sát cơ thiên địa chi lực chạm đến nguyên địa khai tiệp. Diệp Đồng đem mặt nạ giấu ở trong tay áo, cũng đối với tiểu tử sử một ánh mắt đi qua, bên trên. Tiểu tử trọng trọng gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, lập tức cùng Diệp Đồng xông ra cái hố. Vừa ra cái hố, sáng tỏ thông suốt. Phía trên vách đá tràn đầy thiên địa tinh hoa thủy tinh, đủ mọi màu sắc, sáng chói bao la hùng vĩ, bốn phía tức thì bị thủy tinh vây quanh, như là rơi vào thiên địa tinh hoa chi hải, thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm. Nơi đây liền phảng phất thiên địa quỷ phụ thần công, để vào nhân gian, đủ để khiến sinh linh dốc cả một đời đuổi theo, cũng tương tự mông lung ở Diệp Đồng cùng tiểu tử mắt. Bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cùng ngay tại trên giường đọc qua một bản cổ tịch lao sơn thần, Diệp Đồng méo méo cánh tay của mình, xác định không có ở nằm mơ, khóe miệng bắt đầu có chút run rẩy, tiểu tử rủi rủi con mắt, vững tin chính mình tỉnh ngủ, phía sau lắc lư cái đuôi đều trung thực. Một người một thú một núi thần, ai cũng không nói gì, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thời gian phảng phất đều đình chỉ trôi qua, liền ngay cả bụi bặm đều ngưng trệ tại không trung, không khí trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, lao sơn thần thân thể run lên, hốc mắt đột nhiên co lại. Hắn đã sống trên ngàn năm, gió to sóng lớn gì đều gặp, tình huống dưới mắt lại là làm hắn quá sợ hãi, quát ầm lên, các ngươi làm sao tại cái này? A cái này ngao lao thất phu, bản tọa nhất thời lạc đường, nội nhập nơi đây, hy vọng ngươi chớ có không biết tốt xấu, nhanh chóng thả ta rời đi. Diệp Đồng ngữ tốc nhanh chóng, một thanh cầm lên tiểu tử, thân hình bỗng nhiên hướng phía cái hố lao đi, chạy trốn thủ đoạn chi thành thạo, có thể nói tu tiên giới hiếm thấy. Vật nhỏ. Lao sơn thần rốt cục thông thả lại sức, đem bộ tịch cất kỹ, bắp thịt cả người ầm vang hở ra, biến thành màu xám cho, liền ngay cả thân thể cũng đang không ngừng biến lớn. Trong mấy mắt hắn xuất hiện ở ngoại giới, sơn thần thân thể triệt để hiện lộ ở thiên địa, chừng 1.800 trượng, vắt ngang giữa thiên địa, quan sát trên đại địa chạy trốn Diệp Đồng giống như thanh thiên khám phủ du. ầm ầm, sơn thần một bước ngàn trượng, mặt đất nhấc lên kinh thế bụi bặm, trên đại địa vết nứt giống như một đạo đạo lệch trời, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, vô số cỏ cây tinh quái run lẩy bẩy, lão sơn thần thật điên lên rồi. Lão thất phu, ta không phải cố ý. Diệp Đồng kinh hãi, đột nhiên quay đầu, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thứ quỷ gì, ngươi nói sớm ngươi có thể biến thân. Không phải vậy hắn khẳng định liền thành thật đi tới một tầng. Vật nhỏ, lão phu muốn đem ngươi đánh vào lòng đất, trấn áp ngàn năm. Lão sơn thần tiếng nói như thiên lôi cuộn cuộn, khí tức giống như thần tiên trên trời giống như rộng rãi to lớn, trong lòng của hắn có chút động dung, tại không biết chút nào tình huống dưới, bị một tên vãn bối xâm nhập độc phủ. Chắc không được vật nhỏ này trung thực một đoạn thời gian, còn tưởng rằng là lương tâm phát hiện, có thể là tin tưởng hắn lời nói, nơi đây không có linh vận, không ngờ rằng đúng là đang trong nhà. Sai lầm nghiêm trọng. Gia thê Tô Thanh Huyền. Diệp Đông gầm thét một tiếng, điên cuồng chạy trốn, trong lòng không có một tia lòng phản kháng, phương địa vực này thiên địa chi lực tất cả đều bị Lao Sơn thần hội tụ ở này, nói cách khác, Lao Sơn thần đủ để một bàn tay chụp chết hắn. Lao phu không biết. Lao Sơn thần hừ lạnh một tiếng, hôm nay nhất định phải cực kỳ giáo huấn một phen tên này văn bối, không phải vậy chuyển đi, người bên ngoài tộc thật sự cho rằng hắn là dễ bắt nạt. Nửa năm trước tên kia nghe thường nữ tử, trông coi trật tự thiên địa chi lực tận thêm nàng thân, bao gồm vùng thiên địa này quý củ. Lao Sơn thần trực tiếp liền bị cướp đi quyền hành, tự nhiên chỉ có thể tránh, không thể đỡ, liền ngay cả tới gần một chút cũng chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Mà dưới mắt liền khác biệt. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Diệp Đồng bị Lao Sơn thần rộng lớn bàn tay giữ tại trong lòng bàn tay, liền phảng phất bị trấn áp dưới chân núi con khỉ, không thể động đậy. Ngao. Tiểu tử trợn mắt nhìn, mạnh mẽ cắn Lao Sơn thần bàn tay, lập tức sắc mặt chỉ trệ, hốc mắt dần dần dựng dụng ra tới nước mắt, trong cổ họng giọng nghẹn ngào dị thường nghiêm trọng, không cắn nổi, răng muốn mất rồi. Ngao ngao nó ủy khuất nhìn về phía Diệp Đồng, to như hạt đậu nước mắt không cầm được chảy xuống, đau quá, không, có 10 phần thịt nướng không nói được. Lấy tiểu tử kết đan cảnh đỉnh phong tu vi, đi cắn một vị hội tụ một phương thiên địa chi lực sơn thần chân thân, vẫn còn có chút khó xử nó. Diệp Đồng mi tâm cuồng loạn, không để ý đến tiểu tử, hôm nay chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn chỉ muốn tìm tới linh vận, hao điểm lông cừu, tuyệt đối không có trộm nhà khác tâm tư, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng giám. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem đỉnh thiên lập địa, đứng sững ở trên trời dưới đất sơn thần chân thân, thế ra đòn sát thủ sau cùng, gia sư kiếm Cửu Châu. Ân. Lão sơn thần đúng là có chỗ động dung, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút hăng hái, thanh âm đều nhu hòa không ít, ngươi là cái kia tóc trắng tiểu nhi đồ đệ. Chương 282, một khắc, 30 điểm chương 282, một khắc, 30 điểm tóc trắng tiểu nhi. Diệp Đồng khỏe miệng hơi rút, sư tôn lão nhân gia ông ta biết mình bị kêu là cái tên này à, hắn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác ổn, nhỏ giọng nói, chính là gia sư. Hắn có thể nhìn ra lão sơn thần thời khắc này thần sắc, khi nghe nói kiếm Cửu Châu ba chữ sau, lão sơn thần sắc mặt lập tức liền hòa hoãn xuống tới, cũng không có giống kiếm tông tông chủ như vậy không hợp thói thường. Người một nhà. Quả nhiên, lão sơn thần tung mở tay ra trưởng, thân hình cũng khôi phục bình thường, vuốt râu mà cười, vật nhỏ, nguyên lai ngươi là đồ đệ của hắn. Chắc không được có được như vậy tâm tính. Sư tôn ta cũng đã tới nơi này. Diệp Đồng trong lòng thở dài một hơi, trong lúc lơ đãng liền chuyển hướng liên quan tới trộm nhà chủ đề, còn hoạt động một chút gân cốt, vừa rồi hắn thật phảng phất trông thấy Diêm Vương ra. Tiểu tử thấy thế cũng không có quá lớn phản ứng, mà là chăm chú che miệng, to như hạt đậu nước mắt vẫn tại chảy, lao chết yêu. Ân. Lão sơn thần trong mắt hiện lên một vòng hồi ức, tiếng nói có chút tăng thương, hẳn là trăm năm trước đi, ngươi sư tôn ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Có thể nói rõ chi tiết nói. Diệp Đồng liếm môi một cái, hiếu kỳ lê gớm, nơi nào có dưa ăn, chỗ nào liền có hắn, huống chi đây chính là nhà mình sư tôn dưa. Ha ha, đó là một cái rất dài cố sự. Lão sơn thần trên mặt hiện ra nồng hậu dày đặc ý cười, hôm nay gặp được cố nhân văn bối, tâm tình khó được không sai, sau đó tựa như kể chuyện xưa bình thường đem đã từng sự tình em hay nói. Diệp Đồng nghe được như si như say, nguyên lai nghe người quen bắt quái là như vậy kích thích cảm giác, nghe được điểm đặc sắc, hắn còn toát ra cực kỳ cổ quái sắc mặt, sư tôn được điểm, tới tay. Tiểu tử thì là mặt lộ vẻ rung động, răng cũng không đau, ngốc lăng nhìn xem Diệp Đồng, nguyên lai Diệp Đồng giao thiệp nhiều như vậy. Trăm năm trước, Kiếm Cửu Châu, Khương Điểm, Nô Thanh Phong, Bách Lý Trấn Thiên cùng bây giờ Hành Luyện Phong phong chủ, Trần Phá Quân, năm người hăng hái, chiều khí phồn thịnh, trung phó tứ thánh tiên tháp. Đồng thời tất cả đều đi tới tầng thứ 30. Lão Sơn Thần sau khi nói đến đây, ngón tay không khỏi run lên, trong đầu dần dần nổi lên trước kia chẳng cảnh, trong lúc lơ đãng mang đến một vòng ấm áp, cho tới hôm nay vẫn như cũ đáng giá đuổi theo ức. Đó là một thanh óng ánh sáng long lanh kiếm, trên đó dây dưa vô số kiếm đạo phát tắc, đột nhiên phá vỡ tứ thánh tiên tháp không gian, đơn giản chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai bao la hùng vĩ tiến hành. Ngay lúc đó Lão Sơn Thần liền đứng tại chỗ, đầy mắt một bước, trơ mắt nhìn xem thanh kiếm kia cắt một đầu vết nứt không gian. Trong khe không gian còn truyền đến một đạo thở dài âm thanh, bốn người các ngươi không nên quá phận, một mình ta một kiếm bổ tầng 29, các ngươi nhìn một đường, không cho điểm chỗ tốt liền nói không đi qua. Thế đản, đừng nóng đội, trở về tông đằng sau, ta đi vô lượng ở núi, trộm mấy quả trứng linh thú cho ngươi nếm thử. Một đạo tức hồn hẹn thanh âm đột nhiên nổ vang, lão tử đổi tên, gọi Kiếm Cửu Châu, không cứ gọi Thế đản. Biết, Thế đản. Thế đản, ngươi nhìn, ngươi vừa đổi. Các ngươi biết hay không cái gì gọi là tên xấu dễ nuôi? Thế đản đó là đã từng ta, hiện tại ta là Càn Nguyên Tông Tàng Kiếm Phong đại sư mình. Càn Nguyên địa vực thứ nhất đẹp trai, Thanh Châu kiếm đạo người thứ nhất, giới vực Cửu Châu tương lai đại kiếm tiên, kiếm tâm. Ân, Thiết Đản thật lợi hại, một đạo tiếng cười duyên trầm trầm truyền đến, trong lời nói tràn đầy nghiền ngẫm, còn có một tia giảo hoạt. Khương Điểm, ta nhịn ngươi rất lâu. Tuổi trẻ kiếm tu tóc trắng tức hồn hện, chỉ vào Khương Điểm hùng hùng hổ hổ, lồng ngực chập trùng dị thường lợi hại, xem xét chính là phá phòng. Đến đánh ta nha, Khương Điểm phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, trong đôi mắt giảo hoạt tựa như là một cái nhí nha nhí nhảnh hồ ly tinh, cái kia cố tràn ngập thanh xuân linh tính đều nhanh tràn ra nước đến. Tốt, rời đi trước nơi đây. Đợi chút nữa chớ bị người ở ngoại giới phát hiện, chúng ta phá hủy một đường không gian đến lúc đó tránh không được bù linh thạch. Đây là độc thuộc về Bách Lý Chấn Thiên trầm ổn tiếng nói, hắn vừa mới nói xong, đám người liền không có lại vui đùa ở Mỹ, chính sự quan trọng, tông môn nói, muốn hung hăng đoạt một chút tài nguyên xanh trở lại châu. Khi bọn hắn 5 người bước ra vết nước không gian thời khắc, liền nhìn thấy Lao Sơn Thần đứng tại đó lén lén lút lút, chắc hẳn đã nghe lén thật lâu. Kiếm tu tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt chỉ trệ, toàn thân đều đang run rẩy. Thương Điểm thần sắc trở nên tĩnh mịch lịch sự tao nhã, chỉ là song quyền cầm thật chặt, thân thể mềm mại đồng dạng đang run rẩy. Hai người bọn họ có chút muốn giết người diệt khẩu. Tại ngoại giới tên gió cực thịnh kiếm tâm tên thật gọi Thiết Đản. Dìm nước giới vực ngàn vạn dặm a nguyên tính cách này thoát, như là thiếu nữ sẽ còn le lưới. Lúc này, Lão Sơn Thần nói ở đây thời khắc, cũng không lại mở miệng, hiển nhiên là muốn đến nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, ngày đó tiếng kêu rên, đặc biệt thê thảm. Năm vị kia thanh niên thiếu nữ đều có hỏi hư cảnh tu vi bản thân, càng là như là quái thai, thiên phú một cái so một cái người tiên, cuối cùng bị một vị nào đó sơn thần hóa thành ngàn trượng chân thân đánh đều trời trách đất. Không sai, Lão Sơn Thần một quyền một cái, ngược lại là buông tha Khương Điểm. Người sau từng bước sơn thần ra ra, rất là nhu thuận, cười híp mắt nhìn xem chính mình bốn vị sư minh sư đệ bị đánh. Tại sao không nói? Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, hắn nghe được chính đã nghiền đâu. Một chút do sương thôi, không đáng giá nhắc tới. Lão Sơn Thần thôi dừng tay, hay là lưu lại một chút mặt mũi cho Kiếm Cửu Châu, khiêm tốn nói, Lao Phu cùng bọn hắn bất phân cao thấp, đại chiến 3 ngày 3 đêm, mẫn diệt vạn dặm linh khí. Lao thất phu, có chút đổ bật ta. Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên có chút rung động. À, vật nhỏ, ngươi bây giờ chỉ có hỏi hư cảnh, chờ ngươi đến động tiên cảnh, cảm ngộ đến tiên địa chi lực, gặp ta như phủ dù gặp thanh tiên. A, Lao thất phu. Diệp Đồng không cam lòng yếu thế, như vậy trả lời, ngươi bây giờ ỷ vào mình tại sân nhà, chờ ngươi đến ngoại giới, gặp ta như tiền bối gặp văn bối. Nghe vậy, Lao Sơn Thần nguyên bản muốn giận mắng mở miệng ngôn ngữ lập tức im bặt mà dừng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử này so với hắn sư tôn thông minh, tương đương hiểu thế cục. Hắn chắp tay dài nhìn phương xa cao phòng, tiếng nói đón gió bay tới, lại theo gió mà qua, mang theo mấy sợi do dự cùng mê mang, lão phu nhưng không đi được ngoại giới, đời này chỉ có thể đợi ở trên núi. Lời còn chưa dứt, Lão Sơn Thần thân hình bỗng nhiên không còn, biến mất vô tung vô ảnh. Còn chưa chờ Diệp Đồng giật mình, hắn liền phát hiện phương xa trên đỉnh núi cao, đứng đấy một bóng người. Đó là một tên râu bạc tóc trắng lao giả, khoe miệng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem hắn, chính là Lão Sơn Thần bản thể. Từ đầu đến cuối, đạo kia ngàn trượng chân thân, cùng cuối cùng cho Diệp Đồng kể chuyện xưa Lão Sơn Thần, đều là xuống núi thần. Phượng Linh. Diệp Đồng trong đầu chỉ một thoáng hiện lên như thế ba chữ, chấp niệm bất diệt, hồn chi không tiêu tan, khốn tại một tấc vùng, tên là Chói. Lão Sơn Thần trước đây thật lâu liền chết, khả năng chính hắn đều quên, chỉ nhớ rõ mình là trời chính thống sơn thần. Nhưng mà chấp niệm còn có trừ khử lúc, tại Lão Sơn Thần di lưu muốn tán thời khắc, không biết vì sao duyên cớ, tiến nhập tứ thánh tiên tháp, trở thành tầng thứ 30 người canh giữ. Chỉ có tứ thánh tiên tháp đóng lại thời điểm, mới có thể phái ra phân thân lưu lại ngoại giới một khắc, cũng chỉ có một khắc, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Đúng vậy, ai chỉ có một khắc. Chương 283, Thiên Điệu Tinh Hoa Linh Vận Thành Núi. Chương 283, Thiên Điệu Tinh Hoa Linh Vận Thành Núi. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt giao thế. Tuế nguyệt như mưa phùn đi mắng, lặng yên trôi qua, trong trí nhớ bao nhiêu xuân thu rời đi, trong nháy mắt liền đã là sau 3 tháng. Tiểu tử, đào núi đi. Ngao ngao. Diệp Đồng qua lại sáng sớm ướt át trong gió nhẹ, tiểu tử thì là vẫy cánh bay ở không trung, bọn hắn hai vị tinh lực dồi dào, luôn có dùng không hết kỉnh. Khi bọn hắn đi vào dưới đỉnh núi cao sau, Diệp Đồng hít sâu một hơi, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền để trong rừng chim bay phải sợ hãi, cỏ cây tinh quái đều là sợ, dã nhân kia lại tới. Lao thất phu, ta tới. Ngao. Thật lớn tiếng nói vang vọng thiên địa, chim bay cùng nhau chạy trốn, cỏ cây tinh quái khổ không thể tả, đánh còn không đánh lại, chỉ có thể chịu đựng. Vật nhỏ. Lao phu cũng không có chuẩn bị bữa sáng. Trên đỉnh núi Lao Sơn thần lẩm bẩm một tiếng, bất quá vẫn là vung tay lên, trên bàn xuất hiện một cái đĩa trái cây, còn có một quyển mây trắng ung dung bay xuống, đem Diệp Đồng cùng tiểu tử nắm lên đỉnh núi. Người động phủ kia quá khó coi, ta cảm thấy có cần phải hảo hảo cải tạo. Diệp Đồng cất bước tiến lên, tiện tay cầm lấy trên bàn linh quả, cắn xuống một cái, tươi non nhiều chất lỏng, thể nội linh lực đều dồi dào không ít. Tiểu tử trông mà thèm gấp, chỉ là nó sớm liền đã ăn hết tương lai một năm linh quả, Lão Sơn thần nói cái gì cũng không cho nó. Không được, ta nhìn ngươi chính là hình trong động phủ của ta thiên địa tinh hoa. Lão Sơn thần tức giận nói, trông thấy tiểu tử bộ kia vẻ mặt đáng thương, cuối cùng là lòng có không đành lòng, lại lấy ra mười mấy quả linh quả, trong lòng cái kia sầu à, chính mình tích xúc thật muốn bị ăn không. Ngao tiểu tử đại hỉ, đi trước cọ sát Lão Sơn thần, cuối cùng mới đi ăn linh quả, nó bây giờ cùng Lão Sơn thần quan hệ cũng là coi như không tệ. Khu khu, cái kia ngây thơ là hiểu lầm, mà lại những cái kia thủy tinh ta thế nhưng là một viên không có lấy, ngươi cũng biết. Diệp Đồng ho khan một cái, che giấu xấu hổ, cái này Lão Sơn thần thực sự lòng dạ hẹp hòi, đều 3 tháng trước chuyện, còn cả ngày lấy ra nói, thật sự là không có chút nào cho hắn mặt mũi. Lão Sơn thần cười nạo một tiếng, giống như là từ chối cho ý kiến, hôm đó hắn nếu là không tại độc phủ, đợi sau khi trở về, chỉ sợ cái gì đều không thừa, cái gọi là tặc không đi không, huống chi cái này nhỏ thổ phỉ. Hắn cái này 3 tháng đến nay, cũng là hoàn toàn giải Diệp Đồng, người sau chính là một thổ phỉ, tâm tính càng là tương đương người tiên, mỗi ngày đều muốn tới hắn cái này hao mấy quả linh quả. Ta cho ngươi chế tạo ghế mây đâu? Cho ta mượn nằm nằm. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, dưới mắt đỉnh núi chỉ có một tấm ghế đá, một tấm bàn đá, liền không có vật gì khác nữa. Trước không lâu hắn chế tạo ra một tấm ghế mây, đưa cho Lão Sơn thần, nói cái gì lão nhân ra hay là được nhiều nằm nằm, ghế đá quá cứng, đối với eo không tốt. Không cho. Lão Sơn thần vung tay lên, từ giữa thiên địa lấy ra tấm kia ghế mây, chính mình ngồi lên, thần sắc tương đương hài lòng, hay là người trẻ tuổi biết hưởng thụ. Lão thất phu, ta chế tạo đồ vật, ta không có khả năng nằm. Vật nhỏ, ngươi như là đã giao phó Vu Lão phu, đó chính là Lão phu đồ vật, nói không cho, liền không cho. Lão Sơn thần nuốt dâu cười cười, lập tức lấy ra một bản cũ nát cổ tịch, bắt đầu chăm chú lật xem đứng lên, hiển nhiên không quá muốn phản ứng Diệp Đồng. Diệp Đồng khí cắn thật chặt hàm răng, hừ lạnh một tiếng, cái này Lão Sơn thần đối với ghế mây bảo bối gấp, không cho liền không cho, chính mình nhiều chế tạo mấy tấm chính là. Sau đó bọn hắn liền vu vạ nơi đây không đi, mấy ngày nay tại 4 chỗ vơ vét vật liệu, các loại chân quý linh thảo dây leo, kỳ thạch quái mục, đều nhận được trong nhận chữ vật. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Diệp Đồng sau lưng vui nở hoa, những tài liệu này các loại rời đi tiên tháp sau giao cho tiên bảo trai, lại là một món linh thạch. Tiểu tử càng là hết sức hưng phấn, mỗi ngày tại giữa sơn dã ngao ngao gọi, khắp nơi đều là có thể ăn đồ vật, nó khoảng cách hỏi hư cảnh không xa. Mà cái này 3 tháng đến nay, bọn hắn đã vơ vét không ít, điều kỳ quái nhất chính là, những cái kia chân quý linh thảo không có qua mấy ngày, liền sẽ một lần nữa mọc ra, có thể thấy được vùng tiên địa này đối với cỏ cây đồ vật có cỡ nào ích lợi. Đây cũng là Diệp Đồng chậm chạp không chịu rời đi nguyên nhân một trong. Sau 3 ngày, một già một trẻ một ấu thú, 3 đạo thân ảnh riêng phần mình nằm tại trên ghế mây, gặm linh quả, đón mang dương, bên người mây trắng phấp phới, phía trước dãy núi kéo dài, tương đương nhàn hạ thoải mái. Lão thất phu, hãy nói một chút sư tôn ta sự tình thôi. Ân, lão phu nói đến cái nào? Lão Sơn thần thả ra trong tay cổ tịch, trong mắt chảy ra một chút hồi ức cảm giác, hắn luôn cảm giác mình tâm giả, tổng yêu hồi ức trước kia. Diệp Đồng tay cầm một viên linh quả, quai hàm hơi trống, hàm hồ nói, ngươi lần trước nói đến sư tôn ta bởi vì đảo núi, bị ngươi đánh một ngày một đêm, lại cho ném tới ở ngoài ngàn dặm. Đối với, Lão Sơn thần giật mình một cái trước mắt, trên mặt hiện ra một vòng giàn mua dáng tươi cười, phía sau thiết đạn hấp tấp chạy về đến nửa đường còn bị người chặn lại. Ai vậy? Như Thế Dũng, một cái nữ hoa tử. Lão Sơn thần trên mặt ý cười dần dần dày, tiếng nói như trên trời mây trôi, mờ mịt nhẹ nhàng, Diệp Đồng cùng tiểu tử lặng lặng lắng nghe, bọn hắn liền thích nghe bác quái. Nữ hoa này, không thể không nói, lá gan là thật to lớn, nàng vậy mà đưa ngươi sư tôn đạp đổ trên mặt đất. Ngoại tào Diễm Phúc A. Sau đó rung trời, Phá Quân, Thanh Phong, cái này 3 cái tiểu tử thúi bật đi ra, nói để thiết đạn phụ trách, cũng để hắn cùng nữ hoa kia định ra hôn nước. A. Ngao. Nữ tử kia sẽ không phải là Diệp Đồng muốn nói lại tôi, thần sắc có chút kích động, đây chính là đủ để ăn cả đời nhược điểm a. Không sai, nữ hoa kia cuối cùng trở thành các ngươi nói đạo nguyên phong phong chủ, thương điểm nữ hoa kia con. Lão Sơn thần mỉm cười gật đầu, Diệp Đồng cũng nói cho hắn biết không ít ngoại giới tin tức, trong đó có Càn Nguyên Tông. Mà lại hắn đã từng ra ngoài thời điểm, cũng hướng chấp pháp điện chủ điện nghe qua, cái này 5 vị đã là danh hào nổi tiếng nhân vật, thiết đảng kiếm Cửu Châu tên triệt để định ra, cũng thanh danh truyền xa. Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, không bằng hắn lấy thiết chủ 2 chữ, cái tên này tốt bao nhiêu. Làm sao kiếm Cửu Châu cận kể cái chết không theo, suýt nữa rút kiếm tự sát. Lão thất phu, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Diệp Đồng chuyện hơi nhất chuyện, đã có sung túc được điểm, lại nghe xuống dưới, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, dù sao biết quá nhiều, đối với mình không tốt. Ta. Lão Sơn thần lông mi chau lên, toàn thân tiên phong đạo cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong thái vô thượng, có chút tự hào nói, lão phu tục danh, đại chủ. Không khí yên lặng hồi lâu, Lão Sơn thần hai đầu lông mày mang theo một sợi vui mừng, kẻ này cùng con thú này hẳn là bị tục danh của hắn hù dọa. Đây chính là năm đó tránh phá đầu danh tự, cuối cùng vẫn là bị hắn lấy được. Phúc ha ha ha. ngao ngao ngao, tức chết ta cũng. Hai cái vật nhỏ, không cho cười. Lại là một tháng, Đoan Dương vừa vặn. Lão Sơn Thần nằm tại trên ghế mây, cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Đồng cùng tiểu tử ở trong núi thu thập linh thảo, hai tay của hắn có chút run rẩy, tiếp tục lật lên xem cổ tịch. Hôm sau, sáng sớm, Lão Sơn Thần liền đối với Diệp Đồng hét lên, "Vật nhỏ, đi giúp lão phu thu thập một chút trong động phủ đồ vật, tất cả đều lấy ra." Sau khi nói xong, hắn vung đi một mảnh lá xanh, đây là động phủ cấm chế, từ khi Diệp Đồng cùng tiểu tử tại lần trước đào xuyên ngọn núi sau, hắn là thật sợ. Trong núi, Diệp Đồng bất động thanh sắc đem lá xanh cất kỹ, cũng cho tiểu tử sử một ánh mắt đi qua, chờ ăn, lúc này mới cười trả lời, "Ngươi đây là muốn ra ngoài một chuyến?" Lão Sơn Thần nhịn không được cười lên, nhìn về phía phương xa chân trời, thở dài nói, "Đồ vật thả lâu, dễ dàng là bước, lấy ra phơi nắng." Ngao úc. Diệp Đồng mang theo tiểu tử lại tới Lão Sơn Thần trong động phủ, lần này là tuy nói là tuân lệnh tới đây, nhưng bọn hắn hay là tránh không được lo lắng, ngày đó chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, thực sự dọa người. À đúng lúc này, Diệp Đồng giống như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, trừ lấy đất thiên địa tinh hoa bên ngoài, trong động phủ còn bày đầy cổ tịch, đồ dùng trong nhà cũng giống như vậy không ít. Lão Sơn Thần trôi qua không tệ thôi, tiểu tử, còn nhớ rõ ta tại tiên trong ngục à, khi đó thật là lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Diệp Đồng đánh cười nói, Lão Sơn Thần tuy bị trói buộc được này, bất quá thời gian ngược lại là trải qua rất thoải mái. Ngao. Tiểu tử trọng trọng gật đầu, đều là đã mất đi tự do, Lão Sơn Thần trải qua so với bọn hắn tốt, chính là tương đối cô đơn chút. Bọn hắn kỳ thật cũng chuẩn bị mấy ngày nữa liền rời đi, không có khả năng một mực đợi tại tầng 30, về phần linh vận, sớm đã bị ném sau. Đột nhiên, Diệp Đồng rất cảm thấy ngạc nhiên, hét lên kinh ngạc âm thanh, "Tiểu tử, ngươi nhìn, phía trên này có chữ viết. Mỗi một kiện đồ dùng trong nhà cùng trên cổ tịch, đều có khắc ba cái chữ nhỏ, chữ viết giản mua mạnh mẽ, nhất bút nhất họa đều giống như gánh chịu thuế nguyệt thê lương. Cửu Châu đưa, Thanh Phong đưa, Dung Trời đưa, Phá Quân đưa, Khương Điểm đưa." Diệp Đồng thấy có chút xuất thần, vừa xem xét này chính là Lão Sơn Thần thủ bút, từng chữ đều rồng bay phượng múa, đặt ở ngoại giới có thể bán cái không nhỏ giá tiền. "Tiểu tử, hảo hảo thu thập, đợi chút nữa ta lại đi chỉnh điểm thịt nướng cho Lão Sơn Thần ăn." Diệp Đồng hiểu ý cười một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn thịt nướng kỹ thuật, trước đó không lâu cũng đã nhận được Lão Sơn Thần tán chịu, hương vị coi là thật nhất tuyệt. Cũng không lâu lắm, động phủ rực rỡ hẳn lên, nội bộ dị thường trống trải, trừ thiên địa tinh hoa thủy tinh liền không có vật gì khác nữa, Lão Sơn Thần không nói sự vật cụ thể, Diệp Đồng đành phải cho hết dọn đi, đều phơi nắng. "Tiểu tử, ngươi mẹ nó làm điểm kinh." Diệp Đồng cắn thật chặt răng, nâng lên một cái giường, này giường cũng không biết là do tài liệu gì chế tạo, như một tòa sơn nhạc nguy nga, còn thả không vào trong nhận chứa đồ. "Ngao." Tiểu tử nhe răng niết miệng, cánh nhỏ điên cuồng đấy, nó hiện tại toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, thật quá nặng đi. Đợi hai người thật vất vả rời đi động phủ, đi vào đỉnh núi sau, chỉ cảm thấy một trận thanh phong đánh tới, mang đến một vòng ý lạnh, cùng một cô dư thừa thiên địa tinh khí. "Không sai, lão thất phu còn biết giúp đỡ ta." Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiên địa tinh khí tràn vào thể nội, rửa đi thân thể hết thảy mọi bệnh, liền liền hô hấp đều thông thuận không ít. Ngao tiểu tử mắt nhìn phía trước, đột nhiên khẽ gọi một tiếng, con mắt trợ to, móng vuốt nhỏ dần dần bung ra, giường đống nhiên rớt xuống. Ngươi Diệp Đồng đang muốn mở miệng trách cứ, lại thần sắc đại biến, chỉ gặp cái giường kia giường ẩm vang pha toái, lộ ra một khối lớn bốn phía ngay ngắn thủy tinh thể, phía trên tràn đầy linh vận khí tức. Không chỉ có như vậy, trên đỉnh núi, linh vận khí tức sắp lấp đầy từng tấc một, nơi đó có một đại đoàn linh vận, tản ra nồng đậm khí tức đều đã mở mịt thành sương mù. Diệp Đồng đột nhiên dừng lại, một bộ gió núi mà qua, khắp núi lá rụng đều là lên. Cái kia cả ngày liễu lo không ngừng lao sân thần, nằm tại dây leo trên ghế dài, nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Tấm kia vẫn như cũ hoán mới trên ghế mây, viết có ba chữ. Diệp Đồng đưa. Chương 284, tiến về 31 tầng chương 284, tiến về 31 tầng Diệp Đồng lâm vào trầm mặc thật lâu, cái gì sợ sệt tờ bước, lấy ra phơi nắng rõ ràng chính là muốn đem động phủ cấm chế giao cho hắn, cũng đem sư tôn bọn hắn đổ vật lấy đi. Tầng thứ 30 linh vận, chính là lao sân thần. Hắn lên trước vỗ vỗ lao sân thần, cường nhan cười vui nói, lao thất phu, ngươi nếu lại ngủ, coi chừng ta đi đem ngươi trong động phủ thiên địa tinh hoa tất cả đều lấy đi, một viên cũng không cho ngươi lưu. Hồ Sơn phong nhẹ phẩy mà qua, lần này mang tới không chỉ là ý lạnh, còn có một cỗ thê lương, lá rụng khô héo, dãy núi thưa thớt, tựa hồ giữa thiên địa thiếu một chút đồ vật. Tính toán, ngươi ngủ trước, ta chậm chút lại đến. Diệp Đồng lộ ra một sợi mỉm cười, không nhìn rộng lượng linh vận, không nhìn tiểu tử bi vẫn la lên, một thân một mình phóng tới giữa sân dã. Hắn đi vào một tòa vách đá, lấy xuống một gốc linh dược, sau đó liền câu ngồi ở chỗ đó. Quan Vân Hải mở mịt, Văn Sơn phong nhẹ nhàng. Một ngày sau, linh dược chưa từng mọc ra. Sau ba ngày, linh dược vẫn như cũ chưa giải. Thời gian dần trôi qua, đại địa nứt ra hoang vu, đại xuyên khô kiệt ngăn nước, trên trời dưới đất đều tràn ngập một cỗ thê lương cảm giác, vô số cỏ cây tinh quái cứ thế tại nguyên chỗ, lần này, nhà thật không có. Vách đá, Diệp Đồng dài nhìn lên trời tế, tay áo bồng bềnh, trong lúc lơ đãng thu hồi một mảnh lá khô, nỉ non nói, lao thất phù, sư tôn ta cố sự, ngươi còn không có kể xong đâu. Sơn Phong mang đi đạo này ôn hòa tiếng nói, lại tại nửa đường im bặt mà dừng, Diệp Đồng áo bào không còn tung bay tay áo, lá rụng đứng im lại gió bất động, liền ngay cả gió cũng ngừng nghỉ. Lão Sơn Thần tựa hồ đi thật. Diệp Đồng về tới đỉnh núi, phát hiện nơi này nhiều một nốt sần, tiểu tử đã đem Lão Sơn Thần hạ táng, nó tại thượng quan lãnh nơi đó học được rất nhiều liên quan tới nhân tộc đồ vật. Tiểu tử lúc này nằm trên mặt đất gầm nhẹ, trong cổ họng giọng nghẹn ngào dị thường rõ ràng, ở một bên bụng trộm leo nước mắt, sợ bị Diệp Đồng trông thấy nó bộ này xấu hổ dạng. Nó không có đi hỏi Diệp Đồng gần nhất đi làm cái gì, chỉ biết là Diệp Đồng khẳng định cũng rất thương tâm. Bọn hắn trên đỉnh núi ngẩn người hồi lâu, nơi đó trống rỗng, không còn có một lao đầu ở nơi đó nghĩ linh tinh, hoàn trách chấp pháp điện để hắn một tên đường đường thiên địa chính thống sơn thần đi nhà xác. Diệp Đông biết, lão sơn thần kỳ thật chính là một cái tính tình rất bướng bỉnh, nói năng chuông ngoa, đậu hũ tâm xú lao đầu thôi. Lão thất phu, ta chỉ là cần linh vận tu luyện, cũng không phải là dùng để kéo dài tính mạng, chuyện này đã sớm giải thích với ngươi qua, ngươi làm sao lại không tin ta đây? Diệp Đông tự giễu một tiếng, trong lòng tràn ngập áy náy, có lẽ lão sơn thần là vì hắn mà lựa chọn tự vẫn, lại có lẽ là lão sơn thần không cách nào lại tiếp tục chờ đợi đi xuống. Chờ đợi một cái, có thể dẫn hắn rời đi tiên tháp người. Tiểu tử, chúng ta đi thôi. Diệp Đông đột nhiên ôn hòa cười một tiếng, đối với cố nhân mất đi, hắn tựa hồ ưa thích trốn tránh, mặc dù không giải quyết được vấn đề, lại có thể tự an ủi mình. Ngao. Tiểu tử kêu gọi dị thường thê lương, nó chỉ cảm thấy Diệp Đông có chút lạ lẫm. Ngươi khóc cái gì khóc? Diệp Đông lông mày nhíu lại, một thanh cầm lên tiểu tử, các loại rời đi tiên tháp sau, ta mua cho ngươi 1000 chuỗi đường hồ lô. Ngao. Tiểu tử lắc đầu, nó hiện tại chỉ muốn lại bồi bồi lao sơn thần. 10000 xuyên. Ngao. 30000 xuyên. Ngao mẹ nó lao tử nói cho ngươi, đây là ranh giới cuối cùng, lại nhiều liền không có. Ngao. Tiểu tử lau sạch sẽ nước mắt, không còn tức ít, xem như đáp ứng, mới không phải bởi vì Diệp Đồng mang theo nó đạp vào bầu trời, chuẩn bị tiến vào 31 tầng. So với lao sơn thần, nó hay là thân thiết hơn Diệp Đồng một chút, để nó một người đợi ở chỗ này, vẫn còn có chút khó xử nó. Ngao. Tiểu tử đột nhiên quay đầu, hướng phía đỉnh núi kêu một tiếng, thanh âm có bi phẫn, có thê lương bọn hắn về sau sẽ còn trở lại, lao sơn thần nhớ kỹ chờ bọn hắn. Yên tâm, ta đem những cổ tịch kia đồ dùng trong nhà, tất cả đều vụng trộm thả trở về, để lão thất phu kia chính mình mang ra tiên tháp, ta lười, cũng không có công phu kia mang. Diệp Đông nhẹ giọng cười cười, hai đầu lông mày mang theo một vòng nhàn nhạt thoải mái. Ngao. Tiểu tử thần sắc kinh hãi, cọ sát Diệp Đông, có ý tứ gì, nói rõ chi tiết nói. Diệp Đông lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, gàn từng chữ, lão sơn thần không chết, đang gạt chúng ta đâu. Ngao. Tiểu tử thân thể run lên, để lộ ra một tia hồ nghi ánh mắt, ngươi không có gạt ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Diệp Đông cười lên ha ha. Mang theo tiểu tử, không quay đầu lại, trực tiếp bước lên 31 tầng. Trên đỉnh núi, không người ngồi xếp bằng, không người đọc uống nhạt trà, chỉ có mở mịt linh vận mông lung ở một cái lẻ loi trơ trọi đống đất, Diệp Đồng bọn hắn không có mang đi bất kỳ vật gì. Tiên tháp 31 tầng. Diệp Đồng cùng tiểu tử vừa hạ xuống, liền nhìn thấy phương xa thiên khung có một đầu hỏi hư cảnh trung kỳ đại điểu, toàn thân tràn ngập lên nồng hậu dày đặc linh vận, sắc bén đôi mắt nhìn thẳng bọn hắn mà đến. Tiểu tử, cánh gà nướng có ăn hay không? Ngao. Diệp Đồng mỉm cười, quét qua lúc trước cảm xúc, tiểu tử cũng là suy nghĩ thông suốt, lao sơn thần không chết đâu, đang gạt bọn hắn, nó hiện tại trong mắt chỉ có con chim lớn kia. Sau một khắc, cả tòa 31 tầng không ngừng vang vọng lên như rồng gầm giống như kiếm minh thanh âm, còn có đại điểu thê lương tiếng kêu rên, cùng tiểu tử hưng phấn ngao ngao âm thanh. Cũng không lâu lắm, nồi lớn một cung, đại hỏa một đốt, gia vị một chút, mùi thịt đập vào mặt, Diệp Đồng trong tay bưng bát, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thật là thơm a, tiểu tử đầy mắt hưng phấn, nước bọt đều chảy ra, liền đợi đến cái kia một đôi cánh lớn bị nướng chín, nó kỳ thật hoàn toàn có thể ăn sống, chỉ là Diệp Đồng không để cho. Nói cái gì đó là man gì cách làm, đồ đần mới ăn sống. Thiên địa linh vận bản chất càng giống là tu sĩ linh hồn, không chỉ có thể tạo ra ảo giác, ẩn chứa trong đó lực lượng còn đủ để khiến thiên địa dị linh cùng thiên địa chân linh rủ xuống ngàn vạn. Mà tứ thánh tiên tháp bên trong tuyệt đại đa số sự vật, cơ hồ đều là do linh vận biến thành, con chim lớn này tuy là huyễn hóa ra đến, nhưng như cũng có thể ăn ra hương vị, chỉ là thiếu khuyết tẩy tủy phạt mạnh, thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Quân, thúc đẩy. Đột nhiên, Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, tại tầng 30 thật sự là ăn linh quả ăn vào nôn, hôm nay rốt cục có thể ăn mặt, quả nhiên là khổ tận cam lai. Càng đừng đề cập đại điểu trên thị tiêu tán ra linh vận, kiếm đạo của hắn pháp tắc lại có thể cấp tiến mấy phần. Nhưng vào đúng lúc này, kinh biến nổi lên. Giống. Một đầu thân thể cao tới mấy chục trượng hai cánh hổ vàng đạp gió mà đến, cực đại con mắt màu đỏ tươi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, nó một chảo vung xuống, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sát ý lạnh thấu xương quanh quẩn khắp nơi. Hô, gió lớn thổi tới, trang diện trở nên một mảnh hỗn độn, đợi bụi bặm tan đi, hiển lộ ra hai đạo chật vật thân ảnh. Lúc này, Diệp Đồng đang bưng trong tay bát đũa, có chút ngây người nhìn trước mắt không có vật gì nổi lớn, bên trong thịt cùng canh đều bị thổi bay. Tiểu tử rủi rủi con mắt, có chút không dám tin, Diệp Đồng ăn nhanh như vậy, nó đều không có kịp phản ứng. Bản tọa không phải cái gì người hiếu sát, làm sao luôn có tên giá hỏa có mắt không tròng không nên ép ta. Diệp Đồng chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đầu kia hổ vàng, không bằng đem linh vận lưu lại, ta tốt tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng. Chương 285, nữ đế chi lệnh chương 285, nữ đế chi lệnh ầm ầm. Phương xa đại địa khói đặc cuồn cuộn, vô số đạo thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện trong đó, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ âm như quỷ tố, hung lệ chi khí bỗng nhiên bay lên không, số lượng nhiều đủ để thấy để cho người ta tê cả da đầu. Dõi mắt một chút, sợ có ngàn con hỏi hư cảnh trung kỳ yêu thú. Toàn mẹ nó là linh vận a. Diệp Đông nhất hầu hơi nhấp đô, có chút run tiếng nói, đây là kích động chỗ làm, hắn tựa hồ lại phải vô địch. Mà lại, nếu như 31 tầng đằng sau, có được linh vận sự vật tất cả đều là địch nhân, như vậy hắn có thể làm qua một bên hấp thu linh vận, một bên giết địch, bỏ tháp hiệu suất có thể nhanh lên gấp trăm lần. Bất quá dưới mắt bộ này như là quần ma loạn vũ bình thường chẳng cảnh, hay là làm hắn không khỏi lòng sinh mấy phần cảm khái, tầng 30 đằng sau, độ khó có thể nói là hiện lên bao nhiêu lần tăng. Tiểu tử hơi có một tia tim đập nhanh, chăm chú bảo vệ Diệp Đồng phía sau, Diệp Đồng tại, nó chính là vô địch, hai người liên thủ, có thể chiến thế gian hết thảy địch, cặc cặc giết lung tung. ầm ầm, 12 đạo kiếm phá càn khôn, lặng yên rơi vào đàn yêu thú. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời còn có 12 đạo ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Ngoại giới, treo cao thiên vũ trên tấm bia đá, lóe ra thần bí quang trạch, mỗi một lần quang trạch hiện lên, liền đại biểu một người tu sĩ ảm đạm rời khỏi tiết tháp, hoặc là có tu sĩ đạp chí thượng một tầng. Tô Thanh Huyền, hỏi hư cảnh, 79 tầng. Thế Tiên, động tiên cảnh, 79 tầng. Hàn Tín, động tiên cảnh, 79 tầng. Dài trăm dặm không, hỏi hư cảnh, 79 tầng. Lâm Tiêu, hỏi hư cảnh, 79 tầng. Phong Chỉ Nhượng, hỏi hư cảnh, 79 tầng. Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, 31 tầng. Trên mặt đất, từng người ở chỗ này lưu lại nguyên một năm tu sĩ đối với Diệp Đồng chỉ trỏ, cấp bậc gì cũng dám người già bị đụng Thanh Huyền tiên tử. Cái này Diệp Đồng từng tại Tiên Bảo trai trên phòng đấu giá, biểu thị công khai chủ quyền, vốn cho rằng là cái nhân vật, không nghĩ tới đúng là như vậy suy nhược. Đúng vậy à, đồng thời kẻ này ra mặt dày, chúng ta chỉ sợ đời này cũng khó có thể so với. Ta cảm thấy có gì đó quái lạ, hẳn là Diệp Đồng phát hiện tứ thánh tiên tháp lỗ thủng. Làm sao có thể? Từ khi Kiếm Tâm, A Nguyên, Dung Trời bọn hắn 5 người đằng sau, tiên tháp liền có được tự tra thủ đoạn, vô luận là đi đường tắt hay là hủy hoại không gian, đều đã không cách nào làm đến. Nói ra lời ấy, sinh linh sắc mặt có chút khó chịu, thật sự là tiền nhân đốn cây, hậu nhân bạo chiếu. Đã từng tiên tháp vốn không có quy củ nhiều như vậy, nhưng cái này 5 vị trong một đêm, ngạnh sinh sinh để tứ đại thánh địa khẩn cấp phái ra trưởng lão, chữa trị tiên tháp, bổ túc hết thể lỗ thủng. Diệp Đồng cùng Huyền Thiên chính là bạn cũ, thực lực không có khả năng yếu, hắn bỏ tháp tốc độ chậm rãi như vậy, hẳn là muốn nghỉ ngơi mặt người chém giết triệt để đằng sau, lại bước vào tầng 50, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hẳn là Diệp Đồng không biết tầng 50 sau, trừ chém giết, còn có thể vơ vét thiên tài địa bảo, hắn sẽ thiếu những vật này. Đám người trầm mặc thật lâu, đúng vậy à, Diệp Đồng thế nhưng là vị kia lang quân càng là Huyền Thiên bạn cũ tay cầm Thái A kiếm tồn tại, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Thật sự là tiện sát chúng ta tầng 50 đằng sau thiên tài địa bảo, đây chính là ngay cả thánh địa đệ tử cũng phải vì đó động tâm sự vật, không phải vậy các đại tuyệt thế thiên kiêu cũng sẽ không nhanh chóng như vậy bỏ tháp. Phàm là có người thực lực cường hãn, nhanh chân đến trước, có thể cho ngươi lưu lại một chút canh thế là tốt rồi. Đột nhiên, bia đá run rẩy kịch liệt, nó động tĩnh to lớn, chấn thiên hám địa, thật giống như gặp cái gì mấy thứ bẩn thỉu, hấp dẫn vô số cường giả không khỏi bắn ra một sợi thần thức mà đến. Còn lại tu sĩ bình thường, càng là nhìn trợn tròn mắt, thứ gì bay qua? Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, 35 tầng. Sau một nén nhang, Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, tầng 36. Sau 3 canh giờ, 37 tầng. Sau một ngày, 38 tầng. Sau 10 ngày, Diệp Đồng, hỏi hư cảnh, tầng 50. Lúc này, tràn diện hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ sinh linh hô hấp ngưng trệ, cứ thế ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ chấn động, ta mẹ nó, ngươi tìm tới đường tắt. Nhanh đi chấp pháp điện báo cáo, có người tìm tới lỗ thủng. Nhanh nhanh nhanh. Có người hay không ảnh lưu niệm, nhất định phải đi chấp pháp điện cáo trạng một phen. Cái này Diệp Đồng làm Thanh Huyền tiên tử lang quân, lại làm ra bực này đáng xấu hổ sự tình, vớt sạch chúng ta tu sĩ mặt mũi. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, tầng mây đột nhiên tán, như ẩn như hiện ra một đạo vô thượng thân ảnh, thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng chỉ xem khí thế của nó liền có thể biết người này không tầm thường, chính là chấn thủ tháp này lão giả. Trong mắt của hắn hãi nhiên thoáng qua tức thì, lập tức nhìn về phía dưới, đạm mạc tiếng nói vang vọng khắp nơi bát hoang, tứ thánh tiên tháp vô sự, Diệp Đồng cũng không đi đường tắt. Đám người bỗng nhiên trở nên yên lặng, tại yên lặng ngồi lâu sau, đột nhiên bộc phát ra sóng trùng điệp ngàn tầng giống như khí lãng, Diệp Đồng là chúng ta tu sĩ chi đại hạnh. Cũng như thế tu sĩ cùng thuộc một thời đại, chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc. Là cực, là cực. Ai nói Diệp Đồng tìm được lỗ thủng? Đứng ra. Đám người vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ, giống như là quên đi vừa rồi một màn, các loại tán dương không một lời tuyệt ở ai, cũng mặc kệ Diệp Đồng có thể nghe được hay không, tóm lại khen liền xong việc, không phải vậy lúng túng chính là mình. Tại phía xa Thanh Giao Thành chấp pháp điện Tô Võ, Tô Hoan, hai người nhìn xem trên màn sáng Diệp Đồng hai cái bắt mắt chữ lớn, đông cảm giác mồ hôi đầm địa, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Tô gia cô gia càng như thế dữ dội, còn tốt không có đắc tội. Tứ Thánh Tiên Tháp, tầng 50. Một tòa phá toái tiên môn phía dưới. Diệp Đồng lấy linh kiếm chống đỡ thân, lưng hơi cong, thở hào hẹn, trên khuôn mặt tuấn giật có dính từng kia vết máu, trên mặt lộ ra một vòng miễn cưỡng mỉm cười, "Tiểu tử, ngươi nói, ta có đẹp trai hay không?" Ngao tiểu tử hữu khí vô lực kêu một tiếng, đôi mắt cụ xuống, toàn thân đều không có kình, trên người nó có vết máu, có thể thấy được bị thương không nhẹ, bất quá khí tức lại là cường đại dị thường. Một đường đến nay, nó đã là ăn vào hỏi hư cảnh, tiên trong tháp tự thành một phương thiên địa, tự nhiên sẽ rơi xuống lôi kiếp, nhưng mà lôi kiếp còn chưa tới gần nó ba phần, liền bị nó một ngụm thôn vệ. Lúc này tiểu tử toàn thân lông tóc càng thêm thuận hoạt, hai cánh khắc lên mấy đạo ảo diệu phù văn, giống như một tôn hạ phàm thần linh, lộ ra dị thường thần võ, chỉ là thân thể hay là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, không có lớn lên. Hô, tìm sư tỷ đi. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong tay linh kiếm biến mất không thấy gì nữa, cất bước hướng về phương xa đi đến, dưới chân bắt đầu nhỏ xuống huyết châu, khí tức dần dần trở nên hỗn loạn, thân hình đều lắc lư. Nơi đây là 49 tầng cùng tầng 50 chỗ giao giới, cũng hoặc là tiên môn phía sau. Tầng thứ 49 người canh giữ, chính là tầng thứ nhất tiên môn, có thể nói là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, tiên môn trong chớp mắt phóng xuất hơn ngàn con hỏi hư cảnh yêu thú. Liên tục thả dòng dã 3 ngày. Cái này không, tiểu tử lần thứ nhất ăn quá no. Diệp Đồng thể nội kiếm đạo phát tắc, cũng tới đến kinh khủng 6.300 sợi. Bành. Sau một khắc, Diệp Đồng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng là không có khí lực, tinh khí thần đều đã khô kiệt, trừ dư thừa kiếm ý bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa, dù là một tia linh lực cũng không có. Tiểu tử đang muốn đi nâng lên diệp đồng, đột nhiên thần sắc đại biến, chỉ thấy vậy phương thiên địa toàn thân đại biến, bọn hắn đã bước ra tiên môn phạm vi, chính thức đi vào tiên môn đằng sau, tầng 50. Trời không biết cuối cùng, không gian phá toái gần như vạn dặm, những cái kia lít nha lít nhít vết nứt đủ để khiến người dùng mình, thần hồn nát thần tính, âm phong trận trận gào thét, phảng phất mang theo vô tận gào thét. Cổ nhạc đổ sụp, sông ngòi ngăn nước, vạn linh tử diệt. Vô tận sơn hà mảnh vỡ hải cốt như sóng chiều giống như chạy ngược mà lên, bay thẳng tiểu tiêu, khắp nơi bát hoang hư không yên tĩnh, đều là như lưu tinh xẹt qua chân trời đổ nát thê lương. Kinh khủng linh khí cuồng bạo quét sạch trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, căn bản không thấy một chỗ hoàn hảo chi địa. Dường như thiên đạo sụp đổ, thiên địa pháp tắc mất hết, thiên địa linh khí không còn, vùng thiên địa này phảng phất bị kéo vào vô tận vực sâu, không có một tia sinh cơ. Diệp Đông nhìn có chút xuất thần, khó có thể tưởng tượng, nhóm đầu tiên bước vào tầng 50 tiên đạo sinh linh, đến tột cùng đã trải qua cỡ nào thảm liệt chém giết. Sư tỷ, có hay không xảy ra chuyện? Ông, trong lúc hoảng hốt, trên trời rơi xuống một sợi rộng rãi kim quang, một tên thân hình hư ảo sinh linh hình người tắm rửa trong đó, nó hai con ngươi mang theo vẻ tôn kính, cung kính túi đầu nói nữ đế làm ta ở chỗ này đợi ngài. Nó tiếng nói dừng một chút, nói như thế, đón ngài tiến đến 79 tầng. Đợt, muốn cái ngũ tinh bình luận sách, ngũ tinh phát biểu liền tốt, không cần đánh chữ, quỷ cầu, đồng. Đập một cái. Chương 286, Huyền Hoàng Chi Khí chương 286, Huyền Hoàng Chi Khí nói xong, nó hơi ngước mắt, nhìn về hướng tên thanh niên mặc hắc bào kia, chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Không hổ là nữ đế điểm danh làm nó tại đây đợi nhân vật, cô này sát phạt hơi thở thực sự quá khủng bố. Nữ đế là ai? Diệp Đồng dãy rủa đứng dậy, còn hung dữ trà sát một chút tiểu tử, vừa rồi hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm cũng không biết đỡ đỡ. Tô Thanh Huyền đại nhân, ngài sư tỷ tên kia sinh linh hình người trầm giọng nói ra, trong tiếng nói mang theo một vòng thật sâu tôn sùng, cũng là bây giờ huyền hoàng đại thế giới nữ đế. Nó thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói tiếp, nàng cho ta nhìn ngài hình dạng, cũng để cho ta tại bậc này ngài. Thứ độ gì? Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, gằn từng chữ, sư tỷ ta là huyền hoàng đại thế giới nữ đế. Ân, huyền hoàng đại thế giới là cái gì? Các ngươi người ở ngoại giới nói tới 79 tầng, cũng chính là chúng ta sinh hoạt thế giới. Thiên trong tháp còn có người, chúng ta cũng không phải là nhân tộc, là do huyền hoàng chi khí mà thành đặc thù chủng tộc. Huyền hoàng chi khí lại là cái gì? Các ngươi chủng tộc gọi cái gì tên? Nói chuyện a, chúng ta chủng tộc còn chưa mệnh danh, hết thể do nữ đế định đoạt. Sinh linh màu vàng bất đắc dĩ thở dài, nữ đế vị sư đệ này thật là một cái như quen thuộc, cùng hắn sư minh mở dạng. Về phần huyền hoàng chi khí, ta cũng không rõ ràng, nữ đế đại nhân khả năng biết được. Thì ra là thế. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, trang cao thủ trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, đại thế đúng là mẹ nó lớn, hắn chuyện có chút nhất chuyện, vậy ngươi tu vi gì? Chúng ta chủng tộc không tu cảnh giới, chỉ cảm thấy ngộ thiên địa, bất quá nhất định phải so sánh một phen nói, là các ngươi nhân tộc động tiên cảnh. A. Diệp Đồng trung thực một chút, không còn hỏi thăm, dù sao lấy trước mắt hắn tình huống tới nói, không nhất định làm được xem qua trước người. Chúng ta nên khởi hành, sinh linh màu vàng có chút chắc tay. Ân, đi thôi. Ngao tiểu tử vẫn còn ngậm bực bên trong, dựa theo Diệp Đồng mà nói, bọn họ có phải hay không bất hắc. Lúc đầu ngay từ đầu, bọn hắn còn tại mưu đồ tầng 50, các loại kế hoạch tất cả an bài xong, liền đợi đến kinh lịch một trận máu và lửa ma luyện. Thí dụ như, gặp được có bối cảnh tiên tiêu, có thể không giết liền không giết, chỉ là nhẫn chữ vật nhất định phải cầm. Mà gặp được không bối cảnh, có thể là bối cảnh đối với bọn họ lớn tiên tiêu, liền thu phục dưới trướng, cùng một chỗ thăm dò thiên địa. Nhưng mà dưới mắt tầng 50 còn không có đợi nóng hổi, bọn hắn liền muốn một đường tiến đến 79 tầng, cái này khiến tiểu tử khó mà tiếp nhận. Nó lần thứ nhất biết như thế nào chân chính nhân mạch. Người ở phía trên thuận miệng một lời, liền có thể để người phía dưới nguyên địa thành tiên, đây là tầng dưới chót sinh linh vĩnh viễn cũng cầu còn không được đổ vật. Sinh linh màu vàng bước ra một bước, toàn thân hiển lộ mà ra, thân thể như hoàng kim đổ bê tông, thân mang một bộ kim bảo, mặt ngoài có khắc họa cực kỳ phức tạp thần văn, địa phương khác cùng nhân tộc không khác. Hắn trong đôi mắt tràn ngập một cố khó tả đạm mạc cùng bình tĩnh, phất tay nhấc lên một trận thanh phong, thiên cung đống nhiên bỏ ra một tòa thông đạo màu vàng, phía trên khí tức tương đương phong cách cổ xưa, là Diệp Đồng chưa từng thấy qua. Diệp Đồng cùng tiểu tử đạp vào trong đó, một cỗ mất trọng lượng cảm giác đập vào mặt, chỉ một thoáng, bọn hắn tựa như ngồi bậc thang lên xuống bình thường, lấy cực nhanh tốc độ phóng lên tận trời. Ngoa tạo, tiểu tử, nhìn phía dưới. Diệp Đồng đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh, trong mắt toát ra một vòng vẻ chấn động, thậm chí có chút không thể tin. Theo bọn hắn dần dần lên cao, mặt đất cũng đang không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng cả tòa tầng 50 thiên địa. Khắp nơi đều là mấp mô rách dưới đại địa, cùng hóa thành vô số mảnh vỡ dãy núi, dù là khoảng cách như vậy xa, vẫn như cũng có thể cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc hủy diệt hơi thở, sợ có thể chôn vùi bản vật. Vùng thiên địa này tựa như là bị cường giả ngạnh sinh sinh đánh nát. Đây là nữ đế thủ bút. Sinh linh màu vàng thình lình xuất hiện một câu, nàng cùng người chém giết, trong đó còn có mấy vạn danh nhân tộc tu sĩ, trận doanh ta không rõ ràng, đại chiến chung kéo dài 10 ngày, thái cổ chân long chấn thủ tầng 50 thiên địa cuối cùng cũng bị đánh nát. Nói đến chỗ này, hắn mắt nhìn Diệp Đồng, bình tĩnh nói, các ngươi nhân tộc nội đấu, tựa hồ chưa bao giờ dừng lại qua, đã từng như vậy, hiện tại vẫn như cũ như vậy. Ngày đó thảm liệt trình độ, dù là hắn chứng kiến vô số lần nhân tộc tiên kiêu sân chém giết cảnh, cũng không khỏi đến trong lòng sợ hãi. Từng bị nhân tộc tiên kiêu đẫm máu, giống như bị gió bão rào sát châu chấu, thẳng rơi đại địa mà đi, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hô to, mệnh như cỏ rác. Diệp Đồng không nhìn sinh linh màu vàng câu nói kế tiếp, mà là nhỉ nó nói, người kia thực lực như thế nào? Kết cục thì như thế nào? sư tỷ có thể từng chịu thương. Sinh linh màu vàng hơi biến sắc mặt, người trước mắt lại làm hắn có thấy lạnh cả người từ trong lòng lan tràn mà ra, dùng mình, phải biết, hắn nhưng là huyền hoàng đại thế giới cường giả đỉnh cao. Hắn cố nén trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, chi tiết đáp, tên kia nhân tộc sinh linh là động thiên cảnh, cuối cùng nữ đế thắng, chỉ là đằng sau bế quan dưỡng thương 3 ngày. Đa tạ. Diệp Đông nhẹ giọng cười cười, ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy, trong mắt quan sát phía dưới, nhìn thấy một tòa bị thiêu hủy dãy núi, mặt trên còn có màu vàng thần diễm đang thiêu đốt, cùng một kia Tô Thanh Huyền khí tức. Hắn nhìn về phía thông đạo bên ngoài, khi thì có thể trông thấy rách nát khắp chốn đại lục, khi thì có thể trông thấy một tòa rộng rãi bảo sơn, còn có tu sĩ trong đó chém giết, thiên địa trong chớp mắt biến hóa ngàn vạn. Chúng ta bây giờ thân ở chỗ nào? Nghe vậy, sinh linh màu vàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ được cái gì, sau đó nói, 53 tầng. Không cần đánh người canh giữ a. Sinh linh màu vàng lời ít mà ý nhiều, từ tầng 50 bắt đầu, đến 79 tầng huyền hoàng đại thế giới, cùng thuộc tại một vùng không gian. Nói bóng gió tương đương rõ ràng, tầng 50 cùng 79 tầng là tại cùng một mảnh dưới bầu trời, cũng hoặc là vùng không gian này căn bản cũng không có trời mà là một đường phong tỏa vô số sinh linh bình thường. Diệp Đồng ngón tay du lên, vô ý thức nói nơi này chỉ là một tòa tháp. Là tiên tháp sinh linh màu vàng tiếng nói tại tiên chữ bên trên cường điệu mấy phần, tầng 50 tầng dưới nhất trọng tiên, mà nơi này chỉ có huyền hoàng đại thế giới. Nói cách khác, kỳ thật toàn bộ huyền hoàng đại thế giới liền bao gồm tiên tháp bên trong tầng 50 đến 79 tầng. Các ngươi nơi này sinh linh, nhiều không? Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, hắn vừa rồi tựa hồ phát hiện một loại sinh linh quỷ dị, toàn thân hắc khí quấn quanh, như là quỷ hồn, làm sao thông đạo tốc độ quá nhanh, không thấy rõ ràng. Sinh linh màu vàng khẽ nhíu mày, tương đương có kiên nhẫn, huyền hoàng chi mẫu ra đời vô số chủng tộc, chúng ta chỉ là một trong số đó, nếu muốn đếm, kỹ đứng lên, tộc đàn hơn ngàn, sinh linh chừng chục tỷ. Ngư bức. Diệp Đồng khẽ gật đầu, huyền hoàng chi mẫu, chỉ sợ nói chính là huyền hoàng chi khí, người trước mắt làm hại tử tôn sưng. Hắn thật sâu nhớ kỹ cái tên này, đến tìm cơ hội hao điểm lông cừu, dù sao đến đều tới, lập tức chần chờ nói, vậy ngươi biết mẫu thân ngươi cụ, huyền hoàng chi mẫu ở đâu sao? Chương 287, Thiết Yêu Đại Quân chương 287, Thiết Yêu Đại Quân sinh linh màu vàng hai đầu lông mày chậm rãi giãn ra, xem ra rất là ưa thích Diệp Đồng vừa rồi lời nói, thật sự là hắn là huyền hoàng chi mẫu hải tử. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, chân thành nói, truyền thuyết là tại trăm tầng, đương nhiên, đây chỉ là chúng ta tất cả huyền hoàng sở sinh tộc đàn cộng đồng nhận biết, có ở đó hay không trăm tầng còn chưa xác nhận. Các ngươi rời đi không được 79 tầng. Diệp Đồng đột nhiên nghĩ đến Lao Sơn Thần, trong lòng nộn nhạo lên một vòng nhàn nhạt ưu sầu. Ân sinh linh màu vàng mỉm cười gật đầu, rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với hiện trạng không thèm để ý chút nào, bất quá chúng ta có thể sinh ra, cũng sinh tồn ở nơi này, liền đã rất thỏa mãn. Diệp Đồng nổi lòng tôn kính, loại ý nghĩ này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số sinh linh, nếu như tại ngoại giới, người này cũng nhất định là một tên cường giả. Hắn hiện tại trong lòng có quá nhiều vấn đề, lập tức hỏi ra một cái tương đối nghiêm túc chủ đề, ngươi sống bao lâu? 1346 trở. Diệp Đồng nao nao, không nghĩ tới đúng là một tên lão bất tử, vô ý thức nói vậy sao ngươi hay là động tiên cảnh? Sinh linh màu vàng sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nữ đế nói qua, phàm do huyền hoàng sinh ra độ vận, đều không thể vượt qua động tiên cảnh, cũng chính là đến các ngươi lời nói tính hải cảnh tu vi. Thì ra là thế. Diệp Đông khẽ gật đầu, lại giả bộ lên cao thủ, loại tình huống này kỳ thật đã vượt ra khỏi hắn tiên đạo nhận biết, nhưng tuyệt đối không thể tại trước mặt người khác hạ thấp mặt mũi. Ngao tiểu tử đột nhiên khẽ gọi một tiếng, đầy mắt ngạc nhiên, phương xa lại có hai loại hình thú sinh linh đang chém giết lẫn nhau, nhìn nó tình huống, tựa hồ đang tranh đoạt một gốc linh dược. Đó là hai vị đến từ vô tướng tộc sinh linh, hẳn là gặp được linh dược đằng sau, ý kiến cuối cùng, thế là mở ra tranh đoạt sinh linh màu vàng giải thích nói, thông đạo có thể hay không đình chỉ một chút? Diệp Đồng nghiêm túc nói, toàn thân tràn ngập hạo nhiên chính khí, ta cảm thấy ta có cần phải đi hỗ trợ điều giải một chút. Sinh linh màu vàng nghe vậy im lặng, trong mắt để lộ ra một vòng u hoán, ta cho tới tầng 50 chờ ngươi một năm lâu, chỉ có lần này chuyển tống thủ đoạn như đình chỉ, chúng ta chỉ có thể tự hành nghĩ biện pháp đi lên. Diệp Đồng sờ lấy đầu ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra là không cách nào làm việc thiện tích đức, vội vàng nói sang chuyện khác, vậy trong này bảo vật nhiều không? Rất nhiều sinh linh màu vàng chăm chú gật đầu, tiếng nói càng là không thể nghi ngờ, các ngươi nhân tộc trước khi đến, linh dược khắp nơi có thể thấy được, căn bản không có tộc đàn muốn, cũng liền bảo dược có thể vào mắt. Diệp Đồng mừng rỡ trong lòng, nhưng mà còn chưa tới kịp chờ hắn mở miệng, sinh linh màu vàng liền mở miệng yếu ớt nói, nhưng khi các ngươi nhân tộc sau khi đến, tầng thứ 50, 61 tầng, 73 tầng đều bị triệt để đánh nát, đừng nói linh dược, bây giờ có thể trông thấy thảo dược đều là chuyện hiếm lạ. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn than khổ một tiếng, cách mỗi mấy năm đều muốn kinh lịch một lần loại sự tình này, quen thuộc. Cái kia, ta chẳng phải là thua lỗ 100 triệu. Diệp Đồng run giọng nói, đột nhiên trở nên thất thần lạc phách, chậm rãi hao một đường, đạt được linh vận, lại đã mất đi vô số thiên tài địa bảo, cũng không biết đến tột cùng là kiếm lời hay là thua thiệt. Nhưng đối với hắn mà nói, không có kiếm được, chẳng khác nào thua thiệt. Tiểu tử cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc hận, vô bụng nhỏ, xẹp lấy cái miệng, thật nhiều đồ vật không ăn được đâu. Ông, nhưng vào lúc này, phía trên không gian nhấc lên một vòng gợn sóng, không hề đứt đoạn như sóng nước dập dờn giống như dần dần quyết tán, trong nháy mắt, một thanh lôi cuốn lấy nồng đậm tử khí cốt thương phá không mà đến, uy thế vô thượng. Thiên Yêu tộc. Sinh linh màu vàng sắc mặt kỳ biến, hai tay đẩy, khí thế mênh mông đột nhiên bộc phát, giữa thiên địa hiện ra một cỗ huyền hoàng hơi thở, trong nháy mắt liền đem cốt thương chôn bụi. Làm xong đây hết thảy sau, hắn trợn mắt nhìn, nổi giận mở miệng, các ngươi Thiên Yêu tộc cũng sẽ chỉ giấu đầu lộ đuôi, đi tiểu nhân chi đạo sao? Thật là khiến người chơ chẽn. Âm thầm ra tay Thiên Yêu tộc sinh linh đánh lén một kích không thành, cấp tốc cần lui, hướng về phương xa lao đi, tương đương thành thạo cùng chuyên nghiệp. Mà so với sinh linh màu vàng tiếng mắng, Diệp Đồng liền lộ ra càng thêm chuyên nghiệp, hắn tức giận từ tâm lên, chửi ầm lên, cái nào cậu vật dám đánh lén cha ngươi. Ngao ngao ngao. Tiểu tử cũng là chửi ầm lên, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đánh lén người khác phần, hôm nay lại bị người khác đánh lén, đảo ngược thiên cương. Ầm ầm. Diệp Đồng một tay giơ lên trời, vừa khôi phục tốt một chút linh lực trong nháy mắt bị rút sạch, rồi giao kiếm ý như sóng triều giống như tuôn ra, ở trên đỉnh đầu dần dần hội tụ thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, theo Diệp Đồng một ý niệm, đột nhiên xuyên vân phá vụ, đánh thẳng phương xa một đạo bóng đen khổng lồ mà đi. Phốc phốc. Tên địa động thiên cảnh thiên yêu tộc sinh linh trong nháy mắt bị cự kiếm xuyên qua, nó cố nén đau nhức kịch liệt, ngoái nhìn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau một khắc liền biến mất không thấy. Diệp Đồng thấy thế cắn răng, làm sao thể nội lại không linh lực, đành phải từ bỏ truy đuổi. Hắn hai con ngươi lạnh lùng, thật không hổ là vô số sinh linh chém giết chi địa, hắn cũng còn chưa đi đến nhập 79 tầng, thu này liền kết. Thiên yêu tộc tộc địa ở đâu? Diệp Đồng nhìn về phía sinh linh màu vàng, trực tiếp hỏi, người mạnh nhất là tu vi gì, có chừng bao nhiêu tộc nhân? 79 tầng, người mạnh nhất là 3000 tên động thiên cảnh đỉnh phong, một chân bước vào tính hải cảnh tồn tại, mà còn có hơn 100 vạn tên hỏi hư cảnh tộc nhân. Diệp Đồng liền giật mình, ánh mắt phiêu hốt, chỉ cảm thấy phía trước cảnh tượng coi là thật đẹp mắt. Nguyên bản đằng đằng sát khí tiểu tử, cũng là trong nháy mắt trung thực. Một người một thú ai cũng không có mở miệng, tính tưởng trời ở giữa tầng mây, chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, cái gì báo thủ? Hiện tại thật không nhớ rõ. Mà sinh linh màu vàng lúc này mặt lộ vẻ khó xử, hai đầu lông mày mang theo một vòng ngưng trọng, ta nghe nữ đế phân phó đến đây tiếp người, chỉ có số ít người biết được, dưới mắt lại là bại lộ vị trí các ngươi tộc đàn có phản đồ. Diệp Đồng hơi hít mắt lại, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn giải huyền hoàng đại thế giới, có rất rất nhiều sự vật còn tại trong sương mù. Không có khả năng, sinh linh màu vàng chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tộc đàn sinh ra ngàn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua phản đồ, phải là của ta hành tung bại lộ. Sau khi nói xong hắn hơi khép hai mắt, quanh thân hiện ra huyền hoàng hơi thở dị thường mãnh liệt, thông đạo lên cao tốc độ cũng tại cực tốc tăng tốc. Hắn tiếng nói lạnh lùng, thiết yêu tộc cam hiểu đùa bỡn âm như bị kế, vừa rồi vị kia chỉ là thám tử, chúng ta cần mau chóng đến 79 tầng, không phải vậy đợi chút nữa gặp phải chính là thiên yêu đại quân. Con mẹ nó có quân đội. Diệp Đồng nghẹn họng nhìn chân chối, quá vô nghĩa, một tòa tiên trong tháp, đúng là như thế một phen chẳng cảnh, thật sự là mẹ nó sống lâu gặp. Ân sinh linh màu vàng nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, thống soái người nghe nói hay là các ngươi tu sĩ nhân tộc. Không hợp thói thường Diệp Đồng nỉ non một tiếng, tu sĩ nhân tộc trở thành đại quân dị tộc thống soái người, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy, thật là kinh người. Hắn hít sâu một hơi, bất kể có phải hay không là nhân tộc, cũng nên đối mặt, ngươi biết người kia tên gọi là gì sao? Sinh linh màu vàng có chút nhíu mày, như nói thật nói mấy triệu thiên yêu đại quân, đều do một tên gọi Hàn Tín tu sĩ nhân tộc thống soái,